Chương 143, Lạc Vô Song chi danh lần nữa truyền khắp giang hồ, Tây Môn Suy Tuyết dự định khiêu chiến Vô Song Thành. Chương 143, Lạc Vô Song chi danh lần nữa truyền khắp giang hồ, Tây Môn Suy Tuyết dự định khiêu chiến Vô Song Thành. Dạ Yến đối với Lạc Vô Song đến nói cũng không có quá lớn tác dụng, hắn tại Dạ Yến bên trên chờ đợi một hồi sau đó liền rời đi Dạ Yến. Mà theo trận này đại hội võ lâm kết thúc về sau, Lạc Vô Song cũng không có dự định tiếp tục đợi tại Đại Thắng Quan. Ngày thứ hai hắn liền dẫn Tư Không Thiên Lạc cùng Diệp Nhược Ý rời đi Đại Thắng Quan. Rời đi Đại Thắng Quan, Lạc Vô Song ba người cũng là bắt đầu ở Đại Tống đi vòng vo đứng lên. Bất quá tại trong lúc này, liên quan tới Lạc Vô Song tại Anh Hùng Đại Hội bên trên biểu hiện cũng là truyền khắp toàn bộ Đại Tống. Thậm chí liên quan tới Lạc Vô Song vị này tiểu thương tiên thực lực còn tại không ngừng hướng đến càng nhiều địa phương truyền bá. Đồng thời để càng nhiều giang hồ cao thủ khiếp sợ là tiểu thương tiên ngự kiếm chi thuật vậy mà như thế đáng sợ. Lúc này Đại Tống giang hồ bên trong khắp nơi cũng đang thảo luận lấy liên quan tới tiểu thương tiên sự tình, bọn hắn đều tại suy đoán tiểu thương tiên thực lực đến cùng đạt đến loại trình độ nào. Không nghĩ tới tiểu thương tiên vậy mà lại đến ta Đại Tống, với lại hắn thực lực vậy mà đạt đến loại trình độ này, có thể cùng đại tông sư hậu kỳ Mông Cổ cao thủ một trận chiến, chỉ sợ hiện tại tiểu thương tiên đã không kém gì Quách đại hiệp đi. Quách đại hiệp cũng là đại tông sư hậu kỳ cao thủ, bất quá ta cảm thấy Quách đại hiệp thực lực lại là muốn so tiểu thương tiên lợi hại một điểm. Người ta tiểu thương tiên không chỉ có riêng sẽ thương pháp, hắn kiếm pháp cũng là thiên hạ vô song tốt ta. Bất quá tiểu thương tiên sư muội Tư Không Thiên Lạc thực lực cũng không tệ à, vậy mà bằng vào trong tay trường thương đánh bại Mông Cổ tiên thiên cao thủ, cho nên nói tiểu thương tiên sư muội thực lực chỉ sợ cũng sẽ không quá yếu. Ta nghe nói tiểu thương tiên sư muội Tư Không Thiên Lạc so tiểu thương tiên nhỏ 2 tuổi, cho nên Tư Không Thiên Lạc đạt đến tiểu thương ở giữa ở độ tuổi này thời điểm, tu vi có thể hay không đột phá đến tông sư cảnh giới. Chúng người trong giang hồ thảo luận 10 phần thú vị, rất nhiều người đều tại cảm thấy tiểu thương tiên thực lực phi thường cường đại, thậm chí có khả năng đã vượt qua Quách Tĩnh Quách đại hiệp. Đương nhiên rất nhanh, những này người trong giang hồ lại đem ánh mắt chuyển hướng Tư Không Thiên Lạc trên thân. Dù sao lần này biểu hiện ra cường đại thực lực không chỉ có riêng chỉ là Lạc Vô Song, với lại quan trọng hơn là Tư Không Thiên Lạc vẫn là Lạc Vô Song sư muội thương tiên Tư Không Trường Phong nữ nhi. Cho nên bọn hắn đối với Tư Không Thiên Lạc chú ý không có giảm bất chút nào. Ngay tại người trong giang hồ cũng đang thảo luận Lạc Vô Song đám người đồng thời. Lúc này Đại Minh giang hồ bên trong Tây Môn Suy Tuyết cùng Lục Tiểu Phụng mấy người cũng là thu vào tin tức này. Tây Môn Suy Tuyết mặc dù trong đoạn thời gian này mặt một mực bị Đại Minh triều đình truy nã, nhưng là đem Diệp Cô Thành mai táng Tây Môn Suy Tuyết lúc này lại là trở về mình sơn trang. Mà xem như Tây Môn Suy Tuyết hảo hữu chi nhất Lục Tiểu Phụng tự nhiên cũng là đi tới Tây Môn Suy Tuyết trong sơn trang. Lúc này Tây Môn Suy Tuyết trên thân khí tức xa xa vượt ra khỏi ban đầu hắn cùng Diệp Cô Thành đại chiến thời điểm. Hiển nhiên trong đoạn thời gian này mặt hắn cũng là thành công đem mình thực lực đột phá đến tiên nhân cảnh giới. Nói cách khác hiện tại hắn đã có thể đi Bắc Ly tranh đoạt kiếm tiên chi vị. Đương nhiên muốn thành công chỉ sợ có chút khó khăn. Dù sao Bắc Ly kiếm tiên yếu nhất một vị nộ kiếm tiên hiện tại tu vi cũng là đạt đến tiên nhân trung kỳ. Không nghĩ tới Lạc huynh đệ vậy mà đã có thực lực như vậy, chỉ sợ không bao lâu, Lạc huynh đệ liền có thể đánh với ngươi một trận. Lục Tiểu Phụng đang nghe liên quan tới Lạc Vô Song truyền thuyết sau đó cũng là có chút khiếp sợ, sau đó chỉ thấy hắn mơ màng đem ánh mắt nhìn về phía Tây Môn Suy Tuyết phương hướng. Từ khi lần trước hắn từ Tây Môn Suy Tuyết nơi này biết được Lạc Vô Song sẽ kiếm pháp sau đó, Lục Tiểu Phụng đối với Lạc Vô Song cùng Tây Môn Suy Tuyết giữa đại chiến liền 10 phần cảm thấy hứng thú. Càng huống hồ lần này hắn còn tại giang hồ bên trong biết được Lạc Vô Song ngự kiếm thuật thiên hạ vô song, cho nên hắn tự nhiên 10 phần hiếu kỳ Tây Môn Suy Tuyết cùng Lạc Vô Song giữa đại chiến. Chờ hắn đột phá thiên nhân cảnh giới sau đó ta sẽ đi khiêu chiến hắn. Tây Môn Suy Tuyết đang nghe Lục Tiểu Phụng nói sau đó tức là nhẹ nhàng nắm chặt trong tay ô vào kiếm, sau đó lúc này mới mơ màng đem ánh mắt nhìn về phía Đại Tống phương hướng. Dựa theo Lạc Vô Song hiện tại tốc độ đột phá, Tây Môn Suy Tuyết tin tưởng Lạc Vô Song chẳng mấy chốc sẽ có thể đánh với hắn một trận. Bất quá trước đó, ta muốn đi một chuyến Vô Song Thành, nghe nói đã từng Vô Song Thành thành chủ Tống Yến hồi khiêu chiến qua Tuyết Nguyệt kiếm tiên. Sau đó Tây Môn Suy Tuyết lại chậm rãi đem mình thu hồi ánh mắt lại, sau đó lúc này mới mơ màng đem ánh mắt nhìn về phía Bắc Ly phương hướng. Từ khi hắn tu vi đột phá đến thiên nhân cảnh giới sau đó, Tây Môn Suy Tuyết cũng muốn đi khiêu chiến Bắc Ly Ngũ Đại kiếm tiên, bất quá hắn cũng biết mình thực lực cùng Bắc Ly Ngũ Đại kiếm tiên giữa có một chút chênh lệch. Cho nên hắn liền đem ánh mắt nhìn phía Vô Song Thành, bởi vì Vô Song Thành Tống Yến hồi thực lực cũng không tệ. Đương nhiên trọng yếu nhất là hắn khiêu chiến qua Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Ý gì ta cùng đi với ngươi, ta cũng muốn nhìn xem Bắc Ly đến cùng là bực nào phong quang. Lục Tiểu Phụng nghe được Tây Môn Suy Tuyết nói sau đó tức là một mặt hưng phấn mở miệng nói. Lục Tiểu Phụng với tư cách muốn du lịch thiên hạ người, hắn tự nhiên muốn nhìn một chút Bắc Ly phong quang, với lại Bắc Ly người trong giang hồ cường độ cũng là vượt xa khỏi Đại Minh. Cho nên hắn tự nhiên muốn đi xem Bắc Ly giang hồ, đồng thời cũng muốn nhìn xem cái kia có thể dựng dục ra Lạc Vô Song vị này tuyệt thế thiên tài Tuyết Nguyệt Thành đến cùng đến cỡ nào cường đại. Mặc dù nói hiện tại Tây Môn Suy Tuyết còn không thể khiêu chiến Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y Liệ, nhưng là theo hắn tiến về Bắc Ly sau đó, hắn thực lực sẽ chậm rãi đạt được đề thăng. Đến lúc đó có khả năng đi khiêu chiến Tuyết Nguyệt Thành Tuyết Nguyệt kiếm tiên. Tây Môn Suy Tuyết đang nghe Lục Tiểu Phụng nói sau đó tức là nhẹ gật đầu, sau đó hắn lại đem mình ánh mắt nhìn phía trong tay mình ô vỏ trên thân kiếm. Lúc này hắn trong ánh mắt lóe ra quan mang, cả người đều 10 phần chờ mong mình ô vỏ kiếm lại một lần nữa ra kiếm thời điểm. Tiếp xuống Tây Môn Suy Tuyết cùng Lục Tiểu Phụng còn có bên cạnh bọn họ Hoa Mãn Lâu liền hướng đến Bắc Ly phương hướng tiến đến. Đương nhiên tại bọn hắn tiến về Bắc Ly đồng thời, liên quan tới Lạc Vô Song sự tích tự nhiên còn tại không ngừng truyền bá. Bắc Ly Vô Song Thành, với tư cách đã từng thiên hạ đệ nhất thành, Vô Song Thành lúc này dù là bị Tuyết Nguyệt Thành áp chế, lúc này Ngô Song Thành cũng là 10 phần náo nhiệt. Mà lúc này tại Vô Song Thành trung ương, một vị thiếu niên đang có một cái to lớn kiếm hạng, trong ánh mắt mang theo một vẻ hưng phấn nhìn đến trước mặt mình trung niên nam tử. Sau đó chỉ thấy hắn ngón tay không ngừng giương lên. Một giây sau chỉ thấy sau lưng của hắn kiếm hạng bên trong nháy mắt liền bay ra ngoài năm chôi phi kiếm, những này phi kiếm trong nháy mắt liền hướng đến trước mặt vị trung niên nam tử này đánh tới. Khủng bố khí tức trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ đỉnh viện, mà hắn phi kiếm cũng là trong nháy mắt liền giết tới trung niên nam tử bên người. Trung niên nam tử thấy thế trên mặt cũng là nâng lên một vệt nụ cười. Bất quá rất nhanh trong tay hắn trường kiếm liền nhanh chóng lướt qua. Một giây sau, chỉ thấy trung niên nam tử cả người nhảy lên thật cao, một kiếm liền đem những này phi kiếm toàn bộ bổ trở về. Thiếu niên nhìn thấy tình huống này cũng là có chút không lạc quan nhất miệng, sau đó hắn liền đem mình phi kiếm toàn bộ triệu trở về. Sau đó một mặt không cao hứng nhìn đến trước mặt mình trung niên nam tử. Chương 144, Vô Song không tự tin, Hương Phấn Tư không trưởng phòng, Tương Dương Thành bên ngoài. Chương 144, Vô Song không tự tin, Hương Phấn Tư không trưởng phòng, Tương Dương Thành bên ngoài. Trung niên nam tử nhìn thấy thiếu niên mang trên mặt không vui cũng là cười ha ha đứng lên. Vô Song, ngươi hiện tại thực lực đã có thể cùng giang hồ bên trong tiên thiên cảnh giới cao thủ đánh một trận, ngươi còn không biết dừng sao? Sau đó chỉ thấy trung niên nam tử chậm rãi đi vào thiếu niên bên người, đối thiếu niên mở miệng nói, sau khi nói xong, hắn trên mặt một màn kia nụ cười còn một mực không tan đi. Sư phó, Tuyết Nguyệt Thành vị kia tiểu thương tiên đã có thể đánh bại đại tông sư hậu kỳ cường giả, ta cùng hắn chênh lệch vẫn còn quá lớn. Thiếu niên cũng chính là Vô Song, đang nghe trung niên nam tử nói sau đó, trên mặt tức là mang theo một vẻ đề bài, hắn trong đoạn thời gian này mặt cũng là nghe nói liên quan tới tiểu thương tiên truyền thuyết. Mặc dù nói Vô Song hiện tại tu vi mới chỉ là nhị phẩm cảnh giới, nhưng là bằng vào Vô Song kiếm hộp hắn lại có thể cùng tiên thiên cảnh giới cao thủ một trận chiến. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được hắn Vô Song kiếm hộp đến cùng đến cỡ nào biến thái, bất quá khi biết Lạc Vô Song tin tức sau đó, Vô Song tức là một mực cao hứng khó lường đến. Dù sao Lạc Vô Song cùng hắn tên giữa chỉ kém một chữ, với lại hiện tại hai người đều sẽ dùng ngự kiếm thuật. Thế nhưng là Lạc Vô Song đã có thể đánh bại đại tông sư hậu kỳ cường giả, mà hắn lại chỉ có thể cùng tiên thiên cảnh giới cao thủ giao thủ, cho nên hắn tự nhiên cảm thấy bề bại. Càng huống hồ từ hắn dùng kiếm một khắc này bắt đầu, trong lòng của hắn liền vẫn muốn đi Tuyết Nguyệt Thành khiêu chiến Tuyết Nguyệt kiếm tiên, thế nhưng là hắn mộng tưởng còn không có thực hiện, Tuyết Nguyệt Thành liền xuất hiện một vị tuyệt thế yêu nghiệt. Thậm chí ngay cả Vô Song trong nội tâm đều không có quá lớn lòng tin có thể chiến bại Lạc Vô Song. Lạc Vô Song là thiên hạ khó gặp một lần yêu nghiệt, ngươi muốn đánh bại hắn đích xác không dễ dàng, nhưng là nếu như ngươi đem Vô Song kiếm trong hộp phi kiếm toàn bộ triệu hoán đi ra nói, ngươi thực lực lại là có thể đạt đến kiếm tiên cấp bậc, đến lúc đó ngươi cùng hắn liền có sức đánh một trận. Trung niên nam tử cũng chính là Vô Song thành chủ Tống Yến Hồi đang nghe Vô Song nói sau đó cũng là có chút bất đắc dĩ. Đồng thời hắn cũng biết Lạc Vô Song thiên phú đến cùng đến cỡ nào yêu nghiệt, có lẽ vừa mới bắt đầu thời điểm hắn còn cảm thấy Vô Song có thể đuổi kịp Lạc Vô Song, nhưng là hiện tại hắn cũng chỉ có thể nói Vô Song tương lai trở thành kiếm tiên có thể cùng Lạc Vô Song một trận chiến. Có thể nói lúc đầu dự định phục hưng toàn bộ Vô Song thành Tống Yến Hồi lúc này cũng là có chút không coi trọng Vô Song. Dù sao Tuyết Nguyệt thành vị kia yêu nghiệt thiên phú thật sự là quá mức yêu nghiệt, chỉ cần có thể đem Vô Song kiếm hộp bên trong phi kiếm toàn bộ triệu hoán đi ra liền có thể đánh với hắn một trận sao. Vô Song đang nghe bản thân sư phó nói sau đó cũng là chăm chú nhìn hướng về phía sau mình Vô Song kiếm hộ, đồng thời hắn trên mặt cũng là rốt cuộc lộ ra một vẻ kiên định. Tống Yến Hồi tại nhìn thấy bản thân đồ đệ bộ dáng này sau đó cũng là rốt cuộc thở dài một hơi, bất quá lúc này hắn ánh mắt lại là mơ màng nhìn phía Tuyết Nguyệt Thành phương hướng. Cùng lúc đó, Tuyết Nguyệt Thành hiện tại cũng là mười phần náo nhiệt. Càng huống hồ Tuyết Nguyệt Thành người trong giang hồ khi biết Lạc Vô Song thực lực sau đó cũng là bắt đầu hưng phấn đứng lên. Dù sao tại bọn hắn trong nội tâm Lạc Vô Song tương lai là muốn tiếp nhận Tuyết Nguyệt Thành chức thành chủ, nói cách khác Lạc Vô Song đó là bọn hắn tương lai thành chủ. Hiện tại Lạc Vô Song thành tựu tự nhiên rơi vào bọn hắn Huyết Nguyệt Thành. Mà lúc này Tư Không Trường Phong chỗ trong đình viện, Tư Không Trường Phong lúc này cũng là thành thời tự tại uống trà. Bất quá có thể nhìn thấy hắn trên mặt một màn kia vô pháp xóa đi nụ cười lại là một mực dừng lại ở trên mặt. Ở trước mặt hắn Bách Lý Đông Quân cùng Lý Hàn Y Diệp lúc này cũng bắt đầu phớt lờ Tư Không Trường Phong trên mặt nụ cười. Không nghĩ tới Vô Song thực lực vậy mà đạt đến loại trình độ này, xem ra hắn muốn đuổi kịp chúng ta cũng không cần quá lâu a. Sau đó chỉ thấy Tư Không Trường Phong một mặt kiêu ngạo đối với mình trước mặt Bách Lý Đông Quân hai người mở miệng nói, sau khi nói xong hắn còn mơ màng đem ánh mắt nhìn về phía chân trời. Tư Không Trường Phong trong khoảng thời gian này bế quan bên trong cũng là thành công đem mình tu vi đột phá đến thiên nhân cảnh giới viên mãn. Nói cách khác hiện tại Tư Không Trường Phong cũng thuộc về lục địa thần tiên cảnh giới phía dưới người mạnh nhất. Thậm chí có thể nói hiện tại Tư Không Trường Phong có thể cùng trước mặt Bách Lý Đông Quân bị lại cổ tay. Mà đang nghe bản thân đồ đệ cùng bản thân nữ nhi chuyển tới thanh danh, hắn càng là kiêu ngạo không thôi. Vô Song thiên phú đích sắc đáng sợ, dù là nắm giữ tiên thiên võ mạch ta lúc ấy tốc độ tu luyện cũng không có hắn đáng sợ như vậy. Bách Lý Đông Quân lúc này cũng là phất lờ Tư Không Trường Phong trên mặt kiêu ngạo, ngược lại là chậm rãi bưng một chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Bất quá lúc này hắn cũng là hơi xúc động. Lạc Vô Song thiên phú đích sắc thật là đáng sợ. Mới chỉ là ngắn như vậy thời gian liền đã đạt đến kinh người như vậy tình trạng. Về phần bọn hắn bên người Lý Hàn Y Dì lúc này trong ánh mắt tức là mang theo một vẻ để hai người đều không thể thấy rõ ràng ý vị. Lý Hàn Y Dì trong đầu cũng là nổi lên từng tại Thương Sơn bên trên cùng nàng đại chiến vị thiếu niên kia. Vị thiếu niên kia trên mặt ôn hòa kiêu ngạo cùng tự tin để nàng vô pháp quên. Thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt khoảng cách Lạc Vô Song tại Anh Hùng Đại Hội bên trong đại bại Mông Cổ cao thủ đã qua nửa tháng lâu. Mà tại đây nửa tháng thời gian bên trong, liên quan tới Lạc Vô Song cùng Tư Không Thiên Lạc tên cũng là chuyển khắp toàn bộ giang hồ. Đương nhiên chính yếu nhất là Lạc Vô Song vị này tiểu thương tiên tên, Tư Không Thiên Lạc chẳng qua là mang ca đồng dạng. Đồng thời đoàn dự thực lực cũng là đạt được người trong giang hồ tán thành. Đại Tống, Thương Dương Thành. Nơi này với tư cách tiếp cận nhất Mông Cổ địa phương, cũng là toàn bộ đại tống nhất thượng võ địa phương. Nơi này người trong giang hồ số lượng cũng là xa xa vượt ra khỏi địa phương khác. Lúc này một chiếc xe ngựa chậm rãi chạy tại Tương Dương Thành bên ngoài, mà lúc này ngồi tại ngoài xe ngựa mặt tức là một vị hăng hái thiếu niên lang cùng một vị tư thế hiên ngang thiếu nữ. Trong tay thiếu niên cầm một bầu rượu, còn tại không ngừng uống vào trong tay rượu. Mà thiếu nữ trong ánh mắt tức là mang theo quang mang nhìn về phía trước đây trống trải thảo nguyên. Bọn hắn chính là tại đại tống sông sáo nửa tháng lâu Lạc Vô Song ba người, từ anh hùng đại hội kết thúc về sau, ba người cũng là lái xe ngựa đi tới Tương Dương Thành. Vô Song ca ca, hiện tại ta tên đã truyền khắp giang hồ, chỉ sợ cha đã biết ta lợi hại như vậy. Lúc này Tư Không Thiên Lạc cũng là trực tiếp đối bên người Lạc Vô Song mở miệng nói đến đây Tư Không Thiên Lạc trên mặt còn mang theo một vẻ mừng rỡ như điên. Đương nhiên loáng thoáng ở giữa cũng có thể nhìn đến một vẻ kiêu ngạo. Ha ha ha, có lẽ không bao lâu, chúng ta Tiểu Thiên Lạc liền sẽ thay thế ta Tiểu Thương Tiên chi vị. Lạc Vô Song đang nghe Tư Không Thiên Lạc nói sau đó cũng là cười ha ha lên, sau đó chỉ thấy hắn đối Tư Không Thiên Lạc trêu ghẹo nói. Mà Tư Không Thiên Lạc đang nghe bản thân Vô Song ca ca nói sau đó cũng là nâng lên khuôn mặt nhỏ. Xe ngựa rèm lúc này cũng không có đắp lên, ngồi ở trong xe ngựa Diệp Lực Y Lý trên mặt cũng là mang theo một vẻ ý cười nhìn đến bên ngoài Tư Không Thiên Lạc cùng Lạc Vô Song. Đây đoạn thời gian đối với Diệp Lực Y Lý đến nói là nàng vui sướng nhất một đoạn thời gian. Đồng thời tại nàng trong nội tâm cũng bắt đầu đối với Lạc Vô Song sinh ra nhất định hảo cảm. Thậm chí đối với Diệp Lực Y Lý đến nói, hiện tại sinh hoạt mới là nàng muốn. Chương 145, Tương Dương Thành bên ngoài thung lũng, bắt đầu thấy bổ tư khúc rắn, lần đầu gặp đại điêu chương 145, Tương Dương Thành bên ngoài thung lũng, bắt đầu thấy bổ tư khúc rắn. Lần đầu gặp đại điêu Lạc Vô Song ba người xe ngựa chạy tốc độ mặc dù không vui, nhưng là chẳng được bao lâu sau đó, Lạc Vô Song ba người xe ngựa liền tới đến Tương Dương Thành bên ngoài một chỗ bên ngoài sân gốc. Mà lúc này bọn hắn chỗ vị trí cũng là người ở hiểm thiếu, thậm chí có thể nói phía trước con đường đều mười phần hoang vu. Hiển nhiên có rất ít người sẽ xuất hiện ở chỗ này. Lạc Vô Song nhìn đến trước mặt thung lũng cũng là chậm rãi ngừng xe ngựa, sau đó chỉ thấy hắn ánh mắt bên trong mang theo một vẻ chờ mong nhìn về phía trước mặt thung lũng. Vô Song, chúng ta đạt đến lần này mục đích sao? Diệp Lực Y Dì nhìn đến dừng lại xe ngựa cũng là chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía Lạc Vô Song trên thân, sau đó hơi kinh ngạc nhìn đến ngoài xe ngựa mặt thung lũng. Thung lũng cho người ta một bộ mười phần hùng vĩ bộ dáng, với lại quan trọng hơn là dưới sơn cốc phương giống như sâu không thấy đáy đồng dạng. Cho dù là nàng vị này đã tiến vào tiên tiên cảnh giới giang hồ hảo thủ, nhìn thấy một màn này cũng là có chút sợ hãi. Không tệ, chúng ta đạt đến lần này mục đích mà, cũng không biết vị tiền bối kia còn có hay không ở bên trong ẩn cư. Lạc Vô Song nhìn đến trước mặt đây một vùng thung lũng, trong ánh mắt mang theo một vẻ hiếu kỳ đối bên người Diệp Lực Y Y cùng Tư Không Thiên Lạc mở miệng nói. Từ Tương Dương Thành đi ra, Lạc Vô Song cũng là đột nhiên nghĩ đến một vị cường giả tuyệt thế, mặc dù nói vị kia cường giả tuyệt thế tại tiểu thuyết bên trong chưa từng xuất hiện, nhưng là liên quan tới hắn sự tích lại lưu truyền mấy bộ tiểu thuyết. Mà tại đây tất cả tiểu thuyết kết hợp với nhau thế giới bên trong, Lạc Vô Song cảm thấy vị kia cường giả tuyệt thế hẳn là còn ở lại chỗ này thế gian. Cho nên từ anh hùng đại hội kết thúc về sau, hắn liền trực tiếp dẫn theo Diệp Lực Y Y cùng Tư Không Thiên Lạc đi đến nơi đây. Vô Song ca ca, nơi này như vậy hoang vu, cường giả tuyệt thế làm sao có thể ẩn cư ở chỗ này? Tư Không Thiên Lạc đang nghe bản thân Vô Song ca ca nói sau đó cũng là nhíu nhíu mày, mặc dù nói nàng mười phần tin tưởng Lạc Vô Song nói, nhưng là nơi này đích xác không giống có người ẩn cư địa phương. Lạc Vô Song nghe được Tư Không Thiên Lạc nói sau đó cũng là không có phản bác Tư Không Thiên Lạc, ngược lại là bắt đầu đánh giá xung quanh hoàn cảnh. Bất quá đúng vào lúc này, bọn hắn phía trước bụi cỏ đột nhiên bắt đầu phát ra trận trận vận động. Sau đó chỉ thấy một đầu có bắp đùi tráng kiện mãng xà trong nháy mắt liền xuất hiện ở đám người trước mặt. Sau đó chỉ thấy đầu này mãng xà trong nháy mắt liền hướng đến Lạc Vô Song ba người phương hướng đánh tới. Nhìn thấy một màn này, Lạc Vô Song cũng là nhanh chóng tiếp nhận Tư Không Thiên Lạc trong tay trường thương, sau đó trực tiếp một thương liền đem đầu này mãng xà găm trên mặt đất. Mãng xà bị đóng ở trên mặt đất sau đó còn tại không ngừng dãy rủa. Đồng thời hắn miệng to như chậu máu cũng là đang không ngừng hướng đến Lạc Vô Song ba người phương hướng giống giận. Mà lúc này Tư Không Thiên Lạc cùng Diệp Nhược Ý dị tức là trong ánh mắt mang theo vẻ khiếp sợ nhìn đến trước mặt mãng xà. Các nàng không nghĩ tới thế gian này còn có như vậy tráng kiện mãng xà. Đồng thời nghĩ đến mới vừa phát sinh sự tình trong lòng các nàng cũng là có chút nghĩ mà sợ. Về phần Lạc Vô Song tại nhìn thấy con mãng xà này trong nháy mắt liền nghĩ đến tiểu thuyết bên trong nhân vật chính gặp phải đồ vật. Sau đó chỉ thấy hắn trong ánh mắt trong nháy mắt liền tản ra một đạo quang mang. Sau đó hắn vây vây tay ra hiệu Tư Không Thiên Lạc cùng Diệp Lực Y Dì trở về trong xe ngựa đi, làm xong đây hết thảy hắn tức là trực tiếp một cái lắc mình đi vào mãng xà bên người. Một giây sau chỉ thấy hắn trực tiếp dùng tư không dần dần rơi xuống trường thương giải quyết đầu này mãng xà tính mạng, trước mặt mãng xà tương tự góc, toàn thân đỏ thâm thắm huyết, con mắt kim quang lấp loé, hình dáng tướng mạo quái dị. Nhìn thấy một màn này, Lạc Vô Song trong nội tâm trong nháy mắt liền xác nhận trước mặt mãng xà đó là truyền thuyết bên trong bổ tư khúc rắn, nguyên tắc bên trong dương quá đó là ăn bổ tư khúc rắn mật rắn mới khiến cho hắn công lực đại tăng. Sau đó Lạc Vô Song cũng là trực tiếp đem trước mặt bổ tư khúc rắn mật rắn lấy ra ngoài. Một giây sau, Lạc Vô Song trong tay liền nhiều hơn một quả màu tím sẫm mật rắn. Ngay tại lúc Lạc Vô Song mới vừa đem mật rắn lấy ra đồng thời, bầu trời bên trong liền truyền đến một trận quái dị tiếng chim hót. Sau đó hắn liền nhìn thấy một cái tướng mạo có chút quái dị cự điểu xuất hiện ở cách đó không xa. Mà đây một cái tướng mạo quái dị cự điểu cũng là đem ánh mắt nhìn phía Lạc Vô Song, có lẽ có thể nói đây một cái tướng mạo quái dị đại điểu ánh mắt chính là nhìn phía Lạc Vô Song bên người cự mãng trên thân. Không nghĩ tới ta vận khí còn rất khá, vậy mà thật gặp truyền thuyết bên trong đại điểu, không biết hắn có thể hay không mang ta đi nhìn xem vị kia độc cô cầu bại tiền bối. Lạc Vô Song nhìn thấy đây một cái tướng mạo quái dị cự điểu trong nháy mắt liền hiểu tới, thế là chỉ thấy hắn vận chuyển nội lực đem phía dưới bổ tư khúc rắn đánh bay đến quái dị đại điểu dưới chân. Đây một cái đại điêu tại nhìn thấy một màn này cũng là bắt đầu hơi kinh ngạc, dùng hắn cặp kia không thế nào cơ trí con mắt nhìn liếc mắt Lạc Vô Song. Sau đó hắn liền đối với Lạc Vô Song phương hướng phẩy phẩy cánh, phản phất là tại cảm tạ Lạc Vô Song đồng dạng. Làm xong đây hết thể hắn liền trực tiếp bắt đầu ăn đứng lên bổ tư khúc rắn. Mà lúc này trong xe ngựa Tư Không Thiên Lạc cùng Diệp Nhược Ý Nhi cũng là chậm rãi đi ra. Chỉ thấy các nàng đầu tiên là hiếu kỳ nhìn thoáng qua Lạc Vô Song trong tay mà rắn. Sau đó cái này lại mới đưa ánh mắt nhìn phía bên người đây một đầu quái dị đại điêu trên thân. Vô Song ca ca, nơi này lại có lớn như vậy đại điêu, hắn có thể hay không mang theo chúng ta bay à? Chỉ thấy Tư Không Thiên Lạc mắt nhỏ bên trong lóe ra qua mang, đồng thời cả người cũng là kích động bộ dáng. Tư Không Thiên Lạc mặc dù không biết giang hồ bên trong có ai có thể cưỡi đại điêu, nhưng là chính nàng cũng muốn thử một chút. Cái này đại điêu hình thể đích xác có thể mang theo chúng ta bay, với lại chúng ta còn muốn dựa vào hắn mới có thể tìm được vị tiền bối kia. Lạc Vô Song lúc này nhẹ nhàng sờ lên Tư Không Thiên Lạc đầu, sau đó liền đối với Tư Không Thiên Lạc giải thích nói, đây một cái đại điêu về sau sẽ trở thành thần điêu hiệp đại điêu, cho nên hắn tự nhiên có thể mang người bay lên không trung, càng hướng hồ tuyết nguyệt thành bên trong lôi vân hạc không phải cũng là có một cái tiên hạc có thể mang theo hắn bay. Diệp Nhược Y Dìa đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là càng thêm đối với vị này thần bí cường giả tò mò đứng lên. Dù sao nàng đã nghe Lạc Vô Song đã nói bao nhiêu lần rồi vị kia thần bí cường giả. Đồng thời Diệp Nhược Y Dìa trong nội tâm cũng là có một chút suy đoán, hắn cảm thấy Lạc Vô Song dẫn bọn hắn đến tìm vị tiền bối này chủ yếu mục đích là vì trị liệu nàng tiên tiên kinh mạch không đủ vấn đề. Mà Tư Không Thiên Lạc đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó, tức là một mặt hưng phấn nhìn chằm chằm trước mặt đại điêu. Đại điêu rất nhanh liền ăn hoàn tất, ăn xong toàn bộ bổ tư khúc rắn đại điêu, lúc này mới ngẹo đầu nhìn về phía Lạc Vô Song phương hướng. Lạc Vô Song lúc này cũng là mang theo Tư Không Thiên Lạc hai người chậm rãi đi hướng đại điêu phương hướng. Điêu Minh, chúng ta tới đây là vì thấy độc cô tiền bối, không biết Điêu Minh có thể chỉ một cái phương hướng. Trước mặt đại điêu vì đã có thể đạt đến 7-8 tuổi hài đồng tình trạng, cho nên Lạc Vô Song liền trực tiếp đối trước mặt đại điêu hỏi thăm đứng lên. Đại điêu đang nghe Lạc Vô Song phương hướng tức là ba ba hét to đứng lên. Sau đó chỉ thấy hắn bay nhẹ cánh hướng đến phía trước một cái phương hướng bay đi. Lạc Vô Song thấy thế tự nhiên là đối Tư Không Thiên Lạc hai người nhẹ gật đầu, sau đó cả người hắn thi triển khinh công đi theo đại điêu nhịp bước hướng đến giữa sơn cốc mà đi. Chương 146, bắt đầu thấy độc cô cầu bại, lục địa thần tiên hậu kỳ cường giả tuyệt thế. Chương 146, bắt đầu thấy độc cô cầu bại, lục địa thần tiên hậu kỳ cường giả tuyệt thế. Thung lũng độ cao cũng là có chút khủng bố, bất quá tại Lạc Vô Song xem ra lại là có thể tùy tiện xuống dưới. Chỉ thấy hắn khinh công giống như quỷ mị đồng dạng, không ngừng tại thung lũng vách núi treo leo bên trên xê dịch. Rất nhanh cả người hắn liền đi theo đại điêu đi tới thung lũng dưới đáy. Lúc này dưới sơn cốc phương nhìn lên đến 10 phần bức. Với lại tại thung lũng phía dưới bên trong còn có một tòa từ hòn đá đắp lên đứng lên phong ốc. Nhìn lên đến 10 phần có ý tứ. Lạc Vô Song nhìn thoáng qua sau đó liền minh bạch độc cô cầu bại vị này truyền thuyết bên trong đỉnh tiêm cao thủ cũng chưa chết. Ngược lại là ở chỗ này ẩn cư xuống dưới. Bất quá cái này cũng xác nhận hắn phỏng đoán. Mặc dù nói độc cô cầu bại tại thần điêu thế giới bên trong chưa từng xuất hiện. Nhưng là tại thần điêu thế giới bên trong độc cô cầu bại là sinh ra ở 100 năm trước đó. Có thể nói độc cô cầu bại xuất sinh thời gian hẳn là tại Thiên Long Bát Bộ đằng sau. Nhưng là cái thế giới này là tổng võ thế giới. Cho nên nói độc cô cầu bại còn sống trên đời cũng là không thể bình thường hơn được. Lạc Vô Song mới chỉ là nhìn thoáng qua trước mặt mình nhà đá, hắn liền cảm nhận được một cỗ khủng bố uy áp hướng đến mình đánh tới. Đồng thời tại đây một cỗ khủng bố uy áp bên trong còn ẩn chứa một cỗ càng khủng bố hơn kiếm ý, phản phất như là thiên địa này giữa kinh khủng nhất kiếm ý. Lạc Vô Song cho dù là tại bản thân nhị sư tôn trên thân, cũng không có cảm nhận được cỗ này khủng bố kiếm ý, bất quá đây một cỗ khủng bố kiếm ý đến nhanh đi cũng nhanh. Mới chỉ là trong nháy mắt đây một cỗ kiếm ý liền triệt để biến mất không thấy gì nữa. Mà mới vừa bay xuống đại điêu lúc này cũng là đi tới nhà đá bên cạnh, nó trong tiếng kêu mang theo một vẻ hưng phấn nhìn đến nhà đá. Khu khu, không nghĩ tới mấy chục năm thời gian trôi qua, lại còn có người có thể đi vào lao phu ẩn cư địa phương. Theo đại điêu phát ra từng đợt kích động tiếng kêu sau đó, trong nhà đá cũng là truyền ra một đạo ho nhẹ âm thanh, sau đó chỉ thấy một đạo mang theo tang thương âm thanh chậm rãi truyền đến Lạc Vô Song trong hai. Một giây sau chỉ thấy một vị mặc một bộ hắc bào nam tử chậm rãi xuất hiện tại Lạc Vô Song trước mặt, mà nam tử trên mặt còn mang theo một vẻ tang thương tạm vẻ giàn mua. Bất quá dù vậy cũng có thể nhìn ra được nam tử trước kia tuyệt đối là một vị mỹ nam tử. Chỉ thấy vị trung niên nam tử này chậm rãi đem ánh mắt nhìn về phía Lạc Vô Song trên thân, trong ánh mắt mang theo một vẻ kinh ngạc tạm ngoài ý muốn. Vạn bối Lạc Vô Song bái kiến tiền bối. Lạc Vô Song nhìn đến trước mặt mình trung niên nam tử, trong nháy mắt liền hiểu vị trung niên nam tử này thân phận, thế là chỉ thấy hắn bước nhanh về phía trước đi, đối trung niên nam tử chắp tay hành lễ nói. Đồng thời hệ thống không gian bên trong cũng là đem trung niên nam tử thân phận cùng tu vi cáo chi Lạc Vô Song. Độc cô cầu bại, tu vi lục địa thần tiên hậu kỳ. Nhìn đến hệ thống không gian bên trong liên quan tới độc cô cầu bại giới thiệu, Lạc Vô Song cũng là có chút khiếp sợ, hắn không nghĩ tới trước mặt mình độc cô cầu bại tu vi vậy mà đạt đến lục địa thần tiên hậu kỳ. Phải biết lục địa thần tiên cảnh giới mỗi tiến bộ một điểm đều là đáng sợ tồn tại. Tuổi con nhỏ liền có thành tựu này, người thiên phú không tồi. Độc cô cầu bại đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó khoát tay áo, sau đó chỉ thấy hắn mang theo một vẻ tán thưởng nhìn đến Lạc Vô Song trả lời. Lạc Vô Song hiện tại thực lực tại hắn trước mặt mặc dù rất nhỏ yếu, nhưng là Lạc Vô Song tiên phú lại là để độc cô cầu bại cảm giác có chút ngoài ý muốn. Bất quá ngươi tiểu gia hỏa này đến chỗ của ta cần làm chuyện gì? Sau đó độc cô cầu bại lúc này cũng là mang theo một vẻ ngoài ý muốn nhìn đến trước mặt Lạc Vô Song dò hỏi. Mặc dù nói Lạc Vô Song thiên phú đích xác để hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn, nhưng là hiện tại hắn càng hiếu kỳ Lạc Vô Song vì sao lại tới đây tìm hắn. Vãn Bối muốn mời tiền bối thay Vãn Bối trị liệu một người. Lạc Vô Song nghe được Độc Cô Cầu Bại nói sau đó cũng là đúng lấy Độc Cô Cầu Bại chắp tay nghiêm túc nói ra, sau khi nói xong trong ánh mắt còn mang theo một vẻ chờ mong. Ha ha ha, lão phu cuộc đời chỉ luyện kiếm, không biết như thế nào trị liệu người khác, bất quá nếu là lão phu có thể trị hắn bệnh nói, như vậy lão phu liền xuất thủ lại như thế nào. Độc Cô Cầu Bại đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cả người vừa mới bắt đầu sững sờ, bất quá rất nhanh hắn liền cười ha ha đứng lên, mang trên mặt một vẻ ung dung không đổi. Đồng thời lúc này Độc Cô Cầu Bại cũng là bắt đầu cảm thấy mình trước mặt Lạc Vô Song rất thú vị. Nếu như người khác có thể nhìn thấy hắn nói, có lẽ ước muốn sự tình bất quá là hắn tu luyện chi kiếm pháp, thậm chí có thể nói người khác sẽ thỉnh cầu hắn chuyển cho hắn kiếm pháp. Nhưng là trước mặt vị thiếu niên này lại là muốn hắn xuất thủ trị liệu một người. Dạng này Độc Cô Cầu Bại trong nháy mắt liền đến hứng thú. Ta bị bằng hữu nào bệnh chỉ có lục địa thần tiên cảnh giới cường giả mới có thể chữa trị, tiền bối chính là lục địa thần tiên cảnh giới cường giả, cho nên Vãn Bối chỉ có thể thỉnh cầu tiền bối thay Vãn Bối bị bằng hữu nào chữa bệnh. Lạc Vô Song nghe được Độc Cô Cầu Bại nói sau đó cũng là vẻ mặt thành thật nhìn đến Độc Cô Cầu Bại nói ra, mặc dù nói Độc Cô Cầu Bại đích xác có thể cho hắn thực lực tăng nhiều, thậm chí nếu như đi theo Độc Cô Cầu Bại bên người luyện một đoạn thời gian kiếm nói, như vậy Lạc Vô Song thực lực đích xác có thể đạt được to lớn đề thăng. Thế nhưng là đều đã gặp được Độc Cô Cầu Bại vị cường giả này, như vậy hắn vì cái gì không thể mời vị cường giả này đến trị liệu Diệp Nhược Y thì đâu? Dù sao hắn muốn trưởng thành đứng lên cũng không phải là quá mức khó khăn. Đã như vậy nói, ngươi đi đem hắn tiếp xuống a. Độc Cô Cầu Bại nghe được Lạc Vô Song nói sau đó cũng là khoát tay áo, sau đó chỉ thấy hắn đủ ưu nhìn đến Lạc Vô Song nói ra. Sau khi nói xong liền nên ngang đi tới một cái trước bàn đá mặt, không để ý đến Lạc Vô Song trực tiếp xuất ra một bầu rượu liền uống đứng lên. Mặc dù nói Độc Cô Cầu Bại ẩn cư ở chỗ này, nhưng là chính hắn cũng bằng vào núi bên trong quả dại ủ chế rất nhiều rượu. Lạc Vô Song nghe được Độc Cô Cầu Bại nói sau đó tiếp tục đối với Độc Cô Cầu Bại tôn kính chắp tay, sau đó hắn liền thi triển khinh công hướng đến phía trên thung lũng mà đi. Chỉ chốc lát sau đó, Lạc Vô Song liền xuất hiện ở Tư Không Thiên Lạc hai người bên người. Lúc này Tư Không Thiên Lạc hai người trên mặt còn mang theo một vẻ lo lắng, bất quá khi các nàng hai người nhìn thấy Lạc Vô Song xuất hiện thời điểm trên mặt lo lắng cũng là trong nháy mắt liền tan đi. Phía dưới đích xác là vị tiền bối kia ẩn cư địa phương, Nhược Ý đi tiên tiên tâm mạch không đến cứu. Lạc Vô Song mang trên mặt một vẻ vui vẻ nhìn đến hai người nói ra, sau khi nói xong hắn liền chỉ dưới sơn cốc phương. Mà Diệp Nhược Ý dìa đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó trên mặt trong nháy mắt liền xuất hiện một vệt nụ cười. Mặc dù nói nàng nguyện vọng là chỉ cần có thể tại Lạc Vô Song bên người cũng đủ để. Nhưng nếu như nàng tuổi thọ không đủ để một mực đợi tại Lạc Vô Song bên người nói, nàng đương nhiên sẽ không quá mức vui vẻ. Hiện tại biết mình tình huống có thể trị liệu sau đó, Diệp Nhược Ý trên mặt tự nhiên lộ ra một vệt nụ cười. Đã có thể trị liệu Nhược Ý tỷ tỷ nói, như vậy chúng ta liền đi nhanh mời vị tiền bối này trị liệu Nhược Ý tỷ tỷ a. Tư Không Thiên Lạc đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó, cũng là một mặt kích động nhìn đến Lạc Vô Song nói ra, mặc dù nói nàng là Tuyết Nguyệt Thành đại tiểu thư, nhưng là có thể chân chính cùng Tư Không Thiên Lạc chơi cùng một chỗ ngoại trừ Lạc Vô Song, vị này đồng dạng là Tư Không Thiên Lạc đồ đệ bên ngoài, cũng chỉ có Diệp Nhược Y ở đây, cũng là vì cái gì Tư Không Thiên Lạc cùng Diệp Nhược Y quan hệ như thế tốt nguyên nhân. Chương 147, Độc Cô Cầu Bại cùng Lý Trường Sinh ba trận đại chiến. Chương 147, Độc Cô Cầu Bại cùng Lý Trường Sinh ba trận đại chiến. Lạc Vô Song tự nhiên cũng là minh bạch Tư Không Thiên Lạc ý tứ, cho nên bọn họ liền đem xe ngựa an bài ở bên ngoài thung lũng một chỗ ẩn nấp địa phương. Làm xong đây hết thảy sau đó, Lạc Vô Song lúc này mới mang theo hai người hướng đến Độc Cô Cầu Bại chỗ thung lũng mà đi. Thung lũng độ cao đạt đến mấy trăm trượng, đối với tiên thiên cảnh giới người trong giang hồ đến nói đích xác có chút khó khăn. Đây cũng là vì cái gì Độc Cô Cầu Bại sẽ chọn ở chỗ này ẩn cư nguyên nhân. Dạng này liền không có quá nhiều người trong giang hồ tới quấy rầy hắn. Lạc Vô Song tự nhiên cũng là minh bạch điểm này, cho nên hắn liền một cái tay nắm Tư Không Thiên Lạc, mà đổi thành bên ngoài một cái tay lôi kéo Diệp Nhược Y Lý thi triển đạp tuyết vô ngân không ngừng tại thung lũng trên vách đá dựng đứng hành động, mới chỉ là mấy chục cái hô hấp. Ba người bọn họ thân ảnh liền xuất hiện ở trong sân gốc. Mà lúc này Độc Cô Cầu Bại đã ngược lại tốt ba chén rượu, đương nhiên ngoại trừ trên bàn để đó ba chén rượu bên ngoài, còn có chính hắn trong tay cầm một chén rượu. Với tư cách lục địa thần tiên cảnh giới cường giả, hắn tự nhiên là cảm nhận được ba người khí tức, cho nên hắn liền trực tiếp ngược lại tốt ba chén rượu. Lạc Vô Song ba người xuống tới trong nháy mắt, Độc Cô Cầu Bại trong nháy mắt liền đem ánh mắt nhìn phía Diệp Nhược Y Lệ phương hướng. Nguyên lai là tiên thiên tâm mạch không đủ, cho nên nói tiểu tử ngươi mới đến tìm kiếm ta thay nàng trị liệu. Nhìn thấy Diệp Nhược Y trong nháy mắt, Độc Cô Cầu Bại trong nháy mắt liền hiểu Lạc Vô Song vì sao lại tìm kiếm lục địa thần tiên cảnh giới cường giả đến thay Diệp Nhược Y để chữa bệnh. Bất quá tiểu tử ngươi vận khí cũng thật tốt, nếu như là gặp phải bình thường lục địa thần tiên cảnh giới cường giả nói, chỉ sợ thật đúng là vô pháp trị liệu tốt tiểu nha đầu này tiên thiên tâm mạch không đủ. Sau đó chỉ thấy hắn lần nữa đối Lạc Vô Song mơ màng mở miệng nói, sau khi nói xong cũng là nhẹ nhàng phất phất tay. Một giây sau chỉ thấy trên bàn một chén rượu trong nháy mắt liền đi tới Lạc Vô Song trước mặt. Sau đó trực tiếp lơ lửng giữa không trung, cùng Lạc Vô Song ngự kiếm thuật 10 phần tương tự. Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này cũng là không có chút nào khiếp đảm, đối Độc Cô Cầu Bại chắp tay sau đó, liền trực tiếp đem một chén rượu này bưng lên đến uống một hơi cạn sạch. Không nghĩ tới tiền bối nơi này còn có bậc này rượu ngon, xem ra tiền bối cất rượu chi thuật cũng thuộc về đỉnh tiêm tồn tại. Lạc Vô Song tại đem một chén rượu này uống một hơi cạn sạch sau đó, hắn cũng có thể uống đi ra một chén rượu này thuộc về đỉnh tiêm rượu, mặc dù nói cùng Bách Lý Đông Quân lộ ra đến những cái kia cao cấp nhất rượu còn kém một chút, nhưng là tại toàn bộ giang hồ bên trong cũng coi là cao cấp nhất tồn tại. xem ra ngươi tiểu gia hỏa này uống qua rượu không ít ta, vậy mà mới chỉ là một ly liền có thể nhấm nháp ra ta chén rượu này rượu tốt xấu. Độc Cô Cầu Bại đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là có chút ngoài ý muốn, thế là chỉ thấy hắn mơ màng đem ánh mắt nhìn về phía Lạc Vô Song, lần nữa mở miệng nói: "Ta đại sư tôn trong giang hồ được người tôn xưng là tiểu tiền, cho nên vãn bối tự nhiên đi theo tại hắn bên người uống một chút, bất quá không so được tiền bối." Lạc Vô Song lúc này lần nữa đối Độc Cô Cầu Bại chắp tay nói ra: "Ngươi nói tiểu tiên có phải hay không Tuyết Nguyệt Thành tiểu bách lý?" Độc Cô Cầu Bại đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó trong nháy mắt trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc, sau đó lúc này mới chậm rãi đối Lạc Vô Song mở miệng nói: "Không tệ, tiền bối biết ta đại sư tôn." Lạc Vô Song đang nghe Độc Cô Cầu Bại nói sau đó cũng là có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới vị này kiếm ma Độc Cô Cầu Bại vậy mà biết tiểu tiên bách lý đông quân. Cho dù là tại Lạc Vô Song bên người Tư Không Thiên Lạc cùng Diệp Lực Y Dì cũng là có chút hiếu kỳ nhìn đến Độc Cô Cầu Bại, từ Lạc Vô Song cùng Độc Cô Cầu Bại đối thoại bên trong, các nàng liền có thể rõ ràng nhận thức đến trước mặt vị trung niên nam tử này thực lực chỉ sợ xa xa vượt qua bản thân Tuyết Nguyệt Thành ba vị thành chủ. Càng huống hồ trước mặt vị trung niên nam tử này còn nói hắn có thể trị liệu Diệp Lực Y Dì trên thân tiên tiên tâm mạch không đủ. Tự nhiên quen biết, không nghĩ tới ngươi tiểu gia hỏa này lại là đến từ Tuyết Nguyệt Thành, bất quá ngươi nếu là đến từ Tuyết Nguyệt Thành nói, như vậy tiểu nha đầu này trên thân tiên tiên tâm mạch không đủ Lý Trường Sinh gia hỏa kia không phải có thể trị liệu sao? Độc Cô Cầu Bại đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó tức là có chút ngoài ý muốn, sau đó hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ ngoài ý muốn nhìn đến Lạc Vô Song nói ra. Đồng thời từ một câu nói kia bên trong cũng có thể nghe được Độc Cô Cầu Bại quen biết Lý Trường Sinh. Đương nhiên Lạc Vô Song tại biết Độc Cô Cầu Bại quen biết Lý Trường Sinh cũng không ngoài ý muốn, dù sao Lý Trường Sinh được xưng là Bắc Ly đệ nhất nhân. Độc Cô Cầu Bại với tư cách kiếm ma, hắn đi khiêu chiến Lý Trường Sinh cũng là thuộc về bình thường tình huống. Sư tổ hắn lao nhân ra tại mười mấy năm trước liền đi dạo chơi, cho nên vãn bối từ khi bái nhập Tuyết Nguyệt Thành sau đó, còn không có gặp qua sư tổ hắn lao nhân ra. Lạc Vô Song lúc này cũng là chậm rãi đứng ra giải thích nói, bất quá cũng đích xác như thế, hắn đi vào Tuyết Nguyệt Thành sau đó chưa từng gặp qua Lý Trường Sinh. Thậm chí có thể nói Tư Không Thiên Lạc đều không nhất định gặp qua Lý Trường Sinh ra hoặc kia. Nguyên lai là như vậy phải không? Ta nhìn trên người ngươi thương ý cùng kiếm ý đều không yếu, sư tôn là tiểu hàn ý thì vẫn là tiểu thương tiên. Độc Cô Cầu Bại đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó trong nháy mắt liền hiểu tới, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi nghiêng đầu lại đối Lạc Vô Song dò hỏi: "Gia sư là Thương Tiên Tư Không Trường Phong, vạn bối bây giờ tại giang hồ bên trong được xưng là tiểu thương tiên." Lạc Vô Song đang nghe Độc Cô Cầu Bại nói sau đó tức là sờ lên cái mũi, đồng thời hắn cũng minh bạch Độc Cô Cầu Bại cùng Lý Trường Sinh quan hệ phải rất khá, nếu không nói hắn lại thế nào có thể sẽ gọi Tư Không Trường Phong tiểu thương tiên đâu. Dù sao Tư Không Trường Phong tiểu thương tiên là Lý Trường Sinh gia hỏa này kêu lên đến. "Ha ha ha, không nghĩ tới ngươi tiếp nhận ngươi sư tôn tiểu thương tiên danh hiệu, bất quá ngươi thực lực đích xác có thể no đến mức lên tiểu thương tiên cái danh xưng này, đã từng ta và ngươi sư tổ Lý Trường Sinh." Độc Cô Cầu Bại đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó trong nháy mắt liền phản ứng lại, sau đó chỉ thấy nàng ha ha liền cười đứng lên. Cười xong sau đó, Độc Cô Cầu Bại liền bắt đầu vì Lạc Vô Song ba người giải thích lên mình cùng Lý Trường Sinh giữa quan hệ. Nguyên lai Độc Cô Cầu Bại từng tại đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới sau đó liền đi khiêu chiến Lý Trường Sinh, mà Lý Trường Sinh giá hỏa kia một mực đứng tại lục địa thần tiên hậu kỳ. Cho nên nói Độc Cô Cầu Bại hai lần trước khiêu chiến Lý Trường Sinh đều thua ở Lý Trường Sinh trong tay. Nhưng là dù vậy, Độc Cô Cầu Bại vẫn như cũ khiêu chiến Lý Trường Sinh, thẳng đến lần thứ ba thời điểm, Độc Cô Cầu Bại lúc này mới bằng vào lục địa thần tiên hậu kỳ tu vi cùng Lý Trường Sinh đánh thành ngang tay. Đồng thời Lý Trường Sinh cùng Độc Cô Cầu Bại cũng bởi vì mấy lần khiêu chiến trở thành hảo hữu. Hơn nữa lúc ấy Lý Trường Sinh cũng là vừa bạn thu đồ Tư Không Trường Phong mấy người. Bởi vậy Độc Cô Cầu Bại tại trong đoạn thời gian đó mặt tự nhiên quen biết Bách Lý Đông Quân ba người. Đồng thời cùng Bách Lý Đông Quân ba người quan hệ cũng không tệ lắm. Theo Độc Cô Cầu Bại tự thuật, Lạc Vô Song ba người cũng là rốt cuộc hiểu rõ Độc Cô Cầu Bại tại sao gọi là Tư Không Trường Phong tiểu thương tiên cùng Bách Lý Đông Quân tiểu Bách Lý. Mà Độc Cô Cầu Bại tại biết Lạc Vô Song ba người đều là Tuyết Nguyệt Thành người sau đó, trên mặt hắn ngoại trừ cảm khái bên ngoài, tức là xuất hiện một vẻ mừng rỡ. Dù sao mấy chục năm thời gian hắn đều một mực tại sơn cốc này bên trong, cho nên đối với ngoại giới hắn tự nhiên vẫn còn có chút hoài niệm. Chương 148, Độc Cô Cầu Bại trị liệu Diệp Lực Ý Điệ, Lạc Vô Song chiến Độc Cô Cầu Bại. Chương 148, Độc Cô Cầu Bại trị liệu Diệp Lực Ý Điệ, Lạc Vô Song chiến Độc Cô Cầu Bại. Đang nói xong mình đã từng quá khứ sau đó, Độc Cô Cầu Bại lúc này mới đem ánh mắt mơ màng nhìn về phía Diệp Lực Ý Điệ, sau đó hắn liền chậm rãi đối Diệp Lực Ý Điệ vẫy vẫy tay. Mà lúc này Diệp Lực Ý Điệ cũng là đi thẳng tới Độc Cô Cầu Bại bên người. Mặc dù nói trước mặt Độc Cô Cầu Bại thực lực khả năng 10 phần cường đại, nhưng là Độc Cô Cầu Bại cũng là có thể trị liệu tốt nàng tiên thiên tâm mạch không đủ người, cho nên lúc này Diệp Lực Y tự nhiên không có quá nhiều do dự. "May mắn các ngươi gặp phải là ta, bằng không thì nói muốn một cái tốt tiểu nha đầu này vẫn còn có chút khó khăn." Độc Cô Cầu Bại chậm rãi đối ba người mở miệng nói, bất quá tại hắn mở miệng đồng thời, hắn trong tay cũng là có một cỗ cường hãn nội lực trực tiếp tiến vào Diệp Lực Y trong thân thể. Sau đó cỗ này cường hãn nội lực không ngừng đem Diệp Lực Y trong thân thể lực lượng hóa giải, đồng thời cũng đưa nàng trong thân thể đã từng phục dụng huyết bổ để toàn bộ hóa giải hoàn tất. Với lại đây một cỗ lực lượng còn tại không ngừng đem Diệp Lực Y gì trong thân thể tiên tiên tâm mạch không đủ bù đắp. Mới chỉ là phút chốc thời gian, Diệp Lực Y tiên tiên tâm mạch không đủ liền triệt để được chữa trị hoàn thành. Đồng thời trên mặt nàng một màn kia tái nhợt, lúc này cũng là chậm rãi khôi phục đỏ ửng. Mặc dù vừa mới bắt đầu Diệp Lực Y gì tiên tiên tâm mạch không đủ bị áp chế lại, nhưng là trên mặt nàng tái nhợt chi sắc vẫn như cũ tồn tại. Cho tới bây giờ triệt để đưa nàng tiên tiên tâm mạch không đủ giải quyết sắc mặt nàng mới khôi phục bình thường. Văn bối đa tạ tiền bối trị liệu tốt văn bối thân thể. Diệp Nhược Y thì tự nhiên là cảm nhận được trong thân thể biến hóa, thế là chỉ thấy nàng hết sức kích động đối trước mặt độc cô cầu bại chắp tay, sau đó tôn kính cảm tạ nói. Lúc này Diệp Nhược Y thì rốt cuộc khống chế không nổi mình cảm xúc, dù sao tiên thiên tâm mạch không đủ, thế nhưng là mệt nhọc nàng nhiều năm như vậy, cho dù là đã từng quốc sư cũng vô pháp trị liệu hắn tiên thiên tâm mạch không đủ, nhưng bây giờ lại bị trước mặt mình vị trung niên nam tử này dễ dàng như thế liền hóa giải, đây tự nhiên để Diệp Nhược Y cảm thấy mừng rỡ như điên. Độc cô cầu bại tức là không thèm để ý khoát tay áo, sau đó hắn lại đối Lạc Vô Song vẫy vây tay. Mấy chục năm thời gian không có người đi tới nơi này, hôm nay đã ngươi tiểu gia hỏa này lại tới đây, như vậy thì đến cho ta biểu thị mấy chiêu, ta nhìn xem bây giờ giang hồ bên trong thiên tài đến cùng đạt đến như thế nào trình độ. Sau đó chỉ thấy Độc cô cầu bại mơ màng đối Lạc Vô Song mở miệng nói, sau khi nói xong hắn liền chậm rãi bay đến không trung. Cả người không chút nào mượn nhờ bất kỳ lực lượng, cứ như vậy lơ lửng giữa không trung. Sau đó chỉ thấy hắn tay phải hướng đến vách núi chỗ một chảo, một giây sau chỉ thấy một cây gậy trong nháy mắt liền xuất hiện ở hắn trong tay. Sau đó chỉ thấy Độc cô cầu bại trong ánh mắt mang theo một vẻ bình tĩnh nhìn phía dưới Lạc Vô Song. Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này trong ánh mắt trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ hưng phấn, có thể cùng chân chính cường giả đỉnh cao giao thủ, đối với hắn mà nói tự nhiên là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Dù sao có chân chính cường giả đỉnh cao cho hắn diễn luyện, hắn thực lực cũng biết để thăng nhanh chóng hơn. Sau đó chỉ thấy Lạc Vô Song hướng đến sau lưng mình vô cực hộp vẫy vẫy tay. Một giây sau, vô cực hộp trực tiếp mở ra, Long Phượng Thương trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang xuất hiện tại hắn trong tay. Long Phượng Thương xuất hiện trong tay Lạc Vô Song trên thân khí tức đại biến, cả người phảng phất như là một tôn chiến thần đồng dạng. Sau đó chỉ thấy Lạc Vô Song cấp tốc thi triển khinh công hướng đến Độc cô cầu bại phương hướng mà đi. Đồng thời mượn nhờ vách núi lực lượng Lạc Vô Song cả người cũng là leo lên ở trên vách núi, trong ánh mắt mang theo một vẻ chiến ý nhìn đến mình đối diện Độc cô cầu bại. Một giây sau chỉ thấy trong tay hắn trường thương hướng thẳng đến Độc cô cầu bại phương hướng đâm ra. Khủng bố lực lượng trong nháy mắt liền hướng đến Độc cô cầu bại phương hướng đâm tới. Mà Độc cô cầu bại nhìn thấy một màn này tức là nhẹ nhàng vung lên trong tay vậy gỗ. Sau đó một cỗ khủng bố lực lượng trực tiếp tan mất Lạc Vô Song trong tay trường thương bên trong ẩn chứa nội lực. Mà Lạc Vô Song cả người cũng bị đây một cỗ khủng bố lực lượng trực tiếp đánh lui ra ngoài. Sau đó chỉ thấy hắn cấp tốc vận chuyển khinh công ở trên vách núi lần nữa ổn định mình thân hình. Trong ánh mắt mang theo một vẻ ngưng trọng nhìn đến mình đối diện bầu trời này bên trong đứng vững Độc cô cầu bại. Đây chính là chân chính cường giả sao, vậy mà có thể dễ dàng như thế liền hóa giải mình một kích, với lại hắn vậy mà mới chỉ là thi triển ra tông sư cảnh giới nội lực. Lạc Vô Song lúc này lần nữa nhìn về phía Độc cô cầu bại thời điểm, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, mới vừa hắn tự nhiên có thể cảm thụ được Độc cô cầu bại trong thân thể phát ra cái kia một cỗ nội lực, mới chỉ là tông sư cảnh giới. Thế nhưng là dù vậy, Độc cô cầu bại cũng có thể tùy tiện hóa giải hắn cái kia ẩn chứa đại tông sư trung kỳ khủng bố công kích. Phải biết Lạc Vô Song mới vừa cái kia một đạo công kích thế nhưng là đã đạt đến đại tông sư trung kỳ, cho dù là đại tông sư hậu kỳ cường giả cũng muốn cẩn thận ứng đối. Nhưng tại đối mặt Độc cô cầu bại lại là như thế tùy tiện liền bị hóa giải. Bất quá lúc này Lạc Vô Song trong ánh mắt càng nhiều tức là hưng phấn. Chỉ thấy hắn trong nháy mắt lần nữa vận chuyển thân thể bên trong nội lực. Sau đó một cái sinh động như thật phượng hoàng trong nháy mắt liền từ hắn phía sau bay ra, mang theo khủng bố nội lực hướng đến trước mặt Độc cô cầu bại đánh tới. Độc cô cầu bại nhìn thấy một màn này, trong tay gậy gỗ cũng là lần nữa nhẹ nhàng thay đổi. Một giây sau một đạo càng khủng bố hơn lực lượng trực tiếp đem đây một cái phượng hoàng đâm xuyên. Lạc Vô Song đạo này công kích lại một lần nữa bị Độc cô cầu bại tùy tiện hóa giải. Nhìn thấy một màn này, Lạc Vô Song cũng là triệt để minh bạch Độc cô cầu bại thực lực. Thế là hắn không có chút nào lưu thủ trực tiếp đem mình tối cường đại tuyệt chiêu toàn bộ phát huy ra. Kinh Long biến thành vị tư không trường phong tuyệt chiêu, Lạc Vô Song lúc này cũng là không chút do dự phát huy ra. Thế nhưng là đây một đầu khủng bố kinh long vẫn như cũng bị Độc cô cầu bên ngoài tùy tiện hóa giải. Sau đó mười mấy chiêu bên trong Lạc Vô Song tiến công không có chỗ nào mà không phải là bị Độc cô cầu bại tùy tiện hóa giải. Với lại mỗi một lần hóa giải Lạc Vô Song công kích Độc cô cầu bại đều lộ ra như thế nhẹ nhõm. Với lại thẳng đến lúc này Độc cô cầu bại thi triển đi ra nội lực đều không có vượt qua tông sư cảnh giới. Nói cách khác hiện tại Độc cô cầu bại còn tại bằng vào tông sư cảnh giới nội lực cùng Lạc Vô Song đại chiến. Tiền bối thực lực quả nhiên khủng bố, bất quá vãn bối cũng không tin vãn bối không thể bước ra tiền bối đại tông sư cảnh giới nội lực. Một kích cuối cùng không thành Lạc Vô Song cũng là lần nữa hai chân đạp ở trên vách đá, trong ánh mắt vẻ khiếp sợ còn không có tiêu tán, bất quá rất nhanh hắn liền một mặt ngưng trọng đối Độc cô cầu bại mở miệng nói. Sau khi nói xong Lạc Vô Song trên thân liền tản ra một cỗ khủng bố khí tức, đồng thời cả người hắn phảng phất như là dáng trần tiên nhân đồng dạng, trên thân xuất hiện một vệ tiên khí bồng bềnh khí tức. Một giây sau, chỉ thấy Lạc Vô Song cả người phảng phất hóa thành một cây trường thương đứng ở giữa thiên địa. Đồng thời lúc này hắn cũng là cầm trong tay trường thương thẳng tiến không lùi hướng đến phía trước mà đi. Một thương này chính là Lạc Vô Song nộ ra đến thương hồn, bất quá đi qua lần trước anh hùng đại hội, Lạc Vô Song cũng là tại thương hồn bên trong tăng lên thẳng tiến không lùi khí thế. Chương 149, lưu lại thung lũng, đại tông sư hậu kỳ. Chương 149, lưu lại thung lũng, đại tông sư hậu kỳ. Hiện tại Lạc Vô Song toàn thân chiến ý đã bao phủ toàn bộ thung lũng, có thể nói hắn một thương này đã có thể đả thương địch thủ cũng có thể tổn thương mình, có thẳng tiến không lùi khí thế. Tiểu gia hỏa, ngươi một thương này rất không tệ, bất quá chỉ là đối với mình tổn thương có chút lớn. Hắn đối diện Độc cô cầu bại nhìn thấy một màn này, trên mặt cũng là rốt cuộc nâng lên một vẻ nụ cười, sau đó chỉ thấy trong thân thể của hắn cái kia cố thuộc về tông sư cảnh giới khí tức, trong nháy mắt liền tăng vọt đến đại tông sư cảnh giới. Sau đó tay bên trong gậy gỗ lúc này cũng là hóa thành một đạo màu vàng lưu quang, một đạo màu xanh kiếm mang trong nháy mắt liền từ Độc cô cầu bại trong tay chậm ra. Một kiếm này bên trong mang theo khủng bố chiến ý, phản phất muốn đem toàn bộ bầu trời đều chém xuống đồng dạng. Khủng bố lực lượng cùng Lạc Vô Song cái kia thẳng tiến không lùi thương hồn đụng vào nhau. Một giây sau, tại đây hai cố lực lượng va chạm trung ương sinh ra một đạo to lớn ba động. Đồng thời Lạc Vô Song cả người cũng là trực tiếp ngã bay ra ngoài. Bất quá bay rất ra ngoài trong nháy mắt, cả người hắn cũng là nhanh chóng vận chuyển khinh công tại vách núi treo leo ngược lên đi. Sau đó cả người hắn cũng là chậm rãi từ trên vách đá rơi xuống. Trong tay trường thương lúc này đang không ngừng run rẩy. Đồng thời hắn trên mặt còn ra phát hiện một vệ tái nhợt, bất quá rất nhanh đây một vệ tái nhợt chi sắc liền khôi phục lại. Về phần hắn đối diện Độc Cô Cầu Bại tức là nhìn đến trong tay hủy diệt gậy gỗ trong ánh mắt mang theo một vệ khoái trá, sau đó chậm rãi từ trên bầu trời rơi xuống. Trong tay hắn đây một cây gậy gỗ, bởi vì chịu đựng không được hắn kiếm ý cùng Lạc Vô Song một thương này va chạm, cho nên mới dẫn đến hủy diệt. Không tệ, hiện tại ngươi mặc dù còn không đạt được thương tiên tình trạng, nhưng là không bao lâu ngươi liền có thể đạt đến một bước kia. Xuống tới Độc Cô Cầu Bại cũng là đúng lấy Lạc Vô Song tán thưởng nói, sau khi nói xong, hắn liền chậm rãi trở về mình trước bàn đá phương. Sau đó tiếp tục từ trên bàn đá mặt cầm lấy một chén rượu uống một hơi cạn sạch. Về phần Lạc Vô Song lúc này tức là đem mình Long Phượng Thương ném ra ngoài, một giây sau hắn Long Phượng Thương liền giải thể trực tiếp tiến nhập vô cực trong hộp. Đồng thời lúc này Lạc Vô Song lại đem ánh mắt nhìn về phía Độc Cô Cầu Bại thời điểm, trong ánh mắt cũng là tràn đầy một vẻ vẻ khiếp sợ. Hắn cũng không có nghĩ đến mình cho dù sử dụng ra thương hồn, trước mặt Độc Cô Cầu Bại cũng mới chỉ là thi triển ra đại tông sư sơ kỳ thực lực. Phải biết hắn một thương này thế nhưng là có thể cùng đại tông sư cảnh giới viên mãn cường giả một trận chiến tồn tại. Thế nhưng là lại bị mới chỉ là thi triển ra đại tông sư sơ kỳ khí tức Độc Cô Cầu Bại cho tùy tiện ngăn cản xuống tới. Tiền bối thực lực quả nhiên cường hãn, thiên hạ này có thể cùng tiền bối một trận chiến người chỉ sợ lác đác không có mấy đi. Sau đó Lạc Vô Song cũng là chậm rãi đi vào Độc Cô Cầu Bại trước mặt, sau đó vẻ mặt thành thật nhìn đến Độc Cô Cầu Bại nói ra: "Chờ ngươi lúc nào đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới ngươi liền hiểu, ta thi triển tông sư cảnh giới khí tức, liền có thể tùy ý cùng đại tông sư cảnh giới người trong giang hồ một trận chiến, cho nên nói ngươi có thể bằng vào đại tông sư trung kỳ thực lực bức ra ta đại tông sư sơ kỳ khí tức, đã coi như là khó được thiên tiêu." Độc Cô Cầu Bại đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó khoát tay áo, sau đó chỉ thấy trên mặt hắn mang theo một vẻ nghiêm túc đối Lạc Vô Song mở miệng nói: "Có thể có được Độc Cô Cầu Bại câu này tán dương đã rất đáng rồi. Phải biết đã từng Bách Lý Đông Quân, Độc Cô Cầu Bại cũng mới chỉ là nói hắn được xưng tụng danh thiên tài. Nhưng là đối với Lạc Vô Song hắn lại xưng được thiên tiêu, phải biết thiên tiêu cùng thiên tài giữa mặc dù chỉ là kém một chữ, thế nhưng là giữa hai bên lại là ngày đêm khác biệt. Vừa bạn lao giả ta đây đoạn thời gian nhàm chán, ngươi trong khoảng thời gian này liền lưu lại bồi lao giả ta, với lại sơn cốc này bên trong còn có một thứ đồ vật có thể để thăng ngươi thực lực." Độc Cô Cầu Bại nhìn đến trước mặt mình Lạc Vô Song trên mặt cũng là đột nhiên xuất hiện một vẻ vẻ hưng phấn, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi đối Lạc Vô Song mở miệng nói. Sau khi nói xong trên mặt còn mang theo một vẻ hào hứng: "Đã tiền bối mời, muốn như vậy bối tự nhiên nghe theo tiền bối ý tứ." Lạc Vô Song đang nghe Độc Cô Cầu Bại nói sau đó, trong nháy mắt liền hiểu Độc Cô Cầu Bại trong miệng có thể để thăng thực lực mình đồ vật, đồng thời ở chỗ này cùng Độc Cô Cầu Bại ở lại một đoạn thời gian, Lạc Vô Song mình kiếm pháp khẳng định cũng tìm được cường đại để thăng. Thậm chí hắn thương pháp cũng có thể đạt được cường đại để thăng. Cho nên ở chỗ này hắn tự nhiên rất tình nguyện. Mà Tư Không Tiên Lạc cùng Diệp Nhược Y gì tự nhiên sẽ không cự tuyệt Lạc Vô Song đề nghị, tại các nàng hai người xem ra, chỉ cần Lạc Vô Song tại, như vậy ở nơi nào bọn hắn đều nguyện ý tiếp xuống trong một đoạn thời gian Lạc Vô Song cùng Tư Không Tiên Lạc ba người liền một mực lưu tại trong sơn cốc ngồi tiếp Độc Cô Cầu Bại. Mà tại trong lúc này Lạc Vô Song cũng là đem Thái Huyền Kinh truyền cho Tư Không Tiên Lạc cùng Diệp Nhược Y gì, bất quá hai người bỏ ra nửa tháng thời gian cũng mới chỉ là học xong Thái Huyền Kinh nội công thiên, bất quá đối với hai người đến nói dạng này để thăng cũng rất lớn. Với lại ở sau đó trong khoảng thời gian này Độc Cô Cầu Bại cũng là đem bổ tư khúc rắn mật rắn công hiệu nói cho Lạc Vô Song ba người, đồng thời còn để cho mình Đại Điêu đi đem bổ tư khúc rắn mật rắn mang về. Bởi vậy tiếp xuống thời gian bên trong Lạc Vô Song bọn hắn mỗi ngày đều sẽ phục dụng một mai mật rắn, mà Lạc Vô Song tức thì bị Độc Cô Cầu Bại ném vào vách núi tòa kia dưới thác nước luyện thương. Đương nhiên ngoại trừ luyện thương bên ngoài hắn còn luyện kiếm. Độc Cô Cầu Bại với tư cách lục địa thần tiên cảnh giới cường giả, tự nhiên minh bạch Lạc Vô Song kiếm pháp không kém gì thương pháp, cho nên tiếp xuống thời gian bên trong Lạc Vô Song đều là buổi sáng luyện thương, buổi chiều luyện kiếm. Sau đó bình thường lại bồi tiếp Độc Cô Cầu Bại uống rượu. Đồng thời Độc Cô Cầu Bại mỗi ngày đều phải cầu Lạc Vô Song tới khiêu chiến hắn. Vừa mới bắt đầu mấy ngày Lạc Vô Song bại mười phần thê thảm, nhất là đang thi triển kiếm pháp thời điểm, thậm chí ngay cả phản ứng cơ hội đều không có liền bị Độc Cô Cầu Bại đánh bại. Bất quá theo hắn không ngừng khiêu chiến Độc Cô Cầu Bại, Lạc Vô Song thực lực cũng là đạt được nhảy vọt một dạng để thăng, nhất là hắn kiếm pháp. Thời gian rất nhanh liền đi qua một tháng, tại một tháng này thời gian bên trong Lạc Vô Song một mực bị Độc Cô Cầu Bại hành hạ người mới. Ánh mặt trời chiếu tại trong sơn cốc, lúc này thung lũng lộ ra mười phần yên tĩnh. Bất quá lúc này Lạc Vô Song lại là tại thung lũng thác nước bên trong luyện kiếm, hắn trong tay một thanh này trường kiếm chính là Vô Song kiếm. Đây đoạn thời gian hắn đều một mực đang luyện Thánh Linh kiếm pháp, đi qua Độc Cô Cầu Bại chỉ điểm, lúc này hắn đã có thể đem Thánh Linh kiếm pháp kiếm nhị thập nhị thi triển ra. Chỉ cần chờ hắn cảnh giới đột phá đến tiên nhân cảnh giới, như vậy hắn liền có thể thi triển ra Thánh Linh kiếm pháp kiếm nhị thập tam. Đồng thời trong đoạn thời gian này mặt, hắn cũng là thành công đem mình tu vi đột phá đến đại tông sư hậu kỳ. Nói cách khác tại ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong, hắn tu vi đột phá một cái tiểu cảnh giới. Đương nhiên chính yếu nhất nguyên nhân là Đại Điêu trở về mật rắn, phải biết những này mật rắn thế nhưng là Dương Quá vị này nhân vật chính gian lận lợi khí. Đồng thời cũng là Dương Quá vì cái gì có thể tại hơn 30 tuổi liền vô địch khắp thiên hạ nguyên nhân. Lạc Vô Song mỗi ngày đều tại phục dụng mật rắn, cho nên hắn thực lực tự nhiên tăng lên tới đại tông sư hậu kỳ. Chương 150, bị ngược thường ngày, thuộc về Lạc Vô Song đoạt mệnh 15 kiếm. Chương 150, bị ngược thường ngày, thuộc về Lạc Vô Song đoạt mệnh 15 kiếm. Tại thác nước bên trong gặp mặt Lạc Vô Song, mỗi một kiếm đều có 10 phần thượng thức tính. Đồng thời hắn mỗi một kiếm uy lực đều đã xa xa vượt ra khỏi trước mắt cảnh giới. Mặc dù nói một tháng này thời gian bên trong Lạc Vô Song tu vi vẹn vẹn đi vào đại tông sư hậu kỳ, nhưng là bằng vào hắn kiếm pháp sát thực có thể đại tông sư cảnh giới viên mãn người trong giang hồ một trận chiến, hơn nữa còn có thể đánh bại đại tông sư cảnh giới viên mãn người trong giang hồ. Hô, một kiếm này rốt cuộc đã luyện thành, chỉ sợ hiện tại ta có thể đối mặt thiên nhân cảnh giới cao thủ giang hồ a. Lạc Vô Song sử dụng Vô Song kiếm hướng đến phía trước thác nước thi triển một kiếm, khủng bố kiếm ý trong nháy mắt dùng thác nước đều dừng lại một giây, liên phảng phất toàn bộ thiên địa đều bị đông cứng đồng dạng. Đồng thời Lạc Vô Song trên thân đây một cỗ sát ý cũng là triệt để đem toàn bộ vải rách đều bao phủ tại trong đó. Đây chính là những ngày này Lạc Vô Song một mực tại thăm dò đoạt mệnh 15 kiếm. Phía trước đoạt mệnh kiếm pháp đã bị hắn vận dụng hết sức quen thuộc, cho nên tại một tháng này thời gian bên trong, hắn một mực đang tìm kiếm như thế nào có thể thi triển ra đoạt mệnh 15 kiếm. Phải biết nguyên tắc bên trong Yến Thập Tam thi triển ra đoạt mệnh 15 kiếm sau đó liền triệt để vẫn lạc. Đương nhiên hắn đây là sợ chính mình trưởng khống không được đây đoạt mệnh 15 kiếm, lúc này mới lựa chọn vẫn lạc. Mà Lạc Vô Song tại một tháng này thời gian bên trong tức là một mực tại thăm dò một kiếm này. Dù sao đây chính là đoạt mệnh 13 kiếm trung cực huyền bí, mà có Độc Cô Cầu bại vị này lục địa thần tiên hậu kỳ cường giả ở bên cạnh chỉ điểm, Lạc Vô Song cũng là thành công thi triển ra thuộc về mình đoạt mệnh 15 kiếm. Một kiếm này mang theo cường đại không gian chi lực, thậm chí có thể nói dưới một kiếm này, cho dù là thiên nhân cảnh giới cường giả cũng muốn dừng lại một cái chớp mắt. Phải biết đối với mấy cái này đỉnh tiêm cao thủ đến nói, một cái chớp mắt đã là đủ. Đồng thời đây đoạt mệnh 15 kiếm đã không còn là đơn thuần dựa vào sát ý thôi động, đồng thời đi qua Lạc Vô Song cải tiến, còn có thể đi qua thẳng tiến không lùi khí thế đến thôi động. Cùng hắn lần trước nhìn tiểu thuyết bên trong chém quỷ thần 10 phần tương tự. Đương nhiên đây cũng là bởi vì Lạc Vô Song từ hắn sở ngộ ra một thương kia thương hồn bên trong ngộ ra đến. Chạm ra một kiếm này, Lạc Vô Song cũng là chậm rãi thu hồi mình Vô Song kiếm. Sau đó chỉ thấy cả người hắn nhanh chóng thi triển khinh công, hướng đến thung lũng bình đài đi lên. Cả người hắn phảng phất như là một cái phi yến đồng dạng không ngừng trên mặt hồ lướt qua. Mới chỉ là hô hấp ở giữa hắn cũng đã đi tới thung lũng bình nguyên bên trên. Lúc này Độc Cô Cầu bại đang tại thành thơi tự tại uống rượu. Dạng này sinh hoạt hắn đã qua lâu đến mấy chục năm. Cho nên nói hiện tại Độc Cô Cầu bại trên mặt cũng không có quá nhiều biểu lộ. Ngược lại nhìn lên đến 10 phần an nhàn. Mà về phần Diệp Nhược Y gì cùng Tư Không Thiên Lạc tức là ở bên cạnh cách đó không xa luyện võ. Tư Không Thiên Lạc tu luyện vẫn là thương pháp. Đương nhiên trong đoạn thời gian này mặt Lạc Vô Song cũng là đem mình bách điểu triều phượng thương giao cho Tư Không Thiên Lạc. Cho nên hiện tại Tư Không Thiên Lạc phảng phất như là một cái bách linh điểu đồng dạng không ngừng đang thi triển thương pháp. Mà đổi thành bên ngoài một bên Diệp Nhược Y tức là đang thi triển kiếm pháp, trong tay hắn cầm một thanh màu xanh biết thanh cương kiếm. Một thanh này thanh cương kiếm chính là Độc Cô Cầu bại không bao lâu sử dụng thanh cương kiếm. Mà Diệp Nhược Y lúc này thi triển kiếm pháp chính là thánh linh kiếm pháp, đang khôi phục mình thân thể sau đó, Diệp Nhược Y liền bắt đầu cùng Lạc Vô Song học lên kiếm pháp. Mặc dù nói hắn luyện kiếm thiên phú không phải rất biến thái, nhưng là đang luyện kiếm phương diện này, hắn thiên phú có thể so ra mà vượt đồng dạng thiên tài. Lúc này nàng đã đem thánh linh kiếm pháp tu luyện đến kiếm thập bốn tình trạng. Đương nhiên đây cũng là nàng cực hạn, bởi vì trong đoạn thời gian này mặt nàng cũng đem mình tu vi tăng lên tới tiên thiên hậu kỳ, với lại khoảng cách tiên thiên cảnh giới viên mãn đã không xa. Về phần Tư Không Thiên Lạc nói càng là trực tiếp đột phá đến tiên thiên cảnh giới viên mãn, khoảng cách tông sư cảnh giới cũng mới chỉ là kém một bước. Hôn tiểu tử, mới vừa ngươi cái kia một kiếm không tệ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền ngộ ra được một kiếm này, xem ra ngươi trên kiếm đạo thiên phú quả nhiên không sai. Độc Cô Cầu bại nhìn đến xuất hiện ở trước mặt mình Lạc Vô Song cũng là mang theo một vệt nụ cười mở miệng nói, mặc dù nói trong khoảng thời gian này hắn một mực tại ngược Lạc Vô Song, nhưng là Độc Cô Cầu bại cũng minh bạch trước mặt mình Lạc Vô Song thiên phú xa xa vượt ra khỏi đồng dạng thiên tiêu. Tại một tháng thời gian bên trong Lạc Vô Song kiếm pháp để thăng tốc độ để hắn vị này kiếm ma đều cảm thấy giật nảy cả mình. Đồng thời trong đoạn thời gian này mà hắn cũng biết Lạc Vô Song một mực đang tìm kiếm cái kia một kiếm cơ duyên. Mới vừa Độc Cô Cầu bại cảm nhận được Lạc Vô Song cái kia một kiếm đã tìm được, cho nên Độc Cô Cầu bại lúc này cũng là có chút hiếu kỳ Lạc Vô Song cái kia một kiếm đến cùng đến cỡ nào mạnh mẽ. Xin mời tiền bối chỉ giáo. Lạc Vô Song tự nhiên minh bạch Độc Cô Cầu bại ý tứ, sau đó chỉ thấy hắn đối Độc Cô Cầu bại chắp tay, sau đó tay cầm Vô Song kiếm nhìn đến Độc Cô Cầu bại. Độc Cô Cầu bại nhìn thấy một màn này cũng là nhanh chóng từ đằng xa đưa tới một thanh kiếm gỗ, sau đó chỉ thấy cả người hắn lần nữa 10 phần có bức cách bay đến bầu trời bên trong. Nhìn thấy một màn này, Lạc Vô Song khỏe miệng cũng là không khỏi hết lên. Hắn không nghĩ tới Độc Cô Cầu bại gia hỏa này đã vậy còn quá có thể giả bộ. Đương nhiên hắn cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy Độc Cô Cầu bại giả bộ như vậy. Muốn trách thì trách hắn không có đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới, bởi vì đột phá lục địa thần tiên cảnh giới sau đó liền có thể thần du một cái trước mắt, thậm chí có thể xuất hiện tại ngoài vạn dặm. Cho nên bay ở không trung tự nhiên không thể bình thường hơn được. Bất quá lúc này Lạc Vô Song tự nhiên là không có lựa chọn dừng lại. Chỉ thấy hắn cầm trong tay Vô Song kiếm nhanh chóng đạp trên xung quanh lá rụng đi vào Độc Cô Cầu bại độ cao. Sau đó hắn liền trực tiếp đối Độc Cô Cầu bại thi triển ra mình đoạt mệnh 13 kiếm. Giữa hai người đại chiến cũng theo đó triển khai. Mà đổi thành bên ngoài một bên Tư Không Thiên Lạc cùng Diệp Nhược Y Dì nhìn thấy một màn này cũng là dừng lại mình những bước. Sau đó nhao nhao đem ánh mắt nhìn phía bầu trời bên trong. Đồng thời hai người cũng có thể từ lẫn nhau ánh mắt bên trong nhìn đến một vệt bất đắc dĩ. bởi vì trong những ngày qua bọn hắn một mực có thể nhìn thấy Lạc Vô Song khiêu chiến Độc Cô Cầu bại, sau đó lại bị Độc Cô Cầu bại đánh bại. Dạng này tràng cảnh bọn hắn đã không biết nhìn thấy bao nhiêu lần. Ngươi đoán Vô Song lần này có thể tại Độc Cô tiền bối trong tay chống đỡ bao nhiêu chiêu? Diệp Lực Easy nhìn lên bầu trời công chính tại đại chiến Độc Cô Cầu bại cùng Lạc Vô Song chậm rãi đối với mình bên người Tư Không Thiên Lạc mở miệng nói: "Vô Song ca ca thực lực mặc dù cường đại, nhưng là Độc Cô tiền bối là vô địch tồn tại, cho nên nói Vô Song ca ca chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bại." Tư Không Thiên Lạc lúc này đối với mình ra Vô Song ca ca cũng là không có một chút lòng tin, trong mắt của nàng cái kia vô địch Vô Song ca ca đã bị trước mặt Độc Cô Cầu bại không biết đánh bại bao nhiêu lần. Cho nên hiện tại Tư Không Thiên Lạc cũng là có chút không nghĩ ra. Độc Cô tiền bối thực lực mặc dù cường đại, nhưng là tại một tháng này thời gian bên trong, Vô Song thực lực cũng tăng lên rất nhiều, với lại Vô Song lần này khiêu chiến Độc Cô tiền bối chỉ sợ có mình nắm chắc. Diệp Lực Y gì tức là chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời bên trong Độc Cô Cầu bại cùng Lạc Vô Song nói ra, mặc dù nói trong khoảng thời gian này Lạc Vô Song đích xác một mực bị Độc Cô Cầu bại đè lên đánh, nhưng là Diệp Lực Y gì cũng có thể nhìn ra được Lạc Vô Song thực lực trong đoạn thời gian này mặt hắn tăng lên rất nhiều. Chương 151, Lạc Vô Song khuyết điểm, thuộc về mình kiếm đạo. Chương 151, Lạc Vô Song khuyết điểm, thuộc về mình kiếm đạo. Ngay tại Tư Không Thiên Lạc cùng Diệp Lực Y gì còn tại thảo luận Vô Song đến cùng có thể tiếp được Độc Cô Cầu bại bao nhiêu chiêu đồng thời. Lúc này Lạc Vô Song đã đem mình đoạt mệnh 13 kiếm thi triển đến 13 kiếm tình trạng. Mặc dù nói đoạt mệnh 13 kiếm là phi thường nghịch thiên tồn tại, nhưng là tại Độc Cô Cầu bại trước mặt lại là không đủ nhanh. Hắn mỗi một lần đều 10 phần nhẹ nhõm phá vỡ Lạc Vô Song đoạt mệnh 13 kiếm. Đương nhiên Lạc Vô Song gặp lại mình kiếm pháp bị phá rơi cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn, ngược lại là chỉ thấy hắn trực tiếp thi triển ra đoạt mệnh 14 kiếm. Trong nháy mắt một đạo khủng bố khí tức từ hắn trên thân phát ra, đồng thời cả người hắn cũng là phảng phất hóa thành một cái sát lục ma đầu đồng dạng. Một giây sau trong tay hắn Vô Song kiếm trong nháy mắt liền xuất hiện ở Độc Cô Cầu bại trước mặt. Hắn một kiếm này tràn đầy hủy diệt lực lượng, phản phất xung quanh tất cả mọi thứ đều có thể hủy diệt tại một kiếm này trong tay đồng dạng. Bất quá tại đây hủy diệt một kiếm bên trong lại là bao hàm từng tia sinh cơ, phản phất như là hủy diệt sau đó sinh cơ đồng dạng. Một giây sau đây khủng bố một kiếm trực tiếp rơi vào Độc Cô Cầu bại trên thân. Bất quá một kiếm này cũng là bị Độc Cô Cầu bại trong tay kiếm gỗ tùy tiện ngăn cản xuống tới, muốn tiến thêm một bước đều không có bất kỳ cơ hội. Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này cũng là nhanh chóng thu tay lại bên trong Vô Song kiếm, sau đó chỉ thấy cả người hắn lần nữa thi triển khinh công đi vào tung lũng phía trên. Một giây sau chỉ thấy hắn dưới chân phảng phất có một cái cầu thang đồng dạng, đem Lạc Vô Song cả người kéo trên không trung. Đây là Lạc Vô Song trong đoạn thời gian này mà tự sáng tạo chiêu thức. Một đạo vô hình kiếm khí tại hắn dưới chân chống đỡ hắn thân thể, khiến cho hắn có thể ngắn ngủi rời đi mặt đất. Đương nhiên có đầy đủ nội lực nói Lạc Vô Song tự nhiên có thể một mực ở trên bầu trời. Độc Cô Cầu bại nhìn thấy một màn này cũng là nhếch miệng, hắn không nghĩ tới trước mặt mình tiểu gia hỏa này vậy mà so với chính mình còn có thể trang. Một cái tiểu đại tông sư hậu kỳ lại còn nghiên cứu ra loại thủ đoạn này đứng ở trên bầu trời. Bất quá lúc này trong lòng của hắn quả thật có chút hiếu kỳ, đồng thời hắn cũng hối hận mình tuổi trẻ thời điểm vì cái gì không nghĩ tới, dù sao đây chính là như vậy phong cách chiêu thức. Với tư cách lục địa thần tiên hậu kỳ hắn tự nhiên có thể nhìn ra được Lạc Vô Song vì cái gì có thể đứng ở bầu trời bên trong. Độc Cô tiền bối, tiếp xuống một kiếm này là vãn bối một tháng này thời gian thành quả, xin mời tiền bối giám thưởng. Lạc Vô Song mười phần phong cách đứng ở bầu trời bên trong đối trước mặt Độc Cô Cầu bại mở miệng nói, sau khi nói xong, trên người hắn trong nháy mắt liền tản ra một cỗ thẳng tiến không lùi khí tức. Cả người phảng phất như là một thanh có thể xông phá giữa thiên địa bảo kiếm đồng dạng đứng ở bầu trời bên trong. Đồng thời còn có một đạo lại một đạo khủng bố sát ý từ hắn trên thân phát ra. Bất quá những này sát ý vẫn là bị trên người hắn cỗ này thẳng tiến không lùi khí tức chế trụ. Sau đó trực tiếp một đạo màu hoàng kim quang mang trong nháy mắt liền từ hắn trong tay chạm ra. Đây đạo hoàng màu vàng quang mang phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều chém ra đồng dạng. Đồng thời tại đây màu hoàng kim quang mang bên trong, còn loáng thoáng ở giữa có thể cảm thụ được một cỗ một ngựa đi đầu khí tức. Đương nhiên tại cái này màu hoàng kim quang mang xuất hiện trong nháy mắt, xung quanh không gian đều phảng phất dừng lại trong nháy mắt đồng dạng. Cho dù là lục địa thần tiên cảnh giới Độc Cô Cầu bại cũng cảm nhận được đây một cỗ pháp tắc. Bất quá đối với lục địa thần tiên cảnh giới Độc Cô Cầu bại đến nói, đạo này pháp tắc cũng không có quá lớn nước thúc. Độc Cô Cầu bại tại nhìn thấy một màn này sau đó, trên mặt trong nháy mắt liền lộ ra một vẻ hưng phấn, sau đó chỉ thấy hắn dẫn theo trong tay kiếm gỗ hướng đến phía trước chạm ra một kiếm. Khủng bố kiếm quang trong nháy mắt liền bao phủ xung quanh không gian. Phảng phất đạo kiếm quang này trong nháy mắt liền khóa chặt đây một khoảng trời đồng dạng. Cho dù là cái kia một đạo màu hoàng kim kiếm quang, lúc này cũng là bắt đầu phát ra trận trận run rẩy. Bất quá đạo kiếm mang này lại là không có chút nào đình trệ, hướng thẳng đến Độc Cô Cầu bại phương hướng đánh tới. Một giây sau hai đạo khủng bố kiếm mang liền đụng vào nhau. Va chạm trong nháy mắt, tại va chạm trung ương truyền ra một đạo khủng bố lực lượng, khiến cho xung quanh vách đá cũng bắt đầu nhao nhao rơi xuống. Trong nháy mắt liền khiến cho toàn bộ chiến trường xung quanh tạo thành một cái vô hình kiếm vực. Một đạo lại một đạo đáng sợ kiếm ý không ngừng hướng đến xung quanh bạo phát. Lạc Vô Song cả người lúc này cũng là trực tiếp ngã bay ra ngoài, sau đó hung hăng nện ở trên mặt đất. Bất quá lúc này trên mặt hắn lại là mang theo một vẻ hưng phấn, bởi vì mới vừa hắn một kiếm này xuyên thấu Độc Cô Cầu bại kiếm ý, chỉ kém như vậy một chút liền có thể rơi vào Độc Cô Cầu bại trên thân. Mặc dù nói cuối cùng vẫn bị Độc Cô Cầu bại bên người kiếm ý cho xóa bỏ, nhưng là điểm này tiến bộ cũng là để Lạc Vô Song cảm thấy mười phần hưng phấn. Mà lúc này Độc Cô Cầu bại trên mặt tức là mang theo một vẻ ngoài ý muốn tạm kinh hỉ nhìn đến trước mặt mình Lạc Vô Song. Sau đó chỉ thấy hắn thân thể chậm rãi từ trên bầu trời rơi xuống, lúc này mới chậm rãi đi vào Lạc Vô Song trước mặt. Ngươi mới vừa một kiếm này không tệ, đi ra thuộc về mình kiếm đạo. sau đó Độc Cô Cầu Bại liền đối với Lạc Vô Song mở miệng tán dương. Phải biết đây là hắn lần đầu tiên tán dương người khác, hơn nữa còn là như vậy tán dương Lạc Vô Song. Đa tạ tiền bối tán dương. Lạc Vô Song đang nghe Độc Cô Cầu Bại nói sau đó cũng là nhếch miệng cười một tiếng, sau đó chỉ thấy hắn phất phất tay, vô cực hộp trong nháy mắt liền mở ra, Vô Song kiếm cũng là hóa thành một đạo lưu quang tiến nhập vô cực hộp bên trong. Lúc này Độc Cô Cầu Bại cũng là mơ màng đem ánh mắt nhìn phía vô cực hộp phương hướng. Người cái này vũ khí trong hộp mỗi một trôi kiếm đời trước chủ nhân đều là một vị chân chính kiếm đạo cao thủ, mặc dù ta không biết ngươi từ chỗ nào được đến như vậy đa bảo kiếm. Đồng thời ta cũng không biết ngươi vì cái gì có thể có được như vậy nhiều kiếm đạo cao thủ kiếm pháp truyền thừa, nhưng là người khác kiếm pháp chung quy là người khác. Chỉ có đi ra mình kiếm đạo, nộ ra mình kiếm pháp, dạng này mới tính được là bên trên là một vị chân chính kiếm đạo cao thủ. Đương nhiên không thể phủ nhận là, ngươi đạt được những này kiếm đạo truyền thừa chủ nhân thực lực không yếu, nếu có cơ hội nói, thật muốn cùng bọn hắn phân cao thấp. Nhìn cách đó không xa vô cực hộp Độc Cô Cầu Bại cũng là nói ra mình ý nghĩ, trong đoạn thời gian này mà hắn tự nhiên biết Lạc Vô Song vô cực trong hộp những cái kia bảo kiếm. Đồng thời trong khoảng thời gian này hắn cũng là từ Lạc Vô Song trên thân nhìn thấy rất nhiều đỉnh tiêm kiếm pháp. Những này kiếm pháp đời trước chủ nhân thực lực tuyệt đối xa xa vượt qua Lạc Vô Song hiện tại thực lực. Bất quá Lạc Vô Song mặc dù đem những này kiếm pháp thi triển ra, nhưng là Độc Cô Cầu Bại biết, không thuộc về Lạc Vô Song kiếm pháp hắn thi triển đứng lên uy lực xa xa yếu tại những này chân chính thuộc về những này kiếm pháp chủ nhân. Trừ phi Lạc Vô Song có thể đem những này kiếm pháp dung nhập mình kiếm đạo bên trong, cũng tỉ như đoạt mệnh 13 kiếm vốn là yến gia truyền thừa. Nhưng mà chân chính tu luyện ra tên lại là Yến Thập Tam, bởi vì hắn chân chính đem đoạt mệnh 13 kiếm đã luyện thành mình kiếm pháp, đồng thời còn ngộ ra được đằng sau kiếm pháp. Đương nhiên trong đoạn thời gian này, mặt Độc Cô Cầu Bại cũng là 10 phần hiếu kỳ những này bảo kiếm đã từng chủ nhân, hắn cũng muốn cùng những này bảo kiếm đã từng chủ nhân phân cao thấp. Chương 152, Độc Cô Cầu Bại truyền dạy Độc Cô Cửu Kiếm, cáo biệt Độc Cô Cầu Bại. Chương 152, Độc Cô Cầu Bại truyền dạy Độc Cô Cửu Kiếm, cáo biệt Độc Cô Cầu Bại. Lạc Vô Song đang nghe Độc Cô Cầu Bại nói sau đó cũng là hiểu rõ ra. Vừa mới bắt đầu không có gặp phải Độc Cô Cầu Bại, Lạc Vô Song một mực đều cho là mình đánh dấu những này kiếm pháp tăng lên mình rất cường đại thực lực. Đương nhiên những này kiếm pháp đích xác cho Lạc Vô Song tăng lên rất mạnh thực lực. Thậm chí bằng vào những này kiếm pháp, hắn cũng cùng Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Ý liền một trận chiến. Nhưng là tại đối mặt chân chính lục địa thần tiên cảnh giới cường giả thời điểm, hắn những này kiếm pháp liền không đáng chú ý, dù sao lục địa thần tiên cảnh giới cường giả, mỗi một chiêu mỗi một thức giữa đều mang theo thiên địa đại thế. Với lại quan trọng hơn là Lạc Vô Song những này kiếm pháp tại lục địa thần tiên cảnh giới cường giả trong mắt nhìn lên đến có chút lộn xộn không chịu nổi. Đương nhiên lục địa thần tiên cảnh giới cường giả cũng có thể nhìn ra được Lạc Vô Song những này kiếm pháp lúc đầu chủ nhân đến cùng đến cỡ nào cường đại. Cũng tỉ như Độc Cô Cầu Bại liền 10 phần chờ mong Lạc Vô Song những này kiếm pháp đã từng chủ nhân, hắn muốn nhìn một chút những này kiếm pháp đã từng chủ nhân đến cùng đến cỡ nào cường đại. Đương nhiên hắn nguyện vọng này rất khó thực hiện. Dù sao Lạc Vô Song những này kiếm pháp chủ nhân có lẽ chỉ có Yến Thập Tam giá hỏa kia có thể trưởng thành đứng lên. Về phần cái khác có hay không tại đây một cái thế giới thượng Lạc Vô Song cũng không biết. Dù sao hắn còn không có hoàn toàn thăm dò xong đây một mảnh thế giới. Vô luận là kiếm pháp vẫn là thương pháp, đều chỉ có đi ra thuộc về mình con đường, ngươi mới có thể đột phá lục địa thần tiên cảnh giới, nếu không nói ngươi biết một mực đều đợi tại thiên nhân cảnh giới vô pháp đột phá. Độc Cô Cầu Bại nhìn đến trước mặt lâm vào trong trầm tư Lạc Vô Song lần nữa chậm rãi mở miệng nói, bất quá lần này hắn lại là đối lấy Lạc Vô Song nhắc nhở. Bởi vì Lạc Vô Song vô luận là kiếm pháp thiên phú vẫn là thương pháp thiên phú đều thuộc về đây một cái thế giới bên trên cao cấp nhất tồn tại. Với lại vô luận là thương pháp vẫn là kiếm pháp Lạc Vô Song đều đi ra thuộc về mình đường. Cho nên Độc Cô Cầu Bại tự nhiên hy vọng Lạc Vô Song tương lai có thể trưởng thành đứng lên đánh với hắn một trận. Đa tạ tiền bối cáo chi. Lạc Vô Song nghe được Độc Cô Cầu Bại nói sau đó cũng là đúng lấy Độc Cô Cầu Bại nghiêm túc thi lễ một cái, lúc này trên mặt hắn mang theo một vẻ tôn kính chi ý, trong đoạn thời gian này mặt Lạc Vô Song cũng là triệt để minh bạch Độc Cô Cầu Bại vì cái gì một mực tại như thế nghiền ép chính mình. Độc Cô Cầu Bại là để Lạc Vô Song không ngừng trưởng thành, bao quát tại một tháng này thời gian bên trong có thể làm cho Lạc Vô Song nộ ra đoạn mệnh 15 kiếm. Nếu như không có Độc Cô Cầu Bại nói, Lạc Vô Song ít nhất cũng cần nửa năm thời gian mới có thể ngộ ra một kiếm này. Nhưng là bây giờ hắn lại là đem thời gian nuốt ở trong vòng một tháng. Mặc dù nói ngươi bây giờ có được kiếm pháp đều không yếu, bất quá đã ngươi hữu duyên đi vào lao đầu tử nơi này, như vậy lao đầu tử ngã cũng truyền dạy một bản kiếm pháp cho ngươi à. Độc Cô Cầu Bại lúc này đột nhiên đem ánh mắt nhìn phía Lạc Vô Song, sau đó chỉ thấy hắn đối Lạc Vô Song chậm rãi mở miệng nói. Sau khi nói xong liền thấy hắn cả người nhảy lên thật cao. Một giây sau hắn trong tay liền nhiều hơn một thanh kiếm gỗ. Hiển nhiên mới vừa cái kia một thanh kiếm gỗ lại xuất hiện ở hắn trong tay. Sau đó chỉ thấy Độc Cô Cầu Bại bắt đầu thi triển lên mình kiếm pháp. Vừa mới bắt đầu Độc Cô Cầu Bại thi triển kiếm pháp 10 phần sắc bén, nhưng phía sau lại trở nên 10 phần nặng nề. Cuối cùng vậy mà trở nên 10 phần không có kết cấu gì. Đây chính là Độc Cô Cầu Bại chân chính kiếm pháp, đồng thời cũng là Độc Cô Cầu Bại đối với kiếm đạo lý giải. Bất quá rất nhanh, Độc Cô Cầu Bại kiếm pháp liền bắt đầu biến ảo khó lường, đồng thời Độc Cô Cửu Kiếm cũng là bị Độc Cô Cầu Bại phát huy ra. Lúc này hắn muốn truyền thụ cho Lạc Vô Song chính là hắn tuyệt kỹ thành danh Độc Cô Cửu Kiếm. Lạc Vô Song nhìn thấy cái môn này kiếm pháp sau đó cũng là vẻ mặt thành thật ở trên bầu trời nhìn, hắn muốn dùng nhanh nhất phương pháp đem cái môn này kiếm pháp nhớ kỹ. Mà ở bên cạnh hắn Diệp Nhược Y Dì lúc này cũng là vẻ mặt thành thật nhìn đến Độc Cô Cầu Bại phương hướng, mặc dù nói Độc Cô Cầu Bại nói đem cái môn này kiếm pháp giao cho Lạc Vô Song. Nhưng Độc Cô Cầu Bại cũng không có nói không chính xác hứa Diệp Nhược Y Dì tu luyện, càng huống hồ trong đoạn thời gian này mặt, Diệp Nhược Y Dì cũng minh bạch Độc Cô Cầu Quái tính cách. Cho nên nói chuyện cho Lạc Vô Song cũng liền đại biểu cho các nàng có thể tu luyện. Theo Độc Cô Cầu Bại không ngừng ở trên bầu trời múa kiếm, Lạc Vô Song cũng là rốt cuộc đem bầu trời bên trong Độc Cô Cầu Bại thi triển Độc Cô Cửu Kiếm ghi tạc trong nội tâm. Độc Cô Cửu Kiếm đối với thiên hạ kiếm pháp đều có rất lớn khắc chế. Đây cũng là đã từng muốn phá vỡ thiên hạ kiếm pháp Độc Cô Cầu Bại sáng tạo ra đến kiếm pháp. Mà lúc này Diệp Nhược Y tức là mới chỉ là nhớ kỹ hai thành khoảng. Bất quá đối với nàng có thể ghi lại hai thành đến cũng là thuộc về như yêu nghiệt tồn tại. Phải biết lệnh hồ xung bị này nhân vật chính đều dùng rất lâu thời gian mới đưa cái môn này kiếm pháp nắm giữ. Tiểu tử thúi, có hay không thấy rõ ràng? Độc Cô Cầu Bại thi triển xong Độc Cô Cửu Kiếm sau đó, chậm rãi đi vào Lạc Vô Song bên người vô vô Lạc Vô Song nói ra. Độc Cô Cầu Bại lúc này cũng là triệt để đem Lạc Vô Song cho rằng có thể đuổi theo mình người. Có thể nói giữa hai người xem như bạn bằng niên. Tiền bối, ngươi cảm thấy lấy tiểu tử tiên phú có thể không nhớ được sao? Lạc Vô Song lúc này tức là mang theo một mặt ý cười nhìn đến Độc Cô Cầu Bại, sau đó chỉ thấy hắn vô cực trong hộp trong nháy mắt liền bay ra một thanh chiếu lấp lánh trường kiếm. Một thanh này trường kiếm chính là quân tử kiếm. Lạc Vô Song tiếp được quân tử kiếm sau đó liền bắt đầu thi triển đứng lên Độc Cô Cửu Kiếm. Mặc dù nói mới vừa Độc Cô Cầu Bại thi triển một lần sau đó Lạc Vô Song liền nhớ kỹ Độc Cô Cửu Kiếm, nhưng là lúc này hắn thi triển đi ra Độc Cô Cửu Kiếm lại là có chút lạnh nhạt. Bất quá dù vậy Lạc Vô Song thi triển đi ra Độc Cô Cửu Kiếm cũng là không có bất kỳ cái gì sai lầm. Theo thời gian từng giờ từng phút quá khứ, Lạc Vô Song cũng là rốt cuộc đem Độc Cô Cầu Bại dạy cho hắn Độc Cô Cửu Kiếm toàn bộ thi triển xong. Mà lúc này Độc Cô Cầu Bại trên mặt tức là mang theo một vẻ vui mừng nhìn đến Lạc Vô Song, đồng thời tại vui mừng bên trong, Độc Cô Cầu Bại vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới Lạc Vô Song vậy mà thật có thể nhanh như vậy liền nhớ kỹ Độc Cô Cửu Kiếm, hơn nữa còn có thể dễ dàng như vậy liền phát huy ra. Cho dù là xung quanh Diệp Nhược Y gì trong ánh mắt cũng là tràn đầy tiểu tinh tinh nhìn về phía Lạc Vô Song. Nàng không nghĩ tới Lạc Vô Song vậy mà có thể nhanh như vậy liền nhớ kỹ bộ kiếm pháp này, đồng thời lúc này Diệp Nhược Y lại rốt cuộc minh bạch Lạc Vô Song thực lực vì cái gì có thể để thăng nhanh như vậy. Dù sao có mạnh như vậy thiên phú Lạc Vô Song thực lực lại thế nào khả năng để thăng chậm. Tiền bối, vãn bối cũng nên rời đi, lần tiếp theo lại tới vấn an tiền bối. Lạc Vô Song đem quân tử kiếm thu hồi đi sau đó, lúc này mới chậm rãi đi vào Độc Cô Cầu Bại trước mặt nghiêm túc nói ra, hắn tại trong sơn cốc này đợi thời gian đã đủ lâu, cho nên nói Lạc Vô Song tự nhiên dự định rời đi. Dù sao Lạc Vô Song mục tiêu thế nhưng là tiêu giao giang hồ, đi xem một chút giang hồ cảnh đẹp cùng giang hồ mỹ nhân. Với lại đây to lớn giang hồ vẫn chờ hắn Lạc Vô Song đâu. Cho nên nói Lạc Vô Song lại thế nào khả năng một mực đuổi tiếp Độc Cô Cầu Bại tại sơn cốc này bên trong luyện kiếm đâu. Độc Cô Cầu Bại đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó không có chút nào ngoài ý muốn, ngược lại là bình tĩnh đối Lạc Vô Song khoát tay áo. Đi thôi, đây giang hồ trung quy là các ngươi thiếu niên lang. Đồng thời hắn cũng nói ra câu kia đặt ở trong lòng của hắn thật lâu nói. Chương 153, Đại Hà Kiếm Ý, Nhân Gian Chi Kiếm. Chương 153, Đại Hà Kiếm Ý, Nhân Gian Chi Kiếm. Lạc Vô Song đang nghe Độc Cô Cầu Bại nói sau đó cũng là nghiêm túc đối Độc Cô Cầu Bại chắp tay thi lễ một cái. Mà phía sau Diệp Nhược Y gì cùng Tư Không Thiên Lạc lúc này cũng là bước nhanh đi lên phía trước đối Độc Cô Cầu Bại từ biệt. Cho dù là bình thường tùy tiện Tư Không Thiên Lạc, lúc này trên mặt cũng là mang theo một vẻ thất lạc. Trong khoảng thời gian này Độc Cô Cầu Bại đối nàng yêu thương mười phần rõ ràng, thậm chí có thể nói Độc Cô Cầu Bại đã triệt để đem Tư Không Thiên Lạc cùng Diệp Nhược Y xem như mình tôn nữ đến bồi dưỡng. Tiên bối, lần tiếp theo ta đến thời điểm nhất định khiến ngươi giật nảy cả mình. Lạc Vô Song mười phần tiêu sái nhìn đến Độc Cô Cầu Bại mở miệng nói, sau khi nói xong, cả người hắn liền thi triển khinh công không ngừng hướng đến trên vách đá mà đi. Ở bên cạnh hắn Tư Không Thiên Lạc cùng Diệp Nhược Y cũng là có chút không bỏ được nhìn thoáng qua Độc Cô Cầu Bại, sau đó chỉ thấy hai người đồng dạng thi triển thân pháp, không ngừng hướng đến bên ngoài sơn cốc mà đi. Đi qua tháng này luyện tập, hai người cũng là có thể bằng vào mình khinh công bên trên đây cao trăm trượng tung lũng. Nhìn đến ba người rời đi bóng lưng, Độc Cô Cầu Bại bên người đại điêu lúc này cũng là phát ra một đạo mãnh liệt âm thanh. Đây một cái đại điêu lúc này cũng là phảng phất tại vì ba người tiễn đưa đồng dạng. Mà Độc Cô Cầu Bại tại nhìn thấy ba người bóng lưng tức là mang theo một vệt nụ cười, hắn đã có vài chục năm không có lộ ra qua nụ cười. Chỉ sợ đây giang hồ sẽ bởi vì ngươi mà chấn động, cũng không biết ngươi có thể hay không trở thành kế tiếp Độc Cô Cầu Bại. Sau đó Độc Cô Cầu Bại cũng là bắt đầu tự lẩm bẩm, đã từng hắn xảy ra chuyện thời điểm liền khiêu chiến thiên hạ anh hùng, cuối cùng thu hoạch được Độc Cô Cầu Bại chi danh. Mà bây giờ Độc Cô Cầu Bại cảm thấy bây giờ Lạc Vô Song cùng ban đầu hắn mười phần tương tự. Đương nhiên hiện tại Lạc Vô Song cùng đã từng Độc Cô Cầu Bại ngoại trừ tương tự bên ngoài còn có rất lớn chỗ khác biệt. Đã từng Độc Cô Cầu Bại ngoại trừ cố ý khí phấn chấn tính cách bên ngoài, còn có khiêu chiến quần hùng thiên hạ tâm. Mà bây giờ Lạc Vô Song ngoại trừ đã từng Độc Cô Cầu Bại trên thân có hăng hái bên ngoài, trên người hắn càng nhiều tức là tiêu sái. Hắn tiêu sái cũng không phải là giả vờ, ngược lại là chân chân chính chính tiêu giao đạo nhân đồng dạng. Mà đổi thành bên ngoài một bên Lạc Vô Song ba người lúc này cũng là xuất hiện ở bên ngoài sân gốc. Đi vào bên ngoài sơn cốc Lạc Vô Song ba người cũng là lần nữa đem ánh mắt nhìn phía giữa sơn cốc. Mà lúc này Lạc Vô Song cũng là cuối cùng nhớ ra mình còn có hệ thống thứ này. Thế là chỉ thấy hắn vô vô mình cái chán, sau đó đối phía dưới thung lũng mơ màng mặc niệm nói. Hệ thống, tại Độc Cô Cầu Bại cư trú thung lũng đánh dấu. Hắn không nghĩ tới tại một tháng này thời gian bên trong, vậy mà bởi vì luyện kiếm nguyên nhân quên đi mình còn có thể đánh dấu. Nghĩ tới đây hắn cũng là ước gì cho mình một bàn tay thô. Ken, chúc mừng túc chủ tại Độc Cô Cầu Bại cư trú thung lũng đánh dấu thành công, ban thưởng túc chủ Đại Hà Kiếm Ý, Nhân Gian Chi Kiếm. Tử Vi Nhuyễn Kiếm. Lạc Vô Song tiếng nói mới vừa rơi xuống sau đó, hắn trong đầu liền nhớ tới hệ thống âm thanh. Đồng thời lần này đánh dấu ban thưởng cũng là lại một lần nữa xuất hiện tại hệ thống bên trong. Nhìn đến hệ thống không gian bên trong nằm ba cái ban thưởng, Lạc Vô Song trên mặt cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Dù sao hắn đánh dấu đồ vật đại đa số đều là ba loại. Hiện tại ba loại đương nhiên sẽ không để hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá khi hắn ánh mắt nhìn về phía lần này ban thưởng thời điểm, trên mặt sát thực xuất hiện một vẻ ngoài ý muốn. Nhất là cái thứ nhất ban thưởng để Lạc Vô Song cảm thấy 10 phần kinh ngạc cùng mừng rỡ. Hắn không nghĩ tới mình vậy mà đang độc cô cầu bại ẩn cư giữa sơn cốc đánh dấu như thế có lợi cho mình ban thưởng. Đại Hà kiếm ý là truyền thuyết bên trong kiếm thánh Liễu Bạch kiếm ý, truyền thuyết hắn trước người một thước chính là hắn thế giới. Cho dù là cường đại tới đâu người cũng vô pháp đột phá hắn trước người một thước thế giới. Đương nhiên cuối cùng bị thư viện nhị tiên sinh phá vỡ trước người hắn một thước kiếm ý, bất quá dù vậy, hắn đạo này đại hạ kiếm ý cũng là thuộc về cao cấp nhất kiếm ý, thậm chí có điểm giống truyền thuyết bên trong khái niệm thần. Về phần thứ hai dạng ban thưởng nói tức là nhân gian chi kiếm, đồng thời hắn cũng là một thanh bảo kiếm, hơn nữa còn là Liễu Bạch thả chìm ở trước mặt mình mấy chục năm bảo kiếm. Về phần dạng thứ ba ban thưởng nói tức là độc cô cầu bại trung niên thời kỳ dùng bảo kiếm, bất quá cái đồ chơi này bị độc cô cầu bại ném đi. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn bị hắn đánh dấu trở về. Bất quá đối với Lạc Vô Song đến nói có thể đánh dấu càng nhiều, bảo kiếm đối với hắn thực lực để thăng càng nhiều. Dù sao hắn ngự kiếm thuật cũng không phải nói đùa. Với lại hắn cũng muốn nhìn xem tương lai mình ngự kiếm thuật có thể hay không so ra mà vượt Vô Song thành Vô Song kiếm hộp. Phải biết Vô Song kiếm trong hộp thế nhưng là nắm giữ 13 thanh bảo kiếm. Xem hết lần này đánh dấu ban thưởng sau đó, Lạc Vô Song liền chậm rãi mang theo Tư Không Thiên Lạc cùng Diệp Nhược Y hướng đến phía trước một chỗ nhà gỗ chỗ đi đến. Nơi này lúc đầu không có nhà gỗ, nhưng là bởi vì bọn hắn muốn tại trong sơn cốc cư trú nguyên nhân, cho nên nói Lạc Vô Song cũng là sớm ở chỗ này hao tốn nửa ngày thời gian thành lập một cái nhà gỗ. Đương nhiên đây một cái nhà gỗ thành lập 10 phần viên máy, chỉ là có thể che gió che mưa thôi. Mà thành lập đây một cái nhà gỗ nguyên nhân chủ yếu không phải là vì ba người bọn họ đi lên ở, mà là bởi vì bọn hắn lần này điều khiển xe ngựa liền cần tại đây một cái nhà gỗ bên trong. Nếu không nói bọn hắn ở phía dưới đợi một tháng thời gian, bọn hắn xe ngựa cùng bảo mã đã triệt để không biết tung tích. Với lại mỗi một ngày Lạc Vô Song đều sẽ thi triển khinh công đi lên cho ăn mình ngựa. Mặc dù nói sông sáo giang hồ 10 phần tiêu xái, nhưng là vì không lãng phí tiền, Lạc Vô Song cũng chỉ có thể như vậy một mực nuôi mình trước này xe ngựa. Đi vào nhà gỗ phía trước sau đó, Lạc Vô Song chậm rãi vô mình đã có tầm một tháng không có sử dụng xe ngựa. Sau đó Lạc Vô Song cũng là trực tiếp đem xe ngựa dắt đi ra, sau đó đối hai người nhẹ gật đầu. Tư Không Thiên Lạc cũng là hi hi cười một tiếng, sau đó cả người nhanh chóng đi vào trên mã xa. Mà Diệp Nhược Ý gì tức là mang theo một vẻ ôn hòa nụ cười. Lúc này nàng trên mặt đã không có đã từng tái nhợt chi sắc, cho nên Diệp Nhược Ý gì lúc này nhìn lên đến phảng phất như là trên trời tiên nữ hạ phàm đồng dạng. Có trên mặt một màn kia tái nhợt chi sắc, Diệp Nhược Ý gì mặc dù cũng coi là này nhân gian tuyệt sắc, nhưng là cùng hiện tại Diệp Nhược Ý gì so sánh, đã từng Diệp Nhược Ý gì trên thân liền phảng phất không có tức giận đồng dạng. Hiện tại nàng càng lộ ra linh động. Hiện tại chúng ta lại nên đi sông sáo giang hồ, không biết Tiên Lạc bước kế tiếp muốn đi nơi nào a. Lạc Vô Song đợi đến hai người đều ngồi vào xe ngựa bên trong thì lúc này mới chậm rãi nhảy lên xe ngựa, sau đó mang theo một vẻ nụ cười nhìn đến Tư Không Tiên Lạc dò hỏi. Vô Song ca ca, ta muốn đi xem đại lý phong cảnh, ta nghe bọn hắn nói đại lý phong cảnh là đẹp nhất, ta muốn đi xem nơi đó phong cảnh. Tư Không Tiên Lạc đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó tức là ngẹo đầu suy tư phút chốc mới mở miệng nói. Đồng thời nói đến đại lý thời điểm nàng trên mặt còn mang theo một vẻ hưng phấn. Tốt, vậy chúng ta liền đi truyền thuyết bên trong đại lý. Lạc Vô Song nghe được Tư Không Tiên Lạc nói sau đó cũng là đồng ý lại đến. Sau đó chỉ thấy Lạc Vô Song lái xe ngựa liền hướng đến xa xôi phương xa mà đi. Chương 154, Tây Môn Suy Tuyết khiêu chiến Tống Yến Hồi, sắp đến đại chiến. Chương 154, Tây Môn Suy Tuyết khiêu chiến Tống Yến Hồi, sắp đến đại chiến. Ngay tại Lạc Vô Song mấy người mới vừa từ độc cô cầu bại ẩn cư giữa sơn cốc đi ra đồng thời, lúc này Bắc Ly cũng là 10 phần náo nhiệt. Đồng thời có rất nhiều người trong giang hồ đang theo lấy Vô Song thành phương hướng tiến đến. Lúc đầu không phải đặc biệt nổi danh Vô Song thành lúc này cũng là nên đón mình tự quang. Đương nhiên trọng yếu nhất là phía trước đoạn thời gian có một đạo tin tức truyền ra. Cái kia chính là Đại Minh kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết muốn khiêu chiến Vô Song thành thành chủ Tống Yến Hồi. Mặc dù nói Tống Yến Hồi cũng không phải là kiếm tiên, nhưng là hắn thực lực lại là kiếm tiên phía dưới tối cường đại tồn tại, cho nên nói Đại Minh kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết muốn khiêu chiến Bắc Ly kiếm tiên phía dưới cường giả. Tự nhiên đưa tới rất nhiều người chú ý, đồng thời những chuyện tốt kia người trong giang hồ cũng là tại hướng Vô Song thành phương hướng tiến đến. Bọn hắn cũng muốn nhìn xem Đại Minh kiếm cùng bọn hắn Bắc Ly kiếm giữa so sánh. Đương nhiên đối với những cái kia chân chính cường giả đến nói, dạng này sự tình tự nhiên dẫn khó lường bọn hắn chú ý, cũng tỉ như Tuyết Nguyệt thành ba vị thành chủ, Bách Lý Đông Quân, Tư Không Trường Phong bọn người ở tại nghe được tin tức này sau đó cũng không có quá nhiều cử động. Tư Không Trường Phong càng là giống như thường ngày không ngừng tại xử lý mình sự vụ. Mặc dù nói Tư Không Trường không gặp qua Tây Môn Suy Tuyết, nhưng là đối với hắn mà nói, Tây Môn Suy Tuyết bất quá là một cái thiên phú không tồi thiên tiêu. Muốn khiêu chiến bọn hắn vẫn còn có chút khó khăn. Về phần Bách Lý Đông Quân nói, đây là chỉ để ý chính mình canh mạnh bà, hắn chỉ muốn lộ ra canh mạnh bà để hắn quên trước kia. Mà Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y Dì nói tức là đã thật lâu thời gian chưa từng xuất hiện tại Tuyết Nguyệt thành, nàng liền phảng phất đã biến mất tại Tuyết Nguyệt thành đồng dạng. Đương nhiên Tuyết Nguyệt kiếm tiên biến mất đương nhiên sẽ không gây nên Tuyết Nguyệt thành chú ý, dù sao Tuyết Nguyệt thành người trong giang hồ đều biết Tuyết Nguyệt kiếm tiên rất ít tại Tuyết Nguyệt thành bên trong. So sánh dưới, Tuyết Nguyệt thành những này người trong giang hồ càng hy vọng nghe được là bản thân tiểu thương tiên trong giang hồ tin tức. Dù sao hiện tại hành tẩu giang hồ tiểu thương tiên liền đại biểu cho bọn hắn Tuyết Nguyệt thành mặt mũi. Mà Tây Môn Suy Tuyết khiêu chiến Vô Song thành thành chủ tin tức tự nhiên mà vậy bị bọn hắn cho không nhìn thẳng. Ngay tại người trong giang hồ đều tại chạy tới Vô Song thành đồng thời, lúc này Vô Song thành bên ngoài cách đó không xa, chỉ thấy ba đạo thân ảnh chậm rãi hướng đến Vô Song thành phương hướng đi tới. Đây ba đạo thân ảnh bên trong, trong đó một vị mặc một bộ bạch bào, trong ngực ôm lấy một thanh trường kiếm, mà trường kiếm bảy biện ra một bộ đen như mực hào quang, đồng thời tại vị này người xuyên một bộ bạch bào thanh niên trên thân còn tản ra một cỗ khủng bố kiếm ý, đạo này kiếm ý liền phảng phất có thể xuyên phá không trung đồng dạng. Người này chính là tới khiêu chiến Tống Yến hồi Tây Môn Suy Tuyết. Từ khi hạ chiến thư sau đó, Tây Môn Suy Tuyết liền từ Đại Minh dưỡng kiếm mà đến. Giờ phút này trên người hắn kiếm ý đã đạt đến tối đỉnh phong, thậm chí xung quanh không gian đều bởi vì hắn trên thân kiếm ý mà cảm thấy run rẩy. Mà ở bên cạnh hắn Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu tức là giống như không có bất cứ vấn đề gì đồng dạng. Bất quá lúc này Lục Tiểu Phụng đang nhìn hướng Tây Môn Suy Tuyết thời điểm, khóe miệng tức là có chút ghét bỏ. Sớm biết liền không cùng gia hỏa này đến, ngươi nhìn gia hỏa này trên thân khí tức một mực đang đè ép hai chúng ta, tại hai chúng ta trước mặt cũng không biết khiêm tốn một chút. Lục Tiểu Phụng nhìn đến trước mặt mình Tây Môn Suy Tuyết không ngừng nổ nước bọn, sau khi nói xong hắn còn có chút ghét bỏ hướng đến Hoa Mãn Lâu phương hướng nhích lại gần. Về phần Tây Môn Suy Tuyết đang nghe Lục Tiểu Phụng nói sau đó tức là không thèm để ý chút nào, ngược lại là bình tĩnh hướng đến phía trước đi đến. Hắn môi đi một bước trên thân khí tức liền cường hãn một điểm. Mà tại Lục Tiểu Phụng bên người Hoa Mãn Lâu, đang nghe Lục Tiểu Phụng nói sau đó tức là cười cười, Hoa Mãn Lâu tự nhiên biết Lục Tiểu Phụng tính cách. Cho nên nói lúc này Hoa Mãn Lâu cũng biết Lục Tiểu Phụng không phải thật sự ghét bỏ Tây Môn Suy Tuyết. Mà Lục Tiểu Phụng mặc dù tại xem thường đối Tây Môn Suy Tuyết nói ra câu nói này, nhưng là lúc này hắn cũng là đang không ngừng đi theo Tây Môn Suy Tuyết nhịp bước hướng đến Vô Song Thành phương hướng đi đến. Ngay tại ba người không ngừng tới gần Vô Song Thành đồng thời, lúc này Vô Song Thành tường thành bên trên Tống Yến Hồi đã cầm trong tay một thanh trường kiếm đứng ở tường thành lên. Tây Môn Suy Tuyết cùng hắn hẹn xong thời gian chính là hôm nay, cho nên nói lúc này hắn cũng là tại cầm một thanh trường kiếm tại tường thành bên trên nhắm mắt dưỡng thần. Đồng thời trên người hắn khí tức cũng là đang không ngừng để thăng. Tống Yến Hồi đã từng với tư cách một vị đỉnh tiêm kiếm đạo thiên tiêu, đồng thời tu vi cũng là đột phá đến thiên nhân sơ kỳ tồn tại. Hắn thực lực tự nhiên không kém. Chỉ bất quá bởi vì hắn vây ở Vô Song Thành nguyên nhân, cho nên nói nhiều năm như vậy thời gian hắn tu vi đều một mực vô pháp đột phá, cho nên hắn tu vi vẫn luôn là thiên nhân sơ kỳ. Cũng bởi như thế hắn mới vô pháp trở thành Vô Song Thành tân nhiệm kiếm tiên. Nếu như hắn tu vi có thể đột phá đến thiên nhân trung kỳ nói, như vậy có lẽ hắn còn có tư cách tranh cử Bắc Ly kiếm tiên chi vị. Đương nhiên cũng mới chỉ là có tư cách thôi. Dù sao Bắc Ly ngũ đại kiếm tiên ai tu vi không phải đã đạt đến thiên nhân hậu kỳ, với lại trong đó hai vị tu vi càng là đạt đến thiên nhân cảnh giới viên mãn. Thậm chí hai vị này tu vi khả năng đạt đến nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới. Cho nên nói Tống Yến Hồi cùng bọn hắn chênh lệch vẫn còn rất lớn. Mà lúc này Vô Song Thành phía dưới tức là đứng đầy rất nhiều người trong giang hồ, lúc này bọn hắn đều tại chờ mong trận này đại chiến. Dù sao đây là Đại Minh kiếm thần cùng bọn hắn Bắc Ly kiếm đạo cao thủ giữa đại chiến. Mà lúc này Vô Song Thành Vô Song tức là con Vô Song kiếm hộp đứng ở Vô Song Thành tường thành bên trên, bất quá lúc này hắn cách Tống Yến Hồi khoảng cách hơi xa. Với tư cách Vô Song Thành mấy trăm năm một cái duy nhất có thể mở ra Vô Song kiếm hộp thiên điều, hắn tự nhiên có tư cách đứng tại tường thành bên trên quan chiến. Ngoại trừ Vô Song Thành Vô Song bên ngoài, Vô Song Thành một đám chân chính thái thượng trưởng lão cũng là Vô Song Thành cường giả, lúc này bọn hắn cũng tại Vô Song Thành phía trên chờ đợi Tây Môn Suy Tuyết đến. Những này Vô Song Thành cường giả bên trong có mấy vị tu vi thậm chí đã đạt đến thiên nhân cảnh giới, đương nhiên bọn hắn tu vi cũng mới chỉ là thiên nhân sơ kỳ. Đây cũng là vì cái gì bọn hắn có thể hạn chế Tống Yến Hồi nguyên nhân. Mà Vô Song Thành cũng bởi vì có những cường giả này cho nên mặc dù bọn hắn bây giờ không phải là Bắc Ly đệ nhất thành, nhưng là ai cũng không dám nói Vô Song Thành yếu. Theo một đám người trong giang hồ không ngừng chờ mong trận này đại chiến đến, đứng ở tường thành bên trên Tống Yến Hồi lúc này cũng là đột nhiên mở mắt. Sau đó chỉ thấy nàng ánh mắt mơ màng nhìn phía trước, mà lúc này trên người hắn càng là tản mát ra một cỗ khủng bố khí tức. Đây một cỗ khủng bố khí tức liền phảng phất khóa chặt phía trước một cái nào đó ra hỏa đồng dạng. Lúc này Tống Yến Hồi phảng phất có thể cách không nhìn thấy đang theo lấy phía bên mình mà đến Tây Môn Suy Tuyết. Đồng thời Tống Yến Hồi cũng là chút nào không áp chế đem mình kiếm ý phóng thích ra ngoài. Cùng lúc đó, một bên khác Tây Môn Suy Tuyết tự nhiên cũng là cảm nhận được đây một cỗ kiếm ý, thế là chỉ thấy bước chân hắn dừng lại một chút. Sau đó trong nháy mắt ngẩng đầu lên nhìn về phía Vô Song Thành phương hướng. Đồng thời trên thân cái kia cố kinh khủng kiếm ý cũng là không có chút nào thu liễm trực tiếp phóng thích ra ngoài. Lúc đầu đang tại nổ nước bọn Tây Môn Suy Tuyết Lục Tiểu Phụng cũng là bị đây một cỗ khủng bố lực lượng trực tiếp đẩy lui ra ngoài. Chương 155, Tây Môn Suy Tuyết đến Vô Song Thành, đại chiến sắp xảy ra. Chương 155, Tây Môn Suy Tuyết đến Vô Song Thành, đại chiến sắp xảy ra. Bị đánh bay ra ngoài Lục Tiểu Phụng lúc này trong ánh mắt mang theo một vẻ toán hận nhìn đến Tây Môn Suy Tuyết phương hướng. Hắn không nghĩ tới Tây Môn Suy Tuyết gia hỏa này như thế không để ý tới bọn hắn hai cái, vậy mà trực tiếp đem trên thân kiếm ý phóng thích ra ngoài. Cho dù là lúc này Hoa Mãn Lâu cũng là có chút bất đắc dĩ chậm rãi thi triển khinh công cách Tây Môn Suy Tuyết xa một chút. Dù sao ai biết gia hỏa này có thể hay không lần nữa phóng xuất ra trong thân thể mình mặt cái kia cố kinh khủng khí tức. Ta nói Tây Môn, chúng ta dù sao cũng là người bằng hữu, đối với chúng ta như vậy thật được không? Chỉ thấy Lục Tiểu Phụng lúc này trong ánh mắt mang theo một vẻ bất thiện nhìn đến Tây Môn Suy Tuyết mở miệng nói, sau khi nói xong hắn rất ghét bỏ hướng đến Hoa Mãn Lâu phương hướng mà đi. Hiển nhiên lúc này Lục Tiểu Phụng đối với Tây Môn Suy Tuyết đã ghét bỏ đến cực hạn. Mà Tây Môn Suy Tuyết nghe được Lục Tiểu Phụng nói sau đó tức là quay đầu nhìn một chút Lục Tiểu Phụng, sau đó cả người hắn không để ý chút nào cùng Lục Tiểu Phụng trực tiếp nhanh chóng hướng đến Vô Song Thành phương hướng mà đi. Trong tay bảo kiếm cũng là đang không ngừng chấn động. Phản phất tại nhắc nhở hắn phía trước đó là Vô Song Thành, mà Vô Song Thành bên trong chờ đợi đó là hắn đối thủ đồng dạng. Ngay tại Tây Môn Suy Tuyết đang theo lấy Vô Song Thành phương hướng chạy đến đồng thời, lúc này Vô Song Thành Tống Yến Hồi cũng là chậm rãi mở mắt. Chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ mãnh liệt chiến ý nhìn đến Tây Môn Suy Tuyết đến phương hướng. mà lúc này ngồi tại Vô Song thành phía trên Vô Song, lúc này cũng là mơ màng đem ánh mắt nhìn phía Tây Môn Suy Tuyết phương hướng. Mặc dù nói lúc này bọn hắn còn vô pháp nhìn đến Tây Môn Suy Tuyết, nhưng là bọn hắn cũng cảm nhận được cỗ này khủng bố kiếm ý, cỗ khí tức này liền phảng phất muốn đem toàn bộ bầu trời đều mặc thấu đồng dạng. Mà Vô Song thành phía dưới một đám người trong giang hồ tức là tại mơ màng chờ đợi trận này đại chiến đến, những này người trong giang hồ tu vi cũng không phải là đặc biệt cao, có rất nhiều đều là tiên thiên cảnh giới phía dưới người trong giang hồ. Cho nên nói lúc này bọn hắn tự nhiên không cảm giác được đây một cỗ khủng bố khí tức. Bất quá có chút đã đạt đến tông sư cảnh giới hoặc là đại tông sư cảnh giới người trong giang hồ lại là đã cảm nhận được cỗ khí tức này. Thế là chỉ thấy bọn hắn mơ màng đem ánh mắt nhìn phía Tây Môn Suy Tuyết phương hướng. Đương nhiên lấy bọn hắn nhãn lực, hiện tại cũng vô pháp nhìn đến Tây Môn Suy Tuyết. Theo thời gian từng giờ từng phút quá khứ, ở đây người trong giang hồ cũng là trở hơi không kiên nhẫn. Dù sao bọn hắn đã đợi thật lâu rồi. Thế là chỉ thấy thật nhiều người trong giang hồ đều bực bội nhìn đến Vô Song thành bên ngoài. Bất quá đúng vào lúc này, bầu trời bên trong đột nhiên lướt qua một đạo khủng bố khí tức. Sau đó chỉ thấy một vị người xuyên một bộ bạch y thanh niên đạp không mà đến. Thanh niên trên thân khí tức đã đạt đến 10 phần khủng bố tình trạng. Tại mọi người còn không có kịp phản ứng trong nháy mắt, thanh niên cũng đã rơi vào Vô Song thành tường thành bên trên. Sau đó chỉ thấy vị này cầm trong tay một thanh trường kiếm, trên thân tản ra khủng bố sát ý, thanh niên ánh mắt mơ màng nhìn phía Vô Song thành Tổ Yến Hội. Ngay tại vị thanh niên này mới vừa rơi vào Vô Song thành phía trên đồng thời, lúc này đằng sau cũng chuyển tới hai đạo tiếng bước chân. Sau đó chỉ thấy Hoa Mãn Lâu cùng Lục Tiểu Phụng cũng là thi triển khinh công đi tới Vô Song thành phía dưới tường thành, đương nhiên lúc này bọn hắn khoảng cách Vô Song thành tường thành vẫn có một ít khoảng cách. Chỉ thấy tường thành bên trên Tây Môn Suy Tuyết ánh mắt trong nháy mắt liền khóa chặt tại Tổ Yến Hội trên thân. Người kiếm ý không tệ, đáng tiếc hắn đã vô pháp tách ra hắn muốn nên có hào quang. Nhìn đến trước mặt mình Tống Yến Hồi, lúc này Tây Môn Suy Tuyết cũng là nói ra mình ý nghĩ, đồng thời hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ tiếc hận. Mặc dù nói trước mặt Tống Yến Hồi để hắn cảm thấy đích xác là một cái không tệ đối thủ, nhưng là đồng thời trước mặt Tống Yến Hồi cũng làm cho Tây Môn Suy Tuyết cảm thấy hắn không xứng mình rút kiếm. Dù sao Tây Môn Suy Tuyết muốn đại chiến là chân chính kiếm đạo cao thủ, mà không phải loại này đã đem mình kiếm đạo ném sau người. Các hạ thực lực ngược lại để ta cảm thấy có chút kinh ngạc, bất quá muốn đảm nhiệm kiếm tiên chi danh lại là kém một chút. Tống Yến Hồi nghe được Tây Môn Suy Tuyết nói sau đó tức là không có đối với mình tức hận, ngược lại là chậm rãi nhìn đến trước mặt Tây Môn Suy Tuyết mở miệng nói. Mặc dù nói Tây Môn Suy Tuyết thực lực đích xác để hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn, nhưng là Tây Môn Suy Tuyết muốn đảm nhiệm kiếm tiên hai chữ vẫn còn có chút không đủ. Dù sao Tống Yến Hồi thế nhưng là khiêu chiến qua chân chính kiếm tiên người, ta vốn cũng không phải là kiếm tiên. Tây Môn Suy Tuyết lúc này cũng là tích chữ như vàng, không chút hoang mang đối trước mặt Tống Yến Hồi phun ra một câu nói như vậy. Dù sao Tây Môn Suy Tuyết vốn cũng không phải là kiếm tiên, mà là kiếm thần, cho nên nói hắn cùng Bắc Ly giữa kiếm tiên giữa chênh lệch cũng không phải là xưng hô giữa chênh lệch. Ngay tại Tây Môn Suy Tuyết cùng Tống Yến Hồi nói chuyện với nhau đồng thời, lúc này Vô Song cũng là ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Tây Môn Suy Tuyết phương hướng. Lúc này hắn cũng là mười phần hiếu kỳ vị này Đại Minh kiếm thần, dù sao trước mặt vị thanh niên này thế nhưng là được xưng là Đại Minh kiếm thần, đồng thời cũng là Đại Minh đỉnh cấp kiếm đạo cao thủ. Nghĩ tới đây Vô Song tự nhiên muốn nhìn một chút Tây Môn Suy Tuyết thực lực đến cùng đến cỡ nào cường đại. Đương nhiên cái khác người lúc này cũng là mang theo một vẻ ngoài ý muốn nhìn đến Tây Môn Suy Tuyết. Rất nhiều người trong giang hồ đều tại chờ mong trận này đại chiến. Bọn hắn muốn nhìn một chút là truyền thuyết bên trong kiếm thần lợi hại vẫn là Vô Song thành thành chủ lợi hại. Vị này đó là Đại Minh vị kia kiếm thần sao? Không nghĩ tới hắn niên kỷ nhìn lên đến vậy mà không lớn, hắn thực lực đến cùng có thể hay không cùng Vô Song thành thành chủ một trận chiến a. Lúc này Bắc Ly giang hồ bên trong một vị người trong giang hồ, lúc này cũng là hơi nghi hoặc một chút nhìn đến Tây Môn Suy Tuyết mở miệng nói, dù sao hắn thấy, Tây Môn Suy Tuyết tuổi tác vẫn là quá nhỏ. Cho nên nói hắn cũng không biết Tây Môn Suy Tuyết đến cùng có thể hay không cùng Tống Yến Hồi một trận chiến. Mà những người khác đang nghe hắn nói sau đó, trên mặt cũng là lộ ra một vẻ không giống nhau biểu lộ. Mặc dù nói hắn tuổi tác nhìn lên đến không lớn, nhưng ta thế nhưng là nghe nói Đại Minh vị này kiếm thần đã đột phá đến thiên nhân cảnh giới, cho nên nói hắn hẳn là có thể cùng Tống thành chủ một trận chiến. Không tệ, trận này đại chiến vô luận là ai thắng ai thua, đối với chúng ta mà nói đều không có quá lớn cải biến, chúng ta muốn xem đó là giữa bọn hắn đại chiến thôi. Đúng vậy à, chân chính nhìn thấy cao thủ giữa đại chiến thường thường có thể làm cho chúng ta có rất nhiều cảm ngộ, cho nên ta lần này lại tới đây cũng không phải vì bọn hắn đại chiến thắng lợi cuối cùng nhất giả. Mặc dù như thế, nhưng là ta cảm thấy Tống thành chủ có thể thủ thắng cơ hội vẫn là phải lớn một điểm. Phía dưới đám người lúc này cũng là bắt đầu thảo luận đứng lên, đương nhiên lúc này có ít người cảm thấy trận này đại chiến người thắng hẳn là Tống Yến Hồi, dù sao hắn dù nói thế nào cũng là khiêu chiến qua kiếm tiên người. Tây Môn Suy Tuyết thực lực mặc dù có chút cường đại, nhưng là bản thân hắn tuổi tác vốn cũng không phải là rất lớn. Cho nên những người này cũng không cho rằng Tây Môn Suy Tuyết có thể đánh bại Tống Yến Hồi, càng huống hồ Tây Môn Suy Tuyết thực lực chân chính bọn hắn còn không biết. Đương nhiên có ít người cũng chỉ là hiếu kỳ giữa hai người người thắng là ai thôi. Chương 156, Tây Môn Suy Tuyết bại Tống Yến Hồi, Vô Song Ước Chiến. Chương 156, Tây Môn Suy Tuyết bại Tống Yến Hồi, Vô Song Ước Chiến. Đương nhiên có rất nhiều người trong giang hồ càng là vì hai người đại chiến mà đến. Bởi vì hai người dù nói thế nào cũng là kiếm đạo đỉnh tiêm cao thủ, cho nên nói bọn hắn hai người đại chiến có lẽ có thể cho những này người trong giang hồ dẫn dắt, sau đó khiến cho bọn hắn thực lực đạt được đề thăng. Cho nên nói bọn hắn lúc này mới sẽ đến nhìn giữa hai người đại chiến. Ngay tại một đám người trong giang hồ đang tại thảo luận Tây Môn Suy Tuyết thực lực cường đại vẫn là Tống Yến Hồi thực lực cường đại thời điểm, Tây Môn Suy Tuyết cùng Tống Yến Hồi giữa đại chiến cũng là liền triển khai như vậy. Chỉ thấy Tây Môn Suy Tuyết cả người phảng phất như là một thanh tuyệt thế bảo kiếm đồng dạng đứng ở Vô Song Thành tường thành bên trên, mà ở đối diện hắn Tống Yến Hồi tức là sắc mặt mang theo ngưng trọng nhìn đến đối diện Tây Môn Suy Tuyết. Lúc này hắn cũng là triệt để minh bạch Tây Môn Suy Tuyết cường đại. Sau đó chỉ thấy Tống Yến Hồi tại cỗ này khủng bố áp bách phía dưới sớm rút kiếm. Trong tay hắn trường kiếm trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, hướng đến Tây Môn Suy Tuyết phương hướng đánh tới, mà Tây Môn Suy Tuyết nhìn thấy một màn này sau đó tức là không nhanh không chậm rút ra mình ô vỏ kiếm. Sau đó chỉ thấy hắn ô vỏ kiếm hóa thành một đạo hắc mang trong nháy mắt liền hướng đến Tống Yến Hồi phương hướng đánh tới. Khủng bố lực lượng trực tiếp đem xung quanh một đám người trong giang hồ đều đánh bay ra ngoài. Đồng thời Tây Môn Suy Tuyết ô vỏ kiếm cũng là triệt để va chạm tại Tống Yến Hồi trong tay trên trường kiếm mặt. Khủng bố lực lượng trong nháy mắt liền để hai người đồng thời ngã bay ra ngoài. Đương nhiên Tây Môn Suy Tuyết mới chỉ là rút lui hai bước, mà trước mặt hắn Tống Yến Hồi tức là đã rút lui mấy chục bước. Vô cùng đơn giản một chiêu chính là Tây Môn Suy Tuyết lấy được thượng phong. Mà nhìn thấy một màn này, người trong giang hồ trong ánh mắt càng là mang theo không thể tưởng tượng nổi ánh mắt. Bọn hắn không nghĩ tới Tây Môn Suy Tuyết vậy mà có thể lấy được thành tựu như thế. Với lại Tây Môn Suy Tuyết thực lực vậy mà như thế cường đại. Đây để bọn hắn trong nháy mắt liền cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi. Bất quá để bọn hắn kinh ngạc hơn còn tại đằng sau. Chỉ thấy Tây Môn Suy Tuyết lần này sớm phát động tiến công. Trong tay hắn ô vỏ kiếm trong nháy mắt liền hóa thành một đạo đen như mực quang mang, khủng bố kiếm ý phảng phất xé rách toàn bộ bầu trời. Một giây sau hướng thẳng đến Tống Yến Hồi phương hướng đánh tới. Tống Yến Hồi nhìn thấy một màn này tự nhiên là vội vàng dùng trong tay trường kiếm để ngăn cản. Thế nhưng là Tây Môn Suy Tuyết kiếm là thuần chất kiếm, đồng thời cả người hắn cũng là chân chính thuần khiết kiếm khách. Cho nên nói một kiếm này ra ngoài thời điểm, Tây Môn Suy Tuyết liền không có nghĩ đến thu hồi lại. Khủng bố lực lượng tại hai người giao thủ địa phương truyền ra. Một giây sau chỉ thấy Tống Yến Hồi cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Tây Môn Suy Tuyết nhìn thấy một màn này tức là dừng tay lại bên trong động tác, sau đó chỉ thấy cả người hắn trong nháy mắt hóa thành một đạo quang mang, đứng ở Vô Song Thành tường thành bên trên. Lúc này hắn ánh mắt mơ màng nhìn qua phía trước Tống Yến Hồi. Ngươi kiếm, ngươi tâm không thuần, cho nên ngươi không phải ta đối thủ. Sau đó chỉ thấy Tây Môn Suy Tuyết mang trên mặt một vẻ khinh thường mở miệng nói, mặc dù nói Tống Yến Hồi thực lực gần giống như hắn không nhiều. Nhưng là Tống Yến Hồi bởi vì tâm cùng kiếm không thuần, cho nên vẹn vẹn cùng hắn so kiếm nói như vậy Tống Yến Hồi căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Tống Yến Hồi đang nghe Tây Môn Suy Tuyết nói sau đó trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ phẫn nộ. Sau đó chỉ thấy trên người hắn cái kia cố thuộc về thiên nhân cảnh giới khí tức triệt để bạo phát đi ra. Sau đó trên thân trong nháy mắt xuất hiện một đạo khủng bố kiếm mang. Khủng bố kiếm mang phảng phất xé rách toàn bộ thiên địa. Sau đó hướng thẳng đến Tây Môn Suy Tuyết phương hướng đánh tới. Tây Môn Suy Tuyết nhìn thấy một màn này cũng là không có chút nào ngoài ý muốn thi triển một đạo đáng sợ kiếm quang. Kiếm quang những nơi đi qua xung quanh không gian đều phảng phất bị đông cứng đồng dạng. Đồng thời khủng bố lực lượng cũng là trong nháy mắt đem xung quanh đều tung bay. Mà mới vừa cái kia một đạo kiếm mang cũng là trực tiếp bị Tây Môn Suy Tuyết đạo kiếm quang này cho chằm nát. Nhìn thấy một màn này, Tống Yến Hồi trong ánh mắt mang theo vẻ khó tin. Hắn không nghĩ tới mình đánh ra đáng sợ như thế một kích lại bị Tây Môn Suy Tuyết nhẹ nhõm hóa giải. Mà Tây Môn Suy Tuyết lúc này tức là có chút khinh thường nhìn thoáng qua Tống Yến Hồi, sau đó hắn cái kia băng lạnh âm thanh lại một lần nữa truyền tới. Nên kết thúc. Một giây sau cả người hắn trong nháy mắt liền hóa thành một đạo lưu quang, khủng bố sát ý trong nháy mắt liền từ hắn trên thân phát ra. Sau đó chỉ thấy Tây Môn Suy Tuyết trong nháy mắt liền phảng phất biến mất tại Vô Song Thành tường thành bên trên. Đây chính là Tây Môn Suy Tuyết một kiếm Suy Tuyết. Khi Tây Môn Suy Tuyết xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới Vô Song Thành một phương hướng khác. Mà lúc này Tống Yến Hồi chỗ ngực có một đạo vết máu. Hắn trong ánh mắt còn mang theo không thể tưởng tượng nổi nhìn đến bộ ngực mình chỗ vết máu, hắn không nghĩ tới mình vậy mà chưa kịp phản ứng. Phải biết nếu như Tây Môn Suy Tuyết muốn chạm sát hắn nói, chỉ sợ mười phần dễ dàng. Đây cũng là trong nháy mắt để Tống Yến Hồi bắt đầu hoài nghi người nhân sinh. Hắn cho dù là cùng chân chính kiếm tiên cấp bậc cường giả đại chiến cũng có thể đưa trước mấy chiêu, nhưng là không nghĩ tới bây giờ lại bị đại minh vị này kiếm thần trực tiếp miểu sát. Trong chốc nhoáng này liền để Tống Yến Hồi bắt đầu hoài nghi lên mình. Ta cách kiếm tiên thật xa như vậy sao? Sau đó chỉ thấy Tống Yến Hồi nhìn đến Tây Môn Suy Tuyết phương hướng nỉ nó nói. Mà ở đây người trong giang hồ càng là một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn đến Tống Yến Hồi cùng Tây Môn Suy Tuyết phương hướng. Bọn hắn không nghĩ tới Vô Song Thành thành chủ lại bị Tây Môn Suy Tuyết lấy nghiền ép thức phương thức đánh bại. Mà Tây Môn Suy Tuyết đã vậy còn quá cường đại. Trong chốc nhoáng này liền để bọn hắn liên tưởng đến kiếm tiên. Dù sao có cường đại như vậy kiếm khách chỉ sợ chỉ có kiếm tiên có thể làm được. Lúc này Vô Song càng là trực tiếp thi triển khinh công đi vào bản thân sư phó bên người. Sau đó trong ánh mắt mang theo một vẻ lo lắng nhìn đến bản thân sư phó. Hắn cũng không có nghĩ đến bản thân sư phó vậy mà bại như vậy dứt khoát. Thậm chí ngay cả phản ứng cơ hội đều không có, liền bại bởi vị này đại minh kiếm thần. Đương nhiên Vô Song lúc này tự nhiên cũng ý thức được vị này đại minh kiếm thần đến cùng đến cỡ nào cường đại. Thế là chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ không thể tin nhìn đến bản thân sư phó. Vị này mình đã từng thương yêu nhất sư phó đã vậy còn quá liền bại bởi kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết. Tây Môn Suy Tuyết, hôm nay ngươi đánh bại sư phó ta, ngày khác ta tuyệt đối sẽ tới cửa khiêu chiến, để ngươi kiến thức đến ta Vô Song Thành lợi hại. Bất quá rất nhanh Vô Song liền từ nơi này trạng thái bên trong phản ứng lại, sau đó chỉ thấy hắn ánh mắt bên trong mang theo một vẻ phẫn nộ nhìn đến Tây Môn Suy Tuyết phương hướng. Lúc này nàng cũng biết mình thực lực không phải Tây Môn Suy Tuyết đối thủ, cho nên hắn liền buông xuống dạng này lời hung ác. Mà Tây Môn Suy Tuyết đang nghe Vô Song nói sau đó tức là chậm rãi quay đầu nhìn về phía Vô Song phương hướng. Nhìn đến Vô Song trên thân cái kia cố nhàn nhạt kiếm ý, Tây Môn Suy Tuyết có chút nhẹ gật đầu. Sau đó lúc này mới bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng mở miệng nói: "Ngươi là người nào?" "Vô Song Thành Vô Song, thiên hạ Vô Song Vô Song." Vô Song đang nghe Tây Môn Suy Tuyết nói sau đó cũng là ngẩng đầu đỡ ngực trả lời, sau khi nói xong, hắn trên mặt còn mang theo một vẻ mười phần tự tin. Đương nhiên lúc này hắn cũng cảm thấy tương lai mình có thể phối hợp cái tên này. Chương 157, Vô Song khiêu chiến, Tây Môn Suy Tuyết rời đi Vô Song thành. Chương 157, Vô Song khiêu chiến, Tây Môn Suy Tuyết rời đi Vô Song thành. Tây Môn Suy Tuyết đang nghe Vô Song nói sau đó cũng là sửng sở, sau đó chỉ thấy hắn cẩn thận đánh giá trước mặt mình thiếu niên. Hắn cũng không có nghĩ đến trước mặt mình thiếu niên vậy mà cũng gọi Vô Song. Bất quá Tây Môn Suy Tuyết tán thành Thiên Hạ Vô Song cũng không phải trước mặt vị thiếu niên này. Mặc dù ngươi thiên phú đích sắc không tệ, nhưng là Thiên Hạ Vô Song chi danh người không xứng. Thế là chỉ thấy hắn chậm rãi đem ánh mắt nhìn về phía thiếu niên, sau đó lúc này mới mơ màng lần nữa mở miệng nói. Tây Môn Suy Tuyết nói câu nói này mười phần trầm trọng, đồng thời hắn câu nói này cũng là không có chút nào lưu tình. Đương nhiên với tư cách kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết có thể nói ra dạng này nói cũng là không thể bình thường hơn được. Dù sao Tây Môn Suy Tuyết vốn chính là dạng này người. Phía dưới Lục Tiểu Phụng đang nghe Tây Môn Suy Tuyết nói sau đó cũng là bất đắc dĩ che che chắn đầu. Hắn không nghĩ tới Tây Môn Suy Tuyết giá hỏa này vậy mà giảng trực tiếp như vậy. Mặc dù nói vừa mới bắt đầu Lục Tiểu Phụng đang nghe Vô Song tên sau đó cũng là có chút ngoài ý muốn. Đồng thời hắn cũng cho rằng Thiên Hạ Vô Song chi danh hẳn là mình đã từng quen biết vị kia. Nhưng là hắn cũng không có khả năng trực tiếp như vậy nói ra. Mà Hoa Mãn Lâu lúc này tức là nhếch miệng, hắn tự nhiên biết Tây Môn Suy Tuyết giá hỏa này tính cách. Cho nên lúc này hắn cũng minh bạch Tây Môn Suy Tuyết vì sao lại nói ra những lời này. Về phần Vô Song đang nghe Tây Môn Suy Tuyết nói sau đó tức là mười phần phẫn nộ nhìn đến Tây Môn Suy Tuyết, nếu như lúc này Vô Song thực lực có thể đánh bại Tây Môn Suy Tuyết nói, như vậy hắn tuyệt đối trực tiếp xuất thủ giáo huấn Tây Môn Suy Tuyết. Thế nhưng là hắn cũng biết mình thực lực không phải Tây Môn Suy Tuyết đối thủ. Thế là chỉ thấy hắn nhìn đến Tây Môn Xuân Tuyết phẫn nộ dò hỏi: "Đã ta không xứng Thiên Hạ Vô Song chi danh, như vậy Thiên Hạ này Vô Song chi danh hẳn là ai?" Bất quá Vô Song sau khi nói xong, hắn trong đầu liền nhớ tới giang hồ bên trong vị kia truyền thuyết, mặc dù nói giang hồ bên trong vị kia là truyền thuyết bên trong tiểu thương tiên, nhưng là vị kia thực lực đích sắc có thể được xưng là Thiên Hạ Vô Song. Đương nhiên đây là tại thế hệ trẻ tuổi bên trong mới có thể được xưng tụng Thiên Hạ Vô Song. Ta tán thành Thiên Hạ Vô Song trừ phi có thể đánh bại ta, có lẽ có thể đủ đánh bại Lạc Vô Song. Tây Môn Suy Tuyết đang nghe Vô Song nói sau đó cũng là trực tiếp trả lời, đồng thời hắn câu nói này cũng là vì Lạc Vô Song chôn xuống một vị địch nhân. Lạc Vô Song nếu là biết Tây Môn Suy Tuyết nói, tuyệt đối sẽ thầm mắng Tây Môn Suy Tuyết, dù sao Vô Song thiên phú vốn là không kém. Tương lai nếu như là đi khiêu chiến Lạc Vô Song nói cũng sẽ có chút phiền phức. Vô Song đang nghe Tây Môn Suy Tuyết nói sau đó, trong nháy mắt liền hiểu Tây Môn Suy Tuyết ý tứ, đồng thời khi hắn đang nghe cái tên này thời điểm, trong nội tâm cũng là mười phần phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới mình vô luận như thế nào cố gắng cũng vô pháp đạt được người khác khẳng định, thậm chí nâng lên Vô Song hai chữ này, tất cả mọi người nghĩ đến đều là Tuyết Nguyệt thành vị kia tiểu thương tiên. Đã dạng này nói, như vậy thì để bản công tử tới nhìn ngươi một chút vị này đại minh kiếm thần lợi hại đến mức nào. Vô Song lúc này cũng là triệt để bị phẫn nộ tràn ngập não hải, sau đó chỉ thấy trên người hắn trong nháy mắt liền tản mát ra một cỗ khủng bố khí tức. Mà lúc này trên người hắn khí tức đã đạt đến tiên tiên cảnh giới. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được Vô Song đến cùng đến cỡ nào có thiên phú. Đồng thời hắn cũng là trực tiếp đem phía sau mình Vô Song kiếm hộp để dưới đất. Một giây sau Vô Song kiếm trong hộp liền bay ra năm chôi phi kiếm, những này phi kiếm hướng thẳng đến Tây Môn Suy Tuyết phương hướng đánh tới. Tây Môn Suy Tuyết nhìn thấy một màn này cũng là có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới trước mặt vị thiếu niên này lại có thể thi triển như vậy nhiều phi kiếm, bất quá lúc này hắn vẫn là mang theo một vẻ bình tĩnh nhìn đến trước mặt mình vị thiếu niên này. Mặc dù nói những này trên phi kiếm mang theo khí tức đều đã đạt đến tiên tiên cảnh giới, nhưng là đối với hắn mà nói, những này phi kiếm căn bản không có bất kỳ áp lực. Chỉ thấy Tây Môn Suy Tuyết bình tĩnh đứng tại chỗ, mà những này phi kiếm sắp rơi vào Tây Môn Suy Tuyết trên thân thời điểm, trong nháy mắt liền được một đạo vô hình lực lượng khống chế được. Đồng thời những này phi kiếm lúc này cũng là bắt đầu run rẩy đứng lên. Phản phất những này phi kiếm lúc này là đang e sợ Tây Môn Suy Tuyết đồng dạng. Mà Tây Môn Suy Tuyết tức là bình tĩnh nhìn thoáng qua Vô Song. Một giây sau một cỗ khủng bố uy áp trong nháy mắt liền bao phủ Vô Song. Vô Song nhìn thấy một màn này cũng là trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh. Khống chế phi kiếm cũng là trong nháy mắt liền bay trở về. Sau đó chỉ thấy cả người hắn trên thân trong nháy mắt phản phất như là không có bất kỳ lực lượng nào đồng dạng, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trong ánh mắt mang theo một vẻ không thể tưởng tượng nổi cùng hoảng sợ nhìn đến Tây Môn Suy Tuyết. Tống Yến Hồi lúc này tức là nhanh chóng đứng ở Vô Song bên người, sau đó ngăn cản được đây đạo khủng bố uy áp. Tây Môn Suy Tuyết nhìn thấy một màn này tức là lắc đầu. Một giây sau cả người trực tiếp bay xuống Vô Song thành. Sau đó bình tĩnh quét mắt liếc mắt Vô Song thành, cả người trong nháy mắt liền hóa thành một đạo quang mang biến mất tại Vô Song thành. Hiển nhiên Tây Môn Suy Tuyết cũng là triệt để minh bạch Vô Song thành bên trong không cùng mình một trận chiến chân chính kiếm đạo cao thủ. Thế là hắn liền dự định rời đi Vô Song thành. Mà Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu thấy thế cũng là có chút bất đắc dĩ nhìn một chút Vô Song thành. Sau đó hai người cũng là vận chuyển khinh công hướng đến Tây Môn Suy Tuyết rời đi phương hướng mà đi. Chỉ để lại Vô Song thành thành bên dưới một đám người trong giang hồ cùng Vô Song thành đã bại Vô Song thành thành chủ cùng Vô Song. Đồng thời hôm nay sự tình cũng biết rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ giang hồ. Dù sao Tây Môn Suy Tuyết vị này đại minh kiếm thần đã vậy còn quá tùy tiện liền đánh bại Vô Song thành thành chủ, dạng này sự tình tự nhiên rất nhanh liền truyền đi. Mà phía dưới một đám người trong giang hồ lúc này cũng là từ An Dương bên trong phản ứng lại. Đây chính là đại minh kiếm thần sao? Hắn vậy mà mới chỉ là dùng một chiêu liền đánh bại Vô Song thành thành chủ. Chỉ thấy một vị người trong giang hồ trong ánh mắt mang theo một vẻ cảm khái nói ra, hắn không nghĩ tới đại minh kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết vậy mà như thế đáng sợ. Hắn cùng Vô Song thành thành chủ thế nhưng là giao thủ ba chiêu, dựa vào cái gì nói hắn một chiêu liền đánh bại Vô Song Thành thành chủ? Người ta mặc dù cùng Vô Song Thành thành chủ giao chiến 3 chiêu, nhưng là phía trước 2 chiêu hắn có thể không có thi triển ra bản thân chân chính thực lực. Cũng không biết vị này Đại Minh kiếm thần cùng chúng ta Ngũ Đại kiếm tiên giữa có bao nhiêu chênh lệch, thậm chí ta muốn nhìn xem Đại Minh vị này kiếm thần cùng chúng ta Bắc Ly kiếm tiên giữa đại chiến. Có lẽ không được bao lâu, vị này Đại Minh kiếm thần liền sẽ khiêu chiến chúng ta Bắc Ly kiếm tiên. Thật sự là chờ mong vị này Đại Minh kiếm thần cùng chúng ta Bắc Ly kiếm tiên giữa đại chiến. Có người trong giang hồ đang nghe vị này người trong giang hồ nói sau đó cũng là phản bác, bất quá hắn phản bác rất nhanh liền bị cái khác người trong giang hồ phản bác. Mặc dù nói Tây Môn Suy Tuyết cùng Tống Yến hồi giữa đích xác giao thủ 3 chiêu, nhưng là Tây Môn Suy Tuyết ngoại trừ đằng sau một chiêu này bên ngoài, cái khác thời điểm cũng không có thi triển ra bản thân chân chính thực lực. Đồng thời những này người trong giang hồ cũng là càng thêm hiếu kỳ Tây Môn Suy Tuyết đến cùng có thể hay không khiêu chiến bọn hắn giang hồ bên trong kiếm tiên. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, Tây Môn Suy Tuyết thực lực đã có thể cùng bọn hắn Bắc Ly kiếm tiên một trận chiến. Chương 158, Chân Lung Văn Cờ, Đoàn Dự Đội Ngũ Kỳ Hoa Tổ Hợp. Chương 158, Chân Lung Văn Cờ, Đoàn Dự Đội Ngũ Kỳ Hoa Tổ Hợp mà rời đi Vô Song Thành Tây Môn Suy Tuyết qua thật dài thời gian cũng không có ở Bắc Ly xuất hiện. Hắn liền tốt giống triệt để biến mất tại Bắc Ly đồng dạng. Mà đám người chờ mong Tây Môn Suy Tuyết cùng kiếm tiên giữa đại chiến cũng theo đó kết thúc. Cùng lúc đó, một bên khác Lạc Vô Song đám người từ khi rời đi Độc Cô Cầu bại chỗ Tung Lũng sau đó, lúc này bọn hắn lại xuất hiện ở Giang Nam. Giang Nam phong cảnh đích sắc rất đẹp, đẹp đến mức để Lạc Vô Song ba người đều một mực chờ đợi ở đây. Đương nhiên trọng yếu nhất là Lạc Vô Song trong đoạn thời gian này mà cũng là rốt cuộc đạt được mình hy vọng nhất đạt được tin tức. Cái kia chính là Tô Tinh Hà đang vì bản thân sư tôn bày ra chân lung ván cờ mời anh hùng thiên hạ đến phá cục. Chiếm được tin tức này, Lạc Vô Song trong nháy mắt liền hiểu mình lần này đi vào đại tống mục đích đã tiếp xúc đến. Cho nên nói tại thu được tin tức này sau đó, hắn liền dự định mang theo Tư Không Thiên Lạc cùng Diệp Nhược Y tiến về Tô Châu. Bởi vì Tô Tinh Hà chân lung ván cờ chỗ vị trí chính là Tô Châu. Sau đó ba người liền trực tiếp lái trước xe ngựa hướng Tô Châu. Mà trong đoạn thời gian này mặt, đại tống người trong giang hồ cũng là mười phần kích động. Bởi vì Tô Tinh Hà tại đại tống giang hồ bên trong cũng là rất nổi danh tồn tại. Cho dù là lúc này Mộ Dung Phục, Đoàn Dự mấy người cũng là đang tại không ngừng hướng đến Tô Châu phương hướng mà đi. Thời gian rất nhanh lại qua mấy ngày, tại mấy ngày nay thời gian bên trong, Tô Châu cũng là đến rất nhiều người trong giang hồ. Những này người trong giang hồ đều là muốn phá giải truyền thuyết bên trong chân lung ván cờ, mặc dù nói những này người trong giang hồ cũng không biết phá giải chân lung ván cờ chân chính ý nghĩa. Nhưng là lúc này bọn hắn biết phá giải rơi truyền thuyết bên trong chân lung ván cờ liền có thể đạt được Tiêu Giao phái truyền thừa, phải biết Tiêu Giao phái tại đại tống giang hồ bên trong vẫn là mười phần nổi danh. Càng huống hồ đã từng Tiêu Giao phái Vô Nhai Tử càng là cường đại không thôi. Tại toàn bộ đại tống giang hồ bên trong đều lưu lại mình truyền thuyết, cho nên lần này tiến về Tô Châu người tự nhiên không phải số ít. Lúc này ở con đường đi lên lui tới đi người trong giang hồ cũng là đang không ngừng thảo luận liên quan tới chân lung ván cờ sự tình. Đối với bọn hắn những này người trong giang hồ đến nói, tham gia náo nhiệt mới là trọng yếu nhất sự tình. Mà lúc này có một cỗ xa hoa xe ngựa đang tại con đường ngược lên chạy nhanh, đây đạo xe ngựa phía trước là một vị thiếu niên, chỉ thấy thiếu niên mơ màng lái xe ngựa không ngừng tiến lên. Mà lúc này trong xe ngựa còn truyền đến từng đợt hoan thanh thiếu ngữ. Lộ ra chiếc xe ngựa này mười phần nhẹ nhàng, cùng xung quanh muôn hình muôn vẻ người trong giang hồ so với đến. Chiếc xe ngựa này phảng phất như là quý công tử tiến nhập bình dân bên trong đồng dạng. Chiếc xe ngựa này chủ nhân chính là Lạc Vô Song ba người. Ba người bọn họ đi qua những ngày này đi đường cũng là rốt cuộc đi tới Tô Châu. Mà lúc này ba người cũng là đang theo lấy Tô Tinh Hà bố trí xuống chân lung ván cờ địa phương mà đi. Đương nhiên tại chung quanh bọn họ rất nhiều giang hồ bên trong, người đều sẽ thỉnh thoảng đem ánh mắt nhìn về phía chiếc này trên mã xa. Dù sao chiếc này xe ngựa nhưng so sánh bọn hắn muốn tốt nhiều. Với lại thật nhiều người trong giang hồ đều là dùng khinh công đi đường. Cho nên nói chiếc xe ngựa này tại ngay trong bọn họ lại là mười phần dễ thấy. Theo thời gian từng giờ từng phút quá khứ, đông đảo người trong giang hồ lúc này cũng là đang không ngừng thảo luận. Nghe nói đây chân lung ván cờ cũng không phải là dựa vào ai vũ lực mạnh mẽ liền có thể đạt được, mà là cần đưa nó phá giải, chỉ có dạng này mới có thể chân chính đạt được Tiêu Giao phái truyền thừa. Nếu như là ta có thể phá giải cái này ván cờ liền tốt, dù sao nếu như ta có thể phá giải cái này ván cờ nói, liền có thể đạt được Tiêu Giao phái truyền thừa, đến lúc đó ta tuyệt đối có thể trở thành giang hồ bên trong tiếng tăm lừng lẫy cao thủ. Mặc dù nói ta không biết chân lung ván cờ là dạng gì tồn tại, nhưng là ta cảm thấy ngươi muốn phá giải nó nói, chỉ sợ là tại mơ mộng hão huyền. Nói không chừng ta có cơ hội kia đâu. Các vị liền muốn cũng không nên nghĩ, cái này kỳ ngộ là bản công tử. Đang ngồi một đám người trong võ lâm lúc này cũng là đang không ngừng thảo luận, đồng thời có thật nhiều người trong giang hồ lúc này trong ánh mắt cũng là mang theo nóng bỏng ánh mắt. Bất quá những này người trong giang hồ trên thân tu vi lại là không có cao như vậy. Đại đa số đều là tiên thiên cảnh giới phía dưới người trong giang hồ. Lạc Vô Song nhìn thấy một vị duy nhất cường đại một điểm đó là tiên thiên cảnh giới người trong giang hồ. Nhưng mà cái này cũng không có thể ngăn cản bọn hắn tiến về chân lung ván cờ. Mà đang tại Lạc Vô Song đám người hướng đến Tô Tinh Hà bố trí chân lung ván cờ phương hướng tiến đến đồng thời. Một bên khác cũng có một đội nhân mã đang theo lấy nơi này chạy đến, đây một đội nhân mã tổ hợp cũng là mười phần chọc cười. Trong đó một vị thanh niên, mà tại vị này thanh niên bên người tức là mấy vị nữ tử. Trong đó một vị nữ tử người xuyên một bộ màu tím trường bào, cả người nhìn qua mười phần nhí nha nhí nhảnh. Mà đổi thành bên ngoài một vị nữ tử tức là người xuyên một bộ nhạt màu trắng trường bào, cả người nhìn lên đến liền phảng phất giống như là thần tiên tỷ tỷ đồng dạng. Đồng thời tại nàng trên mặt còn có thể nhìn đến một vẻ ưu sầu. Về phần một vị khác tức là người xuyên một bộ màu xanh biếc trường bào, nhìn lên đến đồng dạng mười phần linh động. Về phần một vị nữ tử khác trên thân tức là mặc một chút hắc bào, trên mặt còn mang theo một cái khăn che mặt, cả người nhìn lên đến tư thế hiên ngang bộ dáng. Mà vị thanh niên này tức là bị bốn vị này nữ tử vây quanh ở trong đó, bất quá thanh niên trên mặt cũng không có cao hứng thần sắc, càng nhiều tức là phiền muộn. Vương Minh, không biết lần này có thể nhìn thấy bao nhiêu ngày bên dưới anh hùng hào kiệt ta, không biết tỷ phu cùng A Chu tỷ tỷ sẽ tới hay không. Chỉ thấy người xuyên một bộ trường bào màu tím nữ tử mang theo một vẻ nhí nha nhí nhảnh nhìn bên cạnh vị thanh niên này mở miệng nói. Sau khi nói xong, nàng trên mặt còn mang theo một vẻ vẻ chờ mong. Ta đại ca cùng A Chu hẳn là biết tới đi, dù sao dạng này giang hồ đại sự bọn hắn hẳn là sẽ không bỏ lỡ. Thanh niên cũng chính là Đoàn Dự lúc này cũng là chậm rãi đối bên người vị này người xuyên một bộ trường bào màu tím nữ tử mở miệng nói. Nói đến đây thời điểm, trên mặt hắn đồng dạng mang theo một vẻ chờ mong. Dạng này giang hồ đại sự chỉ sợ toàn bộ thiên hạ anh hùng hào kiệt đều sẽ không bỏ lỡ, dù sao có rất nhiều giang hồ cao thủ đều tại hướng về bên này chạy đến. Vị kia người xuyên một bộ trường bào màu bích lục nữ tử lúc này cũng là vẻ mặt thành thật mở miệng nói, nói đến đây thời điểm, nàng trong ánh mắt còn mang theo một vẻ hướng tới. Ngươi biết tới sao? Mà vị kia người xuyên một bộ trường bào màu trắng nữ tử tức là mơ màng ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời bên trong, khóe miệng mơ màng nâng lên một vẻ chờ mong nụ cười. Vị này người xuyên một bộ trường bào màu trắng nữ tử chính là Vương Ngữ Yên. Đang nghe Tô Tinh Hà chân lung ván cờ sau đó nàng liền đi theo Đoàn Dự đi đến nơi đây. Mà lúc này tại Đoàn Dự bên người nữ tử bên trong, vị kia người xuyên một bộ trường bào màu tím nữ tử chính là A Tử. Đối với bản thân phụ thân là Trấn Nam Vương tin tức nàng rất dễ dàng liền tiếp nhận. Sau đó đối với Đoàn Dự cũng là mở miệng một tiếng Vương Minh, lộ ra bọn hắn hai cái mười phần thân mật bộ dáng. Mà đổi thành bên ngoài một vị người xuyên trường bào màu xanh lục nữ tử tức là Trung Linh Nhi, trong khoảng thời gian này nàng cũng là một mực đi theo tại Đoàn Dự bên người. Mặc dù nàng biết Đoàn Dự là bản thân Vương Minh, nhưng là Trung Linh Nhi cũng ưa thích đi theo tại Đoàn Dự bên người. Chương 159, Đinh Xuân Thu hiện thân, Hoàng Dược Sư cao ngạo. Chương 159, Đinh Xuân Thu hiện thân, Hoàng Dược Sư cao ngạo. Về phần vị kia người xuyên một bộ trường bào màu đen, mang theo một cái khăn che mặt nữ tử, tức là một Quyền Thanh. Trong khoảng thời gian này, nàng cũng là tiếp nhận Đoàn Dự là bản thân Vương Minh sự thật. Cho nên lần này nàng cũng là đi theo Đoàn Dự đi ra kiến thức một chút bên ngoài thế giới. Về phần Vương Ngữ Yến nói tức là muốn nhìn một chút mình muốn thấy người kia, cho nên nàng mới có thể đi theo Đoàn Dự tiến về nơi đây. Theo càng ngày càng nhiều người trong giang hồ đến, rất nhanh lui tới người trong giang hồ cũng đã đạt đến Lôi Cổ Sơn Thiên Lung Địa Bách Gốc. Nơi này chính là lần này chân lung ván cờ tổ chức địa điểm. Lúc này nơi này đã đứng đầy rất nhiều người trong giang hồ. Mà tại thung lũng chính giữa tức là bày biện một bộ to lớn bàn cờ. Mà tại bàn cờ phía trên lại là có rất nhiều phức tạp xen kẽ quân cờ. Bạch tử cùng hắc tử giữa xen kẽ để cho người ta cảm thấy một cố không hiểu thấu cảm giác. Mà những này người trong giang hồ lúc này đều tại không ngừng quan sát đến đạo này to lớn bàn cờ. Bởi vì bọn hắn trong nội tâm cũng có suy đoán. Đây một cái to lớn trong bàn cờ bạch tử cùng hắc tử đó là lần này cởi ra chân lung ván cờ mấu chốt. Về phần bàn cờ phía dưới tức là ngồi một vị lão giả, lão giả lúc này con mắt gắt gao nhắm, cả người hắn trên thân trừ tiếng thở ra không có cái khác khí tức. Nếu như không phải hắn còn có hô hấp nói, chỉ sợ người khác đều sẽ cho là hắn đã chết. Lúc này hắn tức là không để ý đến xung quanh những cái kia người trong giang hồ. Theo càng ngày càng nhiều người trong giang hồ đến, những này người trong giang hồ cũng là đang không ngừng nhìn đến cái kia một bộ chân lung ván cờ, bọn hắn muốn sớm mở ra đây một bộ chân lung ván cờ. Thế nhưng là lại thế nào khả năng dễ dàng như vậy liền được bọn hắn mở ra đâu. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, đột nhiên chỉ nghe thấy nơi xa chuyển đến một đạo phức tạp âm thanh. Mà đây đoạn âm thanh không ngừng từ xa đến gần. Rất nhanh ở đây một đám giang hồ đám người liền nghe rõ ràng đạo thanh âm này bên trong hàm nghĩa. Thế là chỉ thấy rất nhiều người trong giang hồ đều nhao nhao đem ánh mắt nhìn phía hậu phương. Cho dù là ngồi tại chân lung ván cờ phía dưới Tô Tinh Hà lúc này trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ phẫn nộ nhìn qua đạo này âm thanh truyền đến phương hướng. Tinh túc lao tiên, pháp lực vô biên, bất khả chiến bại, bách chiến bách thắng. Tinh túc lao tiên, pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, pháp giá trung nguyên. Bất quá đạo thanh âm này lúc này còn tại không ngừng truyền đến. Với lại đây đoạn trong thanh âm bao hàm mười phần nội lực, khiến cho ở đây người trong giang hồ đều nghe được đạo thanh âm này. Theo đạo thanh âm này chậm rãi truyền đến sau đó, chỉ thấy mấy trăm tên người xuyên kỳ trang dị phục giáo chúng đệ tử đi tới bọn hắn giữa tầm mắt. Mà tại đây mấy trăm tên người xuyên kỳ trang dị phục người trong giang hồ trung ương còn dơ lên một đỉnh cái kiệu. Tại đây một đỉnh cái kiệu bên trong ngồi một vị tóc cần trắng trung niên nam tử, bất quá trung niên nam tử trên mặt lại là có một vẻ anh tuấn chi sắc. Đương nhiên hắn đây một đầu hư trắng tóc hẳn là luyện dược mới đưa đến. Người này chính là giang hồ bên trong tiếng tăm lừng lẫy Đinh Xuân Thu, đồng thời cũng bị người trong giang hồ xưng là Tinh Túc lão quái. Đương nhiên hắn còn có một cái không muốn người biết thân phận, cái kia chính là đã từng Tiêu Dao phái Vô Nhai tử đồ đệ, cho nên nói hắn diện mạo đương nhiên sẽ không kém đến đi đâu. Bởi vì Tiêu Dao phái truyền nhân diện mạo đều sẽ không quá kém. Đây cũng là Tiêu Dao phái chọn truyền nhân nguyên nhân. Có lẽ Tiêu Dao phái truyền nhân bên trong hình dạng kém cỏi nhất đó là hư trúc. Mà Đinh Xuân Thu đến cũng là để ở đây người trong giang hồ nhao nhao cách hắn xa một chút. Dù sao ai cũng biết Đinh Xuân Thu gia hỏa này là chế độc, với lại hắn còn bị xưng là lao độc vật. Cho nên nói hắn lại thế nào có thể là những cái kia đơn giản nhân vật đâu. Nhưng là lúc này Đinh Xuân Thu có thể không để ý tới bọn hắn, ngược lại là trực tiếp đem ánh mắt nhìn phía Tô Tinh Hà phương hướng. Trong ánh mắt mang theo một vẻ trào phúng nhìn đến Tô Tinh Hà. Sư Minh, không nghĩ tới cho đến ngày nay ngươi rốt cục vẫn là nhịn không được đem ta Tiêu Dao phái tuyệt học truyền ra. Sau đó chỉ thấy Đinh Xuân Thu chậm rãi tiến lên đây đối Tô Tinh Hà mở miệng nói, bất quá nói đến đây trên mặt hắn lại là mang theo một tia đắc ý chi sắc. Mà Tô Tinh Hà đang nghe Đinh Xuân Thu nói sau đó tức là giữ im lặng, ngược lại là một mặt phẫn nộ nhìn đến Đinh Xuân Thu. Dù sao lúc này Tô Tinh Hà tại giang hồ bên trong vẫn là một cái người câm điếc, cho nên lúc này hắn tự nhiên không có lựa chọn bạo lộ ra. Mà Thanh Xuân liền gặp được bản thân sư huynh cái này bộ dáng cũng là có chút tức giận, thế là chỉ thấy hắn trong nháy mắt liền hướng đến Tô Tinh Hà phương hướng đánh ra một trường. Khủng bố khí độc trong nháy mắt liền lan tràn xung quanh. Nhìn thấy một màn này, người trong giang hồ cũng là nhao nhao rút lui. Đồng thời trong lòng bọn hắn cũng là mười phần ngoài ý muốn. Bọn hắn không nghĩ tới Đinh Xuân Thu vậy mà gọi trước mặt vị này Tô Tinh Hà sư huynh. Trong nháy mắt liền để bọn hắn tò mò đứng lên. Bất quá liền coi Đinh Xuân Thu một trường này sắp rơi vào Tô Tinh Hà trên thân thời điểm, chỉ nghe được bầu trời bên trong truyền đến một đạo tiếng hừ lạnh. Hừ. Một giây sau một cục đá liền trong nháy mắt đánh vào Đinh Xuân Thu trên bàn tay. Sau đó cường đại lực lượng cũng là đem Đinh Xuân Thu đánh bay ra ngoài. Đương nhiên đây một cục đá cũng là bị Đinh Xuân Thu đầy cường đại nội lực trực tiếp chấn vỡ. Mà bị đánh bay đi ra Đinh Xuân Thu tức là trong ánh mắt mang theo một vẻ rung động nhìn đến xung quanh. Lúc này hắn không ngừng đang quan sát xung quanh hoàn cảnh. Ai dám ngăn cản lão phu, đã dám ngăn cản lão phu nói vậy liền đứng ra. Thế là chỉ thấy Đinh Xuân Thu đối xung quanh lớn tiếng mở miệng nói, thanh âm hắn bên trong phẫn nộ không có chút nào che giấu. Bản tọa chẳng phải đứng ở chỗ này sao? Theo Đinh Xuân Thu tiếng nói vừa ra sau đó, chỉ cảm thấy một cái bóng mở lướt qua. Một giây sau chỉ thấy phía trên thung lũng liền đứng đấy một đạo màu lục thân ảnh. Mà màu lục thân ảnh trên mặt còn mang theo một cái mặt nạ. Đương nhiên cái mặt nạ này lộ ra có chút xấu xí. Bất quá dù vậy, bọn hắn cũng không dám khinh thị vị này mang theo mặt nạ nam tử. Ta ngược lại thật ra ai, không nghĩ tới là truyền thuyết bên trong hoàng đạo chủ a, không biết hoàng đạo chủ tại sao phải quản bản tọa sự tình. Đinh Xuân Thu nhìn thấy đây đạo lục sắc thân ảnh sau đó, trong nháy mắt liền đoán được vị này màu lục thân ảnh thân phận, thế là chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ tâm trầm nhìn đến đây đạo lục sắc thân ảnh, mở miệng nói. Bất quá lúc này hắn cũng không định xuất thủ, bởi vì Đinh Xuân Thu cũng biết mình không phải trước mặt vị này đối thủ. Dù sao trước mặt vị này hoàng đạo chủ thế nhưng là đã đạt đến đại tông sư cảnh giới viên mãn tồn tại, còn hắn thì mới chỉ là đại tông sư sơ kỳ, cho nên hắn tự nhiên không có khả năng tiến lên muốn chết. Bản tọa xuất thủ không cần nhiều như vậy lý do. Hoàng đạo chủ cũng chính là hoàng dược sư đang nghe Đinh Xuân Thu nói sau đó tức là lần nữa hừ lạnh một tiếng. Sau đó chỉ thấy hắn thân ảnh mười phần cao ngạo đứng tại ngọn núi bên trên. Trên mặt bởi vì mang theo mặt nạ nguyên nhân, cho nên không nhìn thấy bất kỳ biểu lộ. Nhưng là dù vậy, ở đây một đám người trong giang hồ cũng có thể suy đoán được hoàng dược sư mang trên mặt một vẻ khinh thường. Mà Đinh Xuân Thu đang nghe hoàng dược sư hồi phục sau đó cũng là có chút phẫn nộ, bất quá lúc này hắn chỉ có thể ngăn chặn trong nội tâm phẫn nộ. Sau đó lắc lắc mình ống tay áo, trở về mình cái kiệu bên trong. Chương 160, Đoàn Dự Hiện Thân, đại chiến Đinh Xuân Thu. Chương 160, Đoàn Dự Hiện Thân, đại chiến Đinh Xuân Thu. Mà theo Xuân Thu trở về mình cái kiệu bên trong, hoàng dược sư cùng Đinh Xuân Thu giao phong như vậy kết thúc. Đương nhiên chủ yếu nguyên nhân là Đinh Xuân Thu nhận sợ. Theo Đinh Xuân Thu nhận sợ sau đó, phương xa lần nữa truyền đến mấy đạo nhẹ nhàng tiếng bước chân. Sau đó chỉ thấy Mộ Dung Phục một bộ khiêm khiêm công tử bộ dáng, mang theo bên cạnh mình ra tướng đi tới nơi đây. Chỉ thấy trên mặt hắn mang theo một vẻ ôn hòa nụ cười, nhìn đến ở đây một đám người trong giang hồ, lúc này hắn phảng phất là một vị ôn nhuận như ngọc công tử đồng dạng. Mà nhìn thấy Mộ Dung Phục xuất hiện trong nháy mắt, đám người trong nháy mắt liền biết Mộ Dung Phục thân phận. Dù sao nam Mộ Dung cũng không phải nói đùa. Mà Mộ Dung Phục xuất hiện sau đó cũng là phát hiện ở đây bầu không khí, thế là chỉ thấy hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía hoàng dược sư phương hướng. Sau đó đối hoàng dược sư phương hướng chắp tay. Vãn bối gặp qua hoàng đạo chủ. Đồng thời lúc này hắn âm thanh cũng là chậm rãi truyền ra ngoài. Hoàng dược sư đang nghe Mộ Dung Phục nói sau đó tức là không để ý đến hắn, ngược lại là vẫn như cũ cao ngạo đứng tại chỗ cũ. Nhìn thấy một màn này, Mộ Dung Phục trong nội tâm mặc dù có chút tức giận, nhưng hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thu hồi mình ánh mắt. Sau đó chậm rãi đem mình ánh mắt nhìn phía trước chân lung trên ván cờ mặt. Hiển nhiên hắn cũng muốn tởi ra đây chân lung ván cờ. Theo Mộ Dung Phục đến sau đó, chỉ thấy đằng sau lại xuất hiện một đám người. Mà một nhóm người này trên thân phát ra khí tức đều mười phần bất phàm. Rất nhanh liền nhìn thấy một nhóm người này bên trong đều là một đám đầu trọc. Nhìn thấy một màn này, đám người cũng là đoán được những người này lai lịch. Hiển nhiên bọn hắn chính là Thiếu Lâm tự cao tăng. Mà tại những này Thiếu Lâm tự cao tăng bên trong có mấy vị tuổi trẻ tiểu hòa thượng. Trong đó một vị tướng mạo phổ thông tiểu hòa thượng trên mặt càng là mang theo một vẻ mờ mịt. Người này chính là chúng ta Thiên Long Bát Bộ bên trong một vị khác nhân vật chính hư trúc. Theo Thiếu Lâm cao tăng đặt đến nơi đây sau đó, ở đây bầu không khí cũng là đạt đến cao trào. Dù sao đại tống giang hồ bên trong tiếng tăm lừng lẫy người đều đến không sai biệt lắm. Không nghĩ tới lần này Tiêu Giao phái truyền thừa vậy mà dẫn tới như vậy nhiều giang hồ cao thủ, ngay cả tu là trong giang hồ thật lâu hoàng đạo chủ đều đã xuất hiện. Hoàng đạo chủ với tư cách giang hồ bên trong vị tài, chân lung ván cờ loại vật này hắn tự nhiên nghĩ đến phá giải rơi, cho nên hắn tự nhiên sẽ xuất hiện ở đây. Đúng vậy à, với lại Mộ Dung Phục đều đã đến, cũng không biết giang hồ bên trong vị kia tiểu thương tiên có hay không đến, nghe nói vị kia tiểu thương tiên hiện tại còn tại chúng ta đại tống. Với lại tiểu thương tiên hiện tại là chúng ta đại tống phó minh chủ, cho nên dạng này tình huống hắn hẳn là biết tới đi. Nếu như tiểu thương tiên đến nói như vậy hắn có thể hay không phá vỡ đây chân lung ván cờ đâu? Có lẽ có thể chứ, dù sao hắn nhưng là sáng tạo kỳ tích tiểu thương tiên. Người trong giang hồ thảo luận phương hướng rất nhanh liền biến đến Lạc Vô Song trên thân. Dù sao hiện tại hắn nhưng là đại tống phó minh chủ, với lại hắn không chỉ là thương pháp lợi hại, ngự kiếm chi thuật càng là đạt đến xuất thần nhập hóa tình trạng. Cho nên nói người trong giang hồ đối với Lạc Vô Song chờ mong rất cường đại. Mộ Dung Phục đang nghe người trong giang hồ thảo luận sau đó, sắc mặt trở nên mười phần âm trầm, hắn không nghĩ tới hiện tại giang hồ bên trong thảo luận đều là vị kia tiểu thương tiên. Đồng thời ngoại trừ âm trầm bên ngoài, trên mặt hắn càng nhiều tức là vẻ ghen ghét. Dù sao dù nói thế nào, đối với vị kia tiểu thương tiên ghen tị hắn cũng là chưa từng có yếu bất qua. Tại Mộ Dung Phục trong nội tâm hắn thanh danh toàn bộ bị vị này tiểu thương tiên cho đoạt. Nếu là Lạc Vô Song biết nói, tuyệt đối sẽ chế giễu Mộ Dung Phục một phen, cứ như vậy người lại thế nào khả năng trưởng thành là chân chính đại tống võ lâm minh chủ, lại thế nào khả năng phục quốc thành công. Cái gì tiểu thương tiên, ta nhìn bất quá chỉ là một cái đồ hèn nhất thôi, nếu là lão phu ở đây nói tuyệt đối có thể đem hắn hành hung. Đinh Xuân Thu lúc này cũng là có chút khó chịu mở miệng nói, đồng thời hắn âm thanh cũng là không có chút nào ẩn tàng truyền khắp ở đây người trong giang hồ trong hai. Mặc dù hắn đích xác không phải Đông Tà Hoàng Dược Sư đối thủ, nhưng là đối với giang hồ bên trong vị này tiểu thương tiên hắn tức là không coi trọng. Thậm chí có thể nói hắn cảm thấy mình có thể thắng qua giang hồ bên trong vị này tiểu thương tiên. Nói xong câu đó, Đinh Xuân Thu còn đắc ý rào rạt nhìn đến ở đây một đám người trong giang hồ. Mà lúc này người trong giang hồ tức là không dám phản bác Đinh Xuân Thu nói. Dù sao ai cũng không dám khẳng định Đinh Xuân Thu gia hỏa này có thể hay không xuống tay với chính mình. Chỉ bằng ngươi lão quái này vật cũng xứng cùng Lạc huynh đệ đánh đồng, thật sự là tại mình trên mặt tiếp vàng. Ngay tại Đinh Xuân Thu dương dương đắc ý thời điểm, phương xa đột nhiên chuyển đến một đạo tiếng cười nhạo, sau đó chỉ thấy Đoàn Dự mang theo bên người mấy vị nữ mỹ nữ chậm rãi đi đến. Đồng thời hắn trên mặt còn mang theo một vẻ trào phúng nhìn đến trước mặt Đinh Xuân Thu. Đoàn Dự thế nhưng là từ bản thân muội muội A Tử nơi này nghe nói rất nhiều liên quan tới Đinh Xuân Thu nói xấu, cho nên đối với Đinh Xuân Thu, Đoàn Dự mười phần ghi hận. Càng huống hồ hiện tại Đinh Xuân Thu còn như vậy nói Lạc Vô Song nói xấu, Đoàn Dự tự nhiên không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Mà Đinh Xuân Thu đang nghe Đoàn Dự nói sau đó, trong nháy mắt liền đem ánh mắt nhìn phía Đoàn Dự phương hướng, bất quá khi hắn nhìn thấy Đoàn Dự bên người A Tử thời điểm, sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh đen. "A Tử, còn không cho bản tọa quay lại đây." Sau đó chỉ thấy hắn một mặt âm trầm nhìn đến A Tử nói ra, sau khi nói xong trên thân còn tản mát ra cái kia cố thuộc về đại tông sư sơ kỳ khí tức. Hiển nhiên lúc này Đinh Xuân Thu đang tại uy hiếp A Tử. A Tử nhìn thấy một màn này cũng là vội vàng chạy đến Đoàn Dự đằng sau. Hiển nhiên lúc này hắn đã tìm được phù hộ mình người. Mà Đoàn Dự thấy thế cũng là trực tiếp đem trên người mình quả thụ cùng tông sư cảnh giới viên mãn khí tức bạo phát đi ra. Trong ánh mắt mang theo một vẻ ngưng trọng nhìn về phía trước Đinh Xuân Thu. Mặc dù nói hắn có chút đối với Đinh Xuân Thu cảm thấy chơ chẽn, nhưng là Đinh Xuân Thu thực lực vẫn là để hắn có chút khó khăn. Mà Đinh Xuân Thu tại nhìn thấy Đoàn Dự trên thân khí tức thì cũng là có chút ngoài ý muốn, bất quá rất nhanh hắn liền cười ha ha đứng lên. Sau đó chỉ thấy hắn nhanh chóng hướng đến Đoàn Dự phương hướng vung ra một trường. Khủng bố trưởng phong trong nháy mắt liền cuốn lên một đạo to lớn khí lưu. Sau đó hướng thẳng đến Đoàn Dự phương hướng đánh tới. Đoàn Dự nhìn thấy một màn này cũng là trực tiếp thi triển ra bản thân lục mạch thần kiếm. Sau đó khủng bố kiếm khí hướng thẳng đến đây đạo cự đại khí lưu đánh tới. Một giây sau hai đạo khủng bố lực lượng đụng vào nhau. Đoàn Dự cả người rút lui 5-6 bước, mà Đinh Xuân Thu tức là vẹn vẹn rút lui 2 bước. Bất quá dù vậy cũng làm cho ở đây đám người cảm thấy ngoài ý muốn. Bọn hắn không nghĩ tới Đoàn Dự vậy mà có thể ngăn cản được Đinh Xuân Thu tiến công. Mà Đinh Xuân Thu thấy thế sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên khó coi đứng lên. Sau đó chỉ thấy hắn lại lần nữa đối Đoàn Dự phương hướng đánh tới. Lần này hắn cũng là trực tiếp thi triển ra mình võ học. Đồng thời còn thật nhiều khí độc tại hắn trên thân phát ra. Những này khí độc cũng là trực tiếp cùng Đoàn Dự giao chiến lại với nhau. Đoàn Dự trong tay lục mạch thần kiếm cũng là không có chút nào lưu tình hướng đến Đinh Xuân Thu đánh tới. Giữa hai người đại chiến liền triển khai như vậy. Chương 161, Bách độc bất xâm Đoàn Dự, Đinh Xuân Thu sát ý. Chương 161, Bách độc bất xâm Đoàn Dự, Đinh Xuân Thu sát ý. Đinh Xuân Thu nhìn thấy Đoàn Dự đã lâm vào mình khí độc bên trong thì trên mặt trong nháy mắt liền lộ ra một vẻ quỷ dị nụ cười. Sau đó chỉ thấy hắn không nhanh không chậm thi triển chiêu thức cùng Đoàn Dự đại chiến lại với nhau. Đương nhiên lúc này Đinh Xuân Thu cũng là đang không ngừng tránh né lấy Đoàn Dự lục mạch thần kiếm. Dù sao lục mạch thần kiếm cường độ hắn tự nhiên cũng là biết, cho nên nói lúc này Đinh Xuân Thu tự nhiên là thời khắc đang chú ý lục mạch thần kiếm. Sau đó không ngừng thi triển khinh công tránh né lục mạch thần kiếm tiến công. Ở đây người trong giang hồ nhìn thấy một màn này, trong ánh mắt cũng là tràn đầy khiếp sợ nhìn chằm chằm hai người đại chiến. Đinh Xuân Thu với tư cách giang hồ bên trong tiếng tăm lừng lẫy Đinh lão quái, hắn thực lực tự nhiên không thể khinh thường. Nhưng là không nghĩ tới hiện tại Đoàn Dự vậy mà có thể cùng Đinh Xuân Thu giao thủ đến nước này. Trong nháy mắt liền để ở đây người trong giang hồ cảm thấy khiếp sợ đứng lên. Cho dù là lúc này núp ở phía sau mặt A Tử, ánh mắt bên trong cũng là mang theo một vẻ trốn tránh nhìn đến Đinh Xuân Thu. Bất quá nàng trong ánh mắt ngoại trừ trốn tránh bên ngoài càng thêm tức là hy vọng Đoàn Dự có thể đánh bại Đinh Xuân Thu. Mà những cái kia võ lâm bên trong thực lực mạnh mẽ một điểm nhìn đến Đinh Xuân Thu cùng Đoàn Dự giữa đại chiến tức là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Bởi vì bọn hắn hiện tại tự nhiên nhìn ra được Đinh Xuân Thu dự định. Đoàn Dự cùng Đinh Xuân Thu hiện tại mặc dù có thể bất phân thắng bại, nhưng là Đoàn Dự dạng này không ngừng hấp thu Đinh Xuân Thu khí độc. Không được bao lâu trong cơ thể hắn chân khí liền vô pháp ngăn cản những này khí độc. Đến lúc đó Đoàn Dự liền sẽ triệt để thua ở Đinh Xuân Thu trên tay. Cho dù là Mộ Dung Phục lúc này trên mặt cũng là mang theo một bộ cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, dù sao hắn thấy, Đoàn Dự lần này muốn thua ở Đinh Xuân Thu trên tay. Đến lúc đó hắn vị này Mộ Dung Phục thanh danh sẽ lần nữa vượt qua Đoàn Dự. Mà Thiếu Lâm đám này hòa thượng đối với Đoàn Dự cũng không phải rất hữu hảo, dù sao Đoàn Dự cùng Tiểu Thương Tiên giữa quan hệ bọn hắn tự nhiên biết, mà bọn hắn Thiếu Lâm cùng Tiểu Thương Tiên giữa quan hệ lại là đứng tại thủy hỏa bất dung trạng thái, cho nên nói bọn hắn đối với Đoàn Dự tự nhiên mà vậy liền cảm thấy có chút chán ghét. Cho nên nói hiện tại Thiếu Lâm cao tăng nhìn thấy Đoàn Dự thời điểm, trên mặt cũng là mang theo cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Hiện tại duy nhất lo lắng Đoàn Dự chỉ sợ sẽ là Tô Tinh Hà, bởi vì hắn cũng không muốn nhìn đến còn trẻ như vậy thiếu niên lang, bởi vì Đinh Xuân Thu mà vẫn lạc tại nơi này. Nhưng là bây giờ Tô Tinh Hà thực lực cũng mới chỉ là tông sư cảnh giới, cho nên hắn lại thế nào khả năng giúp đạt được Đoàn Dự đâu. Mà Vương Ngữ Yên chờ chúng nữ lúc này trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ lo lắng ánh mắt nhìn qua Đoàn Dự. Thế nhưng là theo thời gian không ngừng chuyển rời, Đoàn Dự cùng Đinh Xuân Thu đại chiến cũng là không ngừng tiến hành. Lúc này Đinh Xuân Thu cũng là phát hiện không đúng địa phương, bởi vì hắn phát hiện hắn khí độc vậy mà đối với Đoàn Dự không có chút nào tác dụng. Phản phất Đoàn Dự có thể miễn dịch hắn khí độc đồng dạng. Trong nháy mắt liền để Đinh Xuân Thu cao mày nhìn đến trước mặt Đoàn Dự. Phệ tâm nắm. Một giây sau chỉ thấy Đinh Xuân Thu nhanh chóng đối Đoàn Dự phương hướng đánh ra một trường. Đồng thời tại hắn bàn tay đánh ra trong nháy mắt, bàn tay hắn xung quanh trong nháy mắt xuất hiện rất nhiều màu hồng bột phấn. Những này màu hồng bột phấn trực tiếp rơi vào Đoàn Dự trên thân. Nhưng mà những này màu hồng bột phấn lại chưa đối với Đoàn Dự tạo thành bất cứ thương tổn gì. Chỉ bất quá Đinh Xuân Thu bàn tay vẫn là đánh vào Đoàn Dự trên thân. Trong nháy mắt Đoàn Dự cả người trực tiếp bị đây một cỗ khủng bố nội lực đánh bay ra ngoài. Cả người trên mặt đất rút lui mấy trăm bước mới chậm rãi dừng lại bước chân. Bất quá lúc này sắc mặt hắn vẫn như cũ mười phần hồng nhuận nhìn đến trước mặt mình Đinh Xuân Thu. Trong ánh mắt còn tràn đầy một vẻ bất đắc dĩ. Đoàn Dự thực lực mặc dù đạt đến tông sư cảnh giới viên mãn, thậm chí tại tông sư cảnh giới bên trong cũng thuộc về vô địch tồn tại. Nhưng là muốn đánh bại Đinh Xuân Thu vị này lão bài đại tông sư cảnh giới cường giả vẫn còn có chút khó khăn. Càng huống hồ Đinh Xuân Thu vẫn là một cái gian trá tiểu nhân. Nhưng mà nhìn thấy Đoàn Dự đây bình yên vô sự đứng tại phía trước Đinh Xuân Thu cũng là mười phần ngoài ý muốn. Ngươi làm sao có thể không có việc gì, ta độc vì cái gì đối với ngươi không đúng tác dụng. Sau đó Đinh Xuân Thu mang theo không thể tin đối trước mặt Đoàn Dự chất vấn, hắn không nghĩ tới Đoàn Dự vậy mà có thể miễn dịch mình độc. Phải biết hắn Đinh Xuân Thu dựa vào đó là trong tay độc mới trở thành Đinh lão quái. Mà ở đây người trong giang hồ đang nghe Đinh Xuân Thu nói sau đó cũng là mười phần không thể tưởng tượng nổi nhìn đến Đoàn Dự phương hướng, bọn hắn cũng không có nghĩ đến Đoàn Dự vậy mà có thể miễn dịch Đinh Xuân Thu độc. Cho nên lúc này người trong giang hồ đều đang đợi lấy Đoàn Dự hồi phục. Mộ Dung Phục càng là một mặt ghen tị nhìn đến Đoàn Dự. Cái này không nhọc ngươi phiền lòng, bản công tử trời sinh đối với độc miễn dịch, cho nên nói ngươi muốn cùng bản công tử đại chiến nói, vậy liền tiếp tục a. Đoàn Dự nghe được Đinh Xuân Thu nói sau đó cũng là nghĩ lên mình bách độc bất sầm, thế là chỉ thấy hắn trên miệng trong nháy mắt liền lộ ra một bộ nụ cười. Sau đó cả người nhìn qua có chút tiện nhìn đến Đinh Xuân Thu. Đinh Xuân Thu đang nghe Đoàn Dự nói sau đó trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới Đoàn Dự vậy mà có thể miễn dịch hắn độc, đồng thời hắn cũng không có nghĩ đến Đoàn Dự vậy mà nắm giữ bách độc bất sầm thể chất. Như vậy chẳng phải là nói mình trước mặt gia hỏa này có thể miễn dịch mình độc. Với lại hiện tại Đoàn Dự tuổi còn trẻ liền có như thế thực lực, chờ hắn trưởng thành đứng lên chẳng phải là mình khắc tinh. Nghĩ tới đây Đinh Xuân Thu trên mặt trong nháy mắt xuất hiện một vẻ sát ý, sau đó chỉ thấy cả người hắn thân ảnh trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Khi hắn xuất hiện lần nữa lúc sau đã đi tới Đoàn Dự trước mặt. Đồng thời hắn cái kia khủng bố nội lực cũng là trực tiếp bạo phát ra. Một giây sau hắn liền một trường vỗ tại Đoàn Dự lồng ngực chỗ. Lúc này Đoàn Dự còn không có kịp phản ứng. Bất quá cảm nhận được đây một cỗ cường đại nội lực hướng thẳng đến mình lồng ngực chỗ đập nện mà đến. Đoàn Dự Bắc Minh thần công lúc này cũng là tự động vận chuyển đứng lên. Sau đó Đinh Xuân Thu liền cảm nhận được một cỗ khủng bố lực hút từ Đoàn Dự trong thân thể chuyển tới. Đồng thời trong thân thể của hắn nội lực còn tại không thể khống chế hướng đến Đoàn Dự trong thân thể mà đi. Nhìn đến một màn này, Đinh Xuân Thu trên mặt trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ khiếp sợ cùng kinh hoàng, đồng thời lúc này hắn cũng là khiếp sợ phun ra bốn chữ: Bắc Minh thần công. Sau khi nói xong cả người hắn sắc mặt đều không thể khống chế, lúc này Đinh Xuân Thu cũng là muốn cực lực rút ra chính mình bàn tay. Bất quá hắn bàn tay lại thế nào khả năng dễ dàng như vậy rút trở về. Dù sao Đoàn Dự Bắc Minh thần công còn tại không ngừng hấp thu hắn nội lực, mà đổi thành bên ngoài một bên Tô Tinh Hà tại nhìn thấy một màn này cũng là khiếp sợ mở to hai mắt. Hắn không nghĩ tới trước mặt vị thiếu niên này vậy mà lại bọn hắn Tiêu Giao phái Bắc Minh thần công. Phải biết Bắc Minh thần công thế nhưng là bọn hắn Tiêu Giao phái bảo vật chân phái, cho dù là hắn vị này Vô Nhai Tử đại đồ đệ đều không có cơ hội tập được, mà bây giờ lại bị một vị lạ lâm thanh niên học xong. Nghĩ tới đây Tô Tâm cùng trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ ngoài ý muốn, đồng thời lúc này hắn cũng là đang không ngừng trong lòng suy đoán Đoàn Dự thân phận. Chương 162, Đinh Xuân Thu đánh lén, Lạc Vô Song ngang nhiên xuất thủ. Chương 162, Đinh Xuân Thu đánh lén, Lạc Vô Song ngang nhiên xuất thủ. Đồng thời hắn cũng trong lòng suy đoán Đoàn Dự đến cùng phải hay không hắn sư tôn đã từng thu đồ đệ, nhưng là cái suy đoán này rất nhanh liền bị hắn phủ định. Bởi vì Vô Nhai Tử đã tê liệt nhiều năm như vậy, hắn lại thế nào khả năng thu đồ. Nghĩ tới đây Tô Tinh Hà trong nội tâm mặc dù có rất lớn nghi hoặc, nhưng hắn cũng chỉ có thể giả bộ như cái gì cũng không biết, tiếp tục xếp bằng ở tại chỗ. Mà lúc này người trong giang hồ tức là nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Đinh Xuân Thu cùng Đoàn Dự, bởi vì bọn hắn phát hiện lúc này Đinh Xuân Thu cùng Đoàn Dự hai người đã dính tại cùng một chỗ. Đồng thời nghe Xuân Thu trên mặt vẻ hoảng sợ bọn hắn tự nhiên cũng là nhìn thấy. Ngay tại Đoàn Dự không ngừng hấp thu Đinh Xuân Thu nội lực đồng thời, lúc này Đoàn Dự trên mặt cũng là xuất hiện đỏ chướng. Hiển nhiên Đinh Xuân Thu nội lực để hắn cảm thấy có chút khó chịu. Mà Đinh Xuân Thu cũng là thừa cơ hội này nhanh chóng đem mình tay cầm trở về, sau đó nhanh chóng vận chuyển khinh công cách Đoàn Dự càng xa. Trong ánh mắt mang theo độc ác nhìn đến trước mặt Đoàn Dự. Đồng thời hắn trong nội tâm cũng là lóe lên mấy cái ý niệm. Thậm chí trong lúc này, hắn ánh mắt còn thỉnh thoảng nhìn sang Tô Tinh Hà. Dù sao Bắc Minh thần công thế nhưng là Tiêu Giao phái trưởng môn nhân mới có thể tu luyện công pháp, Đoàn Dự sẽ Bắc Minh thần công nói, như vậy chẳng phải là nói Đoàn Dự cùng Tiêu Giao phái có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Nghĩ tới đây Đinh Xuân Thu cũng là bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí đứng lên. Bất quá lúc này Đoàn Dự tức là bởi vì lần này hấp thu nội lực có chút nhiều nguyên nhân dẫn đến có chút đứng không vững. Sau đó chỉ thấy hắn nhanh chóng vận chuyển Lăng Ba Vi bộ đi vào Vương Ngự Yên mấy người bên người. Sau đó trực tiếp ngồi xếp bằng, hấp thu hắn lần này hấp thu đến nội lực. Nhìn thấy một màn này, người trong giang hồ cũng là ngây mẩn cả người. bọn hắn không nghĩ tới Đoàn Dự gia hỏa này vậy mà như thế kiên quyết liền ngồi dưới đất đùa giỡn mình nội lực. Sau đó bọn hắn nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Đinh Xuân Thu phương hướng. Hiển nhiên bọn hắn muốn nhìn một chút Đinh Xuân Thu rốt cuộc muốn làm sao đối đãi Đoàn Dự. Mà Mộ Dung Phục trong nội tâm càng là không ngừng gào thét, lúc này hắn hận không thể trực tiếp đi lên đem Đoàn Dự chạm sát. Đương nhiên lúc này Mộ Dung Phục cũng không có động, bởi vì hắn biết hắn xuất thủ nói, như vậy người trong giang hồ sẽ ý kiến gì hắn. Mà Đinh Xuân Thu lúc này hiển nhiên cũng là ý thức được điểm này. Thế là chỉ thấy hắn trong ánh mắt trong nháy mắt xuất hiện một vẻ tàn nhẫn, có lẽ vừa mới bắt đầu Đinh Xuân Thu trong nội tâm đối với Đoàn Dự sát ý đích xác có. Nhưng là khi đó hắn đối với Đoàn Dự sát ý cũng không có nghiêm trọng như vậy. Nhưng là hiện tại Đinh Xuân Thu đã triệt để đem Đoàn Dự đặt ở mình ám sát mục tiêu bên trong. Thế là chỉ thấy hắn trong nháy mắt vận chuyển thân thể bên trong còn lại nội lực. Sau đó hướng thẳng đến đang tại điều tức mình nội lực Đoàn Dự vỗ tới một trường, khủng bố lực lượng ngay cả xung quanh đại thụ đều thổi liên tục chấn động. Thậm chí xung quanh bầu trời bên trong những cái kia lá rụng đều quét sạch lại với nhau. Sau đó hóa thành một đạo khủng bố lực lượng, hướng thẳng đến Đoàn Dự phương hướng mà đi. Nhìn thấy một màn này, Vương Ngữ Yên mấy người trong ánh mắt cũng là tràn đầy tuyệt vọng nhìn đến đây đạo khủng bố công kích. Một biển thanh càng là không chút do dự trực tiếp đứng ở Đoàn Dự trước mặt. Hiện tại nàng mặc dù mới chỉ là nhị phẩm cảnh giới, nhưng là nàng cũng không muốn để Đoàn Dự tại nàng trước mặt chết đi. Đứng tại ngọn núi bên trên Hoàng Dược Sư nhìn thấy một màn này, trên mặt cũng là lộ ra một vẻ ngoài ý muốn, đồng thời hắn cũng bắt đầu vận chuyển trong thân thể mình mặt nội lực. Ngón tay chỗ cũng là xuất hiện một khóa cục đá. Đây chính là hắn đạn chỉ thần thông. Hiển nhiên Hoàng Dược Sư lúc này cũng muốn đem Đoàn Dự cứu được. Bất quá ngay lúc này, Hoàng Dược Sư trên mặt đột nhiên xuất hiện một vẻ ý cười. Sau đó hắn cũng là trực tiếp thu hồi trong tay mình cục đá. Sau đó ánh mắt mơ màng nhìn về phía phương xa. Cùng lúc đó, tại Hoàng Dược Sư ánh mắt bên ngoài phương xa, lúc này đang theo lấy Lôi Cổ Sơn Thiên Lung Địa Ách Cốc mà đến Lạc Vô Song tự nhiên cũng là cảm nhận được đây một cỗ khủng bố khí tức. Đồng thời hắn trong nháy mắt đã nhìn thấy đang theo lấy Đoàn Dự tiến công Đinh Xuân Thu, sau đó chỉ thấy hắn không chút do dự cơ cơ tay phải. Một giây sau một mảnh lá xanh liền xuất hiện ở hắn trong tay. Sau đó Lạc Vô Song nhẹ nhàng cầm trong tay lá xanh bắn ra. Đây một mảnh lá xanh phảng phất như là một cái lưỡi dao đồng dạng trực tiếp xuyên thấu xung quanh không gian, sau đó hóa thành một đạo màu xanh biếc quang mang hướng đến Đoàn Dự phương hướng mà đi. Ngay tại Đinh Xuân Thu đạo này khủng bố công kích sắp rơi vào Đoàn Dự trên thân đồng thời, chỉ thấy một đạo màu lục quang mang trong nháy mắt liền chặn lại Đinh Xuân Thu đây đạo công kích. Một đạo lá xanh trực tiếp xuyên thấu Đinh Xuân Thu đánh ra đạo này khủng bố công kích, sau đó hung hăng đâm xuyên qua Đinh Xuân Thu cánh tay, đem hắn cả người đánh bay ra ngoài mấy trăm trượng xa. Một giây sau chỉ thấy Đinh Xuân Thu cả người trực tiếp té lăn trên đất, mà xuyên thấu cánh tay hắn cái kia một mảnh lá xanh lúc này cũng là trực tiếp ổn định ở Đinh Xuân Thu đằng sau vách đá bên trên. Bất thình lình một màn, tất cả mọi người đều bị dọa. Lúc này bọn hắn trong ánh mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi nhìn đến trên vách đá cái kia một mảnh lá xanh. Lúc này lá xanh phía trên còn có từng tia máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Sau đó đám người cũng là mang theo không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn mười phần chật vật Đinh Xuân Thu. Lúc này Đinh Xuân Thu nơi bả vai xuất hiện một đạo to lớn vết máu. Cả người mười phần điên cuồng nhìn đến lá xanh phóng tới phương hướng. Sau đó trong ánh mắt mang theo một vẻ thâm độc đối lá xanh phóng tới phương hướng giận dữ hét: "Là cái nào tiểu nhân hèn hạ lại chỗ tối sử dụng ám khí đánh lén lão phu?" Bất quá lúc này Đinh Xuân Thu trên mặt lại là mang theo một vẻ ngưng trọng thần sắc. Bởi vì mới vừa đây đạo lục diệp bên trong mang theo lực lượng xa xa vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Cho dù là hắn muốn cực lực ngăn cản, cũng vô pháp ngăn cản được. Cho nên Đinh Xuân Thu biết tấm này là xanh chủ nhân thực lực tuyệt đối không yếu. Mà mọi người tại nghe được Đinh Xuân Thu nói sau đó cũng là nhao nhao đem ánh mắt nhìn phía tiếng vó ngựa kia chuyển đến phương hướng. Muốn nói tiểu nhân hèn hạ, thiên hạ này ai có thể so với được ngươi Đinh Xuân Thu. Đinh Xuân Thu câu nói này âm mới vừa rơi xuống sau đó, phương xa đột nhiên chuyển đến một đạo sảng khoái âm thanh, mà đây đạo sảng khoái trong thanh âm còn mang theo một vẻ trào phúng. Theo đây đạo sảng khoái âm thanh truyền đến sau đó, chỉ thấy một chiếc xe ngựa chậm rãi lái vào đám người ánh mắt bên trong. Mà điều khiển nhân mã xe chính là một vị người xuyên một ghế trường bào màu trắng tuấn mỹ công tử, tuấn mỹ công tử trên mặt còn mang theo một vẻ nhàn nhạt nụ cười. Đồng thời hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ khinh thường nhìn đến Đinh Xuân Thu. Vương Ngữ Yên tại nhìn thấy đạo thân ảnh này sau đó, trong nháy mắt liền đem ánh mắt nhìn phía đạo thân ảnh này, thậm chí ngay cả bên cạnh nàng Đoàn Dự đều trực tiếp bị nàng không để mắt đến. Mà Trung Linh lúc này trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là xuất hiện một vẻ ngoài ý muốn nhìn đến đây đạo tuấn mỹ gương mặt. Ở đây một đám người trong võ lâm cũng là mang theo một vẻ ngoài ý muốn nhìn đến trên xe ngựa vị này tuấn tú công tử. Đương nhiên lúc này cũng có người nhận ra vị này tuấn tú công tử, cũng tỉ như Mộ Dung Phục trên mặt trong nháy mắt liền âm trầm xuống. Lúc này sắc mặt hắn mười phần khó coi, bất quá hắn cũng không dám trực tiếp lên tiếng, dù sao người trước mặt hắn đánh cũng đánh không lại, mắng cũng mắng bất quá. Chương 163, ngược Đinh Xuân Thu, một thương phế bỏ Đinh Xuân Thu. Chương 163, ngược Đinh Xuân Thu, một thương phế bỏ Đinh Xuân Thu. Đương nhiên còn có Thiếu Lâm cái kia một đám hòa thượng, lúc này trên mặt cũng là mang theo một vẻ bất thiện nhìn đến vị này tuấn tú công tử. Các hạ là người nào, dám như thế vũ nhục lão phu? Đinh Xuân Thu lúc này cũng là mười phần phẫn nộ nhìn đến Lạc Vô Song, bất quá lúc này hắn cũng là nhịn xuống trong nội tâm lửa giận, bởi vì hắn cũng biết trước mặt vị công tử này thực lực không đơn giản. Bản công tử Lạc Vô Song, ngươi cũng có thể xưng ta là tiểu thương tiên. Lạc Vô Song nghe được Đinh Xuân Thu nói sau đó chậm rãi mở miệng nói, sau đó chỉ thấy hắn lái xe ngựa mơ màng đi vào Đoàn Dự bên người. Sau đó cả người từ trên xe ngựa nhảy xuống, trong nháy mắt liền đi tới Đoàn Dự bên người. Sau đó hắn không để ý đến đám người ánh mắt, trực tiếp điều động trong thân thể cường đại lực lượng, đem Đoàn Dự trong thân thể nội lực dung hợp. Mới chỉ là mấy giây đoạn thời gian dự trên thân cái kia cố kinh khủng khí tức liền triệt để tiêu tán không gặp. Đồng thời trên mặt hắn đỏ trướng cũng là trong nháy mắt liền biến mất. Cùng lúc đó, trong xe ngựa Tư Không Thiên Lạc cùng Diệp Nhược Y Y cũng là chậm rãi từ trong xe ngựa đi ra. Diệp Nhược Y trong ánh mắt mang theo hiếu kỳ nhìn đến xung quanh hoàn cảnh, bất quá lúc này nàng lại là mang theo một mặt ôn hòa hướng đến Lạc Vô Song phương hướng đi tới. Đồng thời tại Diệp Nhược Y bên hông còn mang theo một thanh bảo kiếm bày biện ra một bộ màu xanh biếc, đây chính là Độc Cô Cầu Bại Thanh Cương kiếm. Về phần vỏ kiếm là chính bọn hắn chế tạo. Mà Tư Không Thiên Lạc lúc này tức là hiếu kỳ nhìn đến xung quanh người trong giang hồ, nàng trong ánh mắt còn tràn đầy kích động biểu lộ. Bất quá lúc này nàng cũng là mười phần an ổn đi theo tại Diệp Nhược Y Nhi bên người. Nhưng mà mới vừa Lạc Vô Song câu nói này lại dẫn nổ ở đây đám người, ở đây một đám giang hồ đám người không nghĩ tới vị này tuấn mỹ công tử đó là truyền thuyết bên trong tiểu thương tiên Lạc Vô Song. Cho dù là Đinh Xuân Thu lúc này cũng là nhíu nhíu mày, hắn không nghĩ tới mình lần này vậy mà cùng tiểu thương tiên Lạc Vô Song đối mặt. Với lại mới vừa hắn cũng cảm nhận được Lạc Vô Song thực lực đến cùng đến cỡ nào cường đại. Về phần người trong giang hồ tức là mười phần khiếp sợ nhìn đến Lạc Vô Song phương hướng, không nghĩ tới lại là tiểu thương tiên xuất hiện, với lại hắn vậy mà mới chỉ là bằng vào một mảnh lá cây cũng đem Đinh Xuân Thu vị này Đinh lão quái đánh thành trọng thương, xem ra tiểu thương tiên thực lực lại biến cường. Tiểu thương tiên vốn là rất mạnh có được hay không, người ta tại anh hùng đại hội bên trên thế nhưng là đánh bại vị kia Mông Cổ Kim Luân Pháp Vương, ta nghe nói Mông Cổ Kim Luân Pháp Vương thực lực thế nhưng là đạt đến đại tông sư hậu kỳ tồn tại. Đúng vậy à, Đinh Xuân Thu thực lực có mạnh đến đâu, hắn lại thế nào khả năng hơn được Kim Luân Pháp Vương? Cho nên nói hắn thua ở tiểu thương tiên trong tay không phải rất bình thường sao? Mới vừa Đinh Xuân Thu còn tại trào phúng tiểu thương tiên, không biết hiện tại Đinh Xuân Thu có sợ hay không tiểu thương tiên. Ở đây một đám người trong giang hồ lúc này cũng là nhao nhao thảo luận đứng lên. Đồng thời rất nhiều người trong giang hồ trên mặt đều mang nghiền ngẫm nhìn đến Đinh Xuân Thu phương hướng. Dù sao mới vừa Đinh Xuân Thu còn mười phần không biết xấu hổ ở chỗ này mâu thuẫn tiểu thương tiên, nhưng là bây giờ người ta chính chủ xuất hiện ở đây, hắn vậy mà cái gì cũng không dám nói. Trong nháy mắt liền để ở đây người trong giang hồ cảm thấy Đinh Xuân Thu chỉ dám đánh pháo miệng, hiện tại đã nhận sợ. Mà lúc này Đinh Xuân Thu tự nhiên cũng là nghe được ở đây người trong giang hồ nói. Thế là chỉ thấy trên mặt hắn mang theo một vẻ phẫn nộ nhìn đến ở đây một đám người trong giang hồ. Bất quá lúc này hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đem những này người trong giang hồ nói làm gió thoảng bên tai. Dù sao loại tình huống này hắn lại thế nào dám lên. Mà Lạc Vô Song tức là không để ý đến ở đây một đám người trong giang hồ. Chỉ thấy hắn chậm rãi nhìn mình phía trước cách đó không xa Đinh Xuân Thu, sau đó lúc này mới mơ màng đem ánh mắt nhìn về phía mình bên người Tư Không Thiên Lạc trên thân. Thiên Lạc, ta đến dạy ngươi một lần bách điều triệu phượng thương. Lạc Vô Song lúc này không có chút nào đem Đinh Xuân Thu để ở trong mắt, ngược lại là mười phần bình tĩnh đối Tư Không Thiên Lạc nói một câu nói như vậy. Sau đó hắn liền trực tiếp từ Tư Không Thiên Lạc trong tay nhận lấy Tư Không Thiên Lạc trong tay cái kia một thanh trường thương, sau đó cả người trực tiếp thi triển khinh công đi tới Đinh Xuân Thu bên người. Đồng thời Bách Điểu Triều Phượng Thương cũng là trực tiếp bị hắn thi triển ra. Nhìn kỹ, đây là thương thứ nhất. Sau đó chỉ nghe thấy Lạc Vô Song cái kia ôn hòa âm thanh chậm rãi truyền ra, một giây sau chỉ thấy trong tay hắn trường thương hướng đến phía trước đâm ra. Đồng thời còn loáng thoáng ở giữa nghe được một đạo phượng hoàng minh gọi âm thanh. Trong nháy mắt chỉ thấy một cái màu vàng phượng hoàng từ Lạc Vô Song phía sau lướt qua. Một giây sau một đạo khủng bố công kích hướng thẳng đến Đinh Xuân Thu phương hướng đánh tới. Nhìn thấy một màn này, Đinh Xuân Thu cũng là nhanh chóng thi triển mình nhanh nhất thân pháp đến tránh né. Thế nhưng là hắn lại thế nào khả năng trốn được Lạc Vô Song tiến công. Lạc Vô Song trường thương không có chút nào ngoại ý muốn trực tiếp đâm xuyên qua hắn bắp đùi. A! Cảm nhận được chỗ đùi truyền đến cảm giác đau đớn, Đinh Xuân Thu trong nháy mắt hét to một tiếng. Trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn đến trước mặt mình Lạc Vô Song. Mà lúc này Lạc Vô Song lại thế nào khả năng buông tha hắn đâu? Chỉ thấy hắn chậm rãi lần nữa mở miệng nói, "Thương thứ hai." Một giây sau chỉ thấy sau lưng của hắn trong nháy mắt xuất hiện lần nữa một đầu phượng hoàng hư ảnh, mà lần này đây một đầu phượng hoàng tức là ở trên bầu trời bay lượn, sau đó cấp tốc bay đầu hướng đến Đinh Xuân Thu phương hướng đánh tới. Lạc Vô Song trong tay trường thương cũng là mười phần ưu mỹ, đập vào Đinh Xuân Thu lồng ngực chỗ. Trong nháy mắt liền khiến cho cả người hắn bị đây một cỗ khủng bố lực lượng trực tiếp đánh bay ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, Lạc Vô Song cũng là có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu như là toàn thịnh thời kỳ Đinh Xuân Thu nói có lẽ còn có thể tiếp hắn mấy chiêu. Nhưng là hiện tại Đinh Xuân Thu đã bị Đoàn Dự hấp thu như vậy nhiều nội lực, với lại mới vừa hắn cái kia một mảnh lá xanh cũng là thành công đem Đinh Xuân Thu đả thương. Cho nên hiện tại Đinh Xuân Thu tự nhiên tiếp không được Lạc Vô Song mấy tuần. Sau đó chỉ thấy Lạc Vô Song trực tiếp quay lại đầu thương, một thương liền đem Đinh Xuân Thu tù vì phế bỏ. Sau đó chỉ thấy hắn trường thương trong nháy mắt đem Đinh Xuân Thu cả người điều hòa bay đến Tô Tinh Hà bên người. Các ngươi Tiêu Giao phái phản đồ bản công tử tặng cho các ngươi xử trí. Sau đó Lạc Vô Song bình tĩnh nhìn thoáng qua Tô Tinh Hà, sau đó lúc này mới chậm rãi đối Tô Tinh Hà mở miệng nói. Sau khi nói xong hắn liền không để ý tới Tô Tinh Hà, trực tiếp dẫn theo trường thương hướng đến Tư Không Thiên Lạc mấy người phương hướng mà đến. Dù sao lần này Lạc Vô Song chủ yếu mục đích chính là vì đạt được Vô Nhai Tử truyền thừa. Sớm giải quyết Đinh Xuân Thu cũng coi là một chuyện nhỏ. Dù sao Vô Nhai Tử truyền thừa giả cần đem Đinh Xuân Thu giải quyết. Tô Tinh Hà tại đây cảm ơn Tiểu Thương Tiên, nếu như Tiểu Thương Tiên có làm được cái gì được tại hạ địa phương, tại hạ tuyệt đối chút nào không chối từ. Giả Câm Vợ Điếc mấy chục năm Tô Tinh Hà lúc này cũng là mười phần cảm kích nhìn đến Lạc Vô Song phương hướng. Đồng thời lúc này hắn cũng là trực tiếp phá công, đã không còn cần giả câm vợ điếc. Mà Đinh Xuân Thu đang nghe Tô Tinh Hà nói sau đó, trong nháy mắt trong ánh mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi nhìn đến Tô Tinh Hà, hắn không nghĩ tới Tô Tinh Hà gia hỏa này lại là giả câm vợ điếc. Bất quá lúc này hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh, dù sao hắn toàn thân công lực đều đã bị Lạc Vô Song phế bỏ. Chương 164, Hoàng Dược Sư tán thưởng, Tiêu Phong đến chương 164, Hoàng Dược Sư tán thưởng, Tiêu Phong đến về phần những người khác lúc này tức là mang trên mặt khiếp sợ nhìn đến Tô Tinh Hà phương hướng. Bọn hắn tự nhiên biết Tô Tinh Hà là một cái người câm điếc, nhưng là không nghĩ tới hiện tại Tô Tinh Hà vậy mà trực tiếp mở miệng nói chuyện. Hơn nữa nhìn Tô Tinh Hà nhìn về phía Đinh Xuân Thu bộ dáng, Tô Tinh Hà cùng Đinh Xuân Thu giữa hẳn là có rất lớn ân oán. Đồng thời mới vừa Tô Tinh Hà cùng Tiểu Thương Tiên giữa nói cũng là để ở đây người trong giang hồ biết Đinh Xuân Thu cùng Tiêu Giao phái giữa hẳn là có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Thế là chỉ thấy đám người nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Đinh Xuân Thu cùng Tô Tinh Hà phương hướng. Cho dù là Mộ Dung Phục, lúc này trong ánh mắt cũng mang theo một vẻ vẻ phức tạp. Đương nhiên lúc này Tinh Túc phái những tên kia cũng là tại bắt đầu không ngừng chạy trốn, dù sao bản thân bang chủ đều đã bị phế sạch tu vi. Như vậy hiện tại bọn hắn lại có thể thế nào đâu, cho nên nói lúc này những đệ tử này đều tại không ngừng chạy trốn. Mà tại Đoàn Dự bên người A Tử tức là trong ánh mắt mang theo quang mang nhìn đến Lạc Vô Song phương hướng, nàng không nghĩ tới bản thân đã từng bị sư tôn kia đã vậy còn quá tùy tiện liền bị Lạc Vô Song đánh bại. Trong nháy mắt đó là A Tử trở thành Lạc Vô Song tiểu mê muội. Ngươi chính là giang hồ bên trong vị kia tiểu thương tiên. Bất quá đúng vào lúc này, đứng tại trên vách núi Hoàng Dược Sư lại là chậm rãi nhìn về phía Lạc Vô Song phương hướng mở miệng nói, sau khi nói xong còn có thể nhìn đến hắn mang trên mặt một vẻ vẻ ngoài ý muốn. Văn bối chính là Lạc Vô Song, tiền bối hẳn là truyền thuyết bên trong ngũ tuyệt chi nhất Đông Tà Hoàng Dược Sư đi, quả nhiên không hổ là ngũ tuyệt cao thủ, tiền bối thực lực đích xác thâm bất khả trắc. Lạc Vô Song đang nghe Hoàng Dược Sư nói sau đó cũng là chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía Hoàng Dược Sư phương hướng, sau đó chỉ thấy hắn bình tĩnh đối Hoàng Dược Sư chắp tay mở miệng nói. Đồng thời lúc này hắn cũng là đang quan sát Hoàng Dược Sư. Dù sao Hoàng Dược Sư dù nói thế nào cũng là ngũ tuyệt cao thủ chí nhất, cho nên hiện tại Lạc Vô Song cũng muốn nhìn xem Hoàng Dược Sư đến cùng đến cỡ nào cường đại. Mà Hoàng Dược Sư đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó tức là không có chút nào ngoại ý muốn nhẹ gật đầu, sau đó lúc này mới bình tĩnh đối Lạc Vô Song mở miệng nói: "Ngươi thực lực không tệ, thế hệ trẻ tuổi bên trong ngươi hẳn không có đối thủ." Hắn câu nói này bên trong đại biểu khẳng định cùng tự tin, Hoàng Diệu là gặp qua thế hệ trẻ tuổi cao thủ, tối đa cũng đó là tông sư cảnh giới thôi. Thế nhưng là Lạc Vô Song hiện tại đã đạt đến đại tông sư hậu kỳ. Với lại mới vừa hắn xuất thủ trong nháy mắt đó, Hoàng Dược Sư cũng là cảm nhận được cái kia một cỗ khủng bố lực lượng, có thể nói Hoàng Dược Sư mình cũng không xác định mình rốt cuộc có thể hay không có 10 phần 5 chắc đánh bại Lạc Vô Song. Đa tạ Hoàng tiền bối khích lệ. Lạc Vô Song nghe được Hoàng Dược Sư nói, sau đó cũng là trực tiếp đối Hoàng Dược Sư gửi đến chắp tay mở miệng nói, bất quá hắn câu nói này cũng giống như là tại thừa nhận mình thực lực đồng dạng. Mà lúc này Mộ Dung Phục đang nghe Hoàng Dược Sư cùng Lạc Vô Song nói chuyện sau đó, trên mặt tức là tràn đầy ghen tị cùng hâm mộ. Phải biết đã từng hắn tại Đại Tống giang hồ bên trong thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy thiên kiêu. Cho dù là được xưng là Bắc Kiều Phong cùng hắn giữa cũng là có chênh lệch. Đương nhiên đây là chính hắn cho rằng. Dù sao Kiều Phong tuổi tác đã đạt đến 30, mà hắn Mộ Dung Phục tức là 24-25 tuổi. Cho nên hắn cùng Kiều Phong giữa tự nhiên có tuổi tác giữa chênh lệch. Mà mọi người tại nghe được Hoàng Dược Sư nói sau đó cũng là không hiểu nhẹ gật đầu, hiển nhiên bọn hắn cũng thừa nhận Lạc Vô Song tại thế hệ trẻ tuổi bên trong không có đối thủ. Theo đám người đều ngầm thừa nhận đây một sự thật đồng thời, lúc này chỉ thấy phương xa có một đạo lại một đạo tiếng vó ngựa truyền đến. Sau đó chỉ thấy một đạo cao lớn bóng người xuất hiện ở đám người tầm nhìn bên trong. Mà tại vị này cao lớn bóng người phía sau tức là có một chiếc xe ngựa. Lúc này xe ngựa đang tại chậm rãi hướng đến nơi đây lái tới. Mà Đoàn Dự tại nhìn thấy vị này cao lớn bóng người sau đó, trên mặt trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ hưng phấn biểu lộ. Sau đó chỉ thấy hắn nhanh chóng đối vị này cao lớn bóng người khua tay nói: "Đại ca, ta ở chỗ này." Mà vị này cao lớn người cũng nghe đến Đoàn Dự nói sau đó, trên mặt cũng là lộ ra một vẻ nụ cười. Sau đó chỉ thấy hắn cấp tốc hướng đến Đoàn Dự phương hướng mà đến. Tại sau lưng của hắn xe ngựa cùng phía sau cái kia một đám nhìn lên đến giống binh sĩ đồng dạng nam tử cũng là đi theo đây người hướng đến Đoàn Dự phương hướng mà đến. "Nhị đệ, không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể nhìn thấy ngươi, thật đúng là có duyên a." Sau đó chỉ thấy vị này cao lớn thân ảnh trực tiếp từ lưng ngựa bên trên xuống tới, sau đó nhìn trước mặt Đoàn Dự vui vẻ mở miệng nói. Đồng thời hắn ánh mắt còn quét về một bên Lạc Vô Song trên thân. "Đại ca, ta liền biết lần này ngươi hẳn là biết lại tới đây, cho nên nhị đệ ở chỗ này chờ chào ngươi lâu." Đoàn Dự trên mặt lúc này tự nhiên cũng là mang theo mừng rỡ như điên biểu lộ. Sau đó chỉ thấy hắn nhanh chóng đi vào người trước mặt nói ra: "Ha ha ha, ta cũng là nghe nói nơi này tụ tập thiên hạ anh hùng hào kiệt, cho nên ta mới đến đây bên trong." Cao lớn thân ảnh cũng chính là Tiểu Phong, lúc này hắn trên mặt còn mang theo một vẻ hưng phấn đối Đoàn Dự mở miệng nói. Sau khi nói xong, hắn còn đem ánh mắt quét mắt một lần ở đây một đám người trong giang hồ. Bất quá lúc này ở đây giang hồ bên trong, người đang nhìn hướng Tiểu Phong thời điểm, trong ánh mắt mang theo một vẻ trốn tránh. Đương nhiên hiện tại Tiểu Phong hẳn là xưng là Tiêu Phong mới đúng, dù sao hiện tại hắn đã không còn là đại tống giang hồ bên trong vị kia kiểu bán chủ, mà là Khiết Đan tướng quân, đương nhiên với tư cách Khiết Đan tướng quân hắn cũng không có đối với đại tống phát động tiến công. Không nghĩ tới Tiểu Thương Tiên cũng ở đây, xem ra Tiểu Thương Tiên thực lực trong đoạn thời gian này mà tăng lên rất nhiều, có lẽ hiện tại ta cũng không phải Tiểu Thương Tiên đối thủ. Sau đó chỉ thấy Tiêu Phong chậm rãi đem ánh mắt nhìn về phía Lạc Vô Song phương hướng, cảm thụ được Lạc Vô Song trong thân thể cái kia cố kinh khủng khí tức. Tiêu Phong trên mặt cũng là mang theo một vẻ vẻ cảm khái, hắn không nghĩ tới Lạc Vô Song tốc độ phát triển đã vậy còn quá nhanh. Lần trước tại hắn nhìn thấy Lạc Vô Song thời điểm, Lạc Vô Song thực lực mặc dù không tệ, nhưng là muốn đánh với hắn một trận vẫn là 10 phần khó khăn. Nhưng là không nghĩ tới hiện tại Lạc Vô Song thực lực vậy mà đột phá đến loại cảnh giới này. Trong nháy mắt liền để Tiêu Phong cảm thấy có chút khiếp sợ. Tiêu đại hiệp thực lực cũng không tệ, chỉ sợ ở đây người trong giang hồ có thể cùng ngươi một trận chiến cũng không cao hơn một tay số lượng a. Lạc Vô Song lúc này tự nhiên rõ ràng Tiêu Phong thực lực, Tiêu Phong quả nhiên không hổ là Thiên Long Bát Bộ bên trong nhân vật chính. Hiện tại hắn mặc dù nói thực lực mới chỉ là đại tông sư trung kỳ, nhưng là muốn cùng đại tông sư hậu kỳ cường giả một trận chiến hẳn không có quá lớn khó khăn. Dù sao vị này chính là một vị duy nhất giơ lên âm hưởng ra sân người, chỉ cần âm hưởng một vang, Tiêu Phong có khả năng cùng đại tông sư cảnh giới viên mãn cường giả một trận chiến. Nhưng là hiện tại Lạc Vô Song cũng tin tưởng mình, nếu như cùng Tiêu Phong một trận chiến nói hắn có thể đánh bại Tiêu Phong. Dù sao tại một tháng này thời gian bên trong, hắn tại Độc Cô Cầu bại nơi đó trưởng thành không chỉ có riêng chỉ là cảnh giới trưởng thành đơn giản như vậy, còn có hắn kiếm pháp cùng thương pháp đã đạt đến một cái rất cao trình độ. Chương 165, chân lung ván cờ bắt đầu, Mộ Dung Phục đăng chàng. Chương 165, chân lung ván cờ bắt đầu, Mộ Dung Phục đăng chàng. Tiêu Phong đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó tức là cười cười. Sau đó hắn lúc này mới chậm rãi đem trong xe ngựa A Chu mang ra ngoài. A Chu từ khi theo Tiêu Phong sau đó nàng liền một mực chưa có trở lại qua Lớn Tống, cho nên lần này là A Chu lần đầu tiên trở về Đại Tống. Hiện tại trên người nàng mặc một chút hoa lệ trường bào, cả người nhìn lên đến phảng phất như là một vị tướng quân phu nhân đồng dạng. Theo Tiêu Phong đến sau đó, ở đây người trong giang hồ cũng là bắt đầu sinh động đứng lên. Rất nhiều người trong giang hồ trong ánh mắt đều mang ngưng trọng nhìn đến Tiêu Phong phương hướng. Bất quá rất nhanh bọn hắn lại đem ánh mắt nhìn phía Tô Tinh Hà phương hướng. Dù sao lần này bọn hắn lại tới đây mục đích chính là vì có thể cởi ra chân lung ván cờ, sau đó đạt được truyền thuyết bên trong Tiêu Giao phái truyền thừa. Dù sao Tiêu Giao phái tại toàn bộ Đại Tống đều xem như cao cấp nhất tồn tại, đồng thời cũng là thần bí nhất tồn tại, cho nên những người này đối với Tiêu Giao phái tự nhiên cảm thấy yêu kỳ. Đồng thời nếu như có thể đạt được Tiêu Giao phái truyền thừa nói, như vậy những này người trong giang hồ tự nhiên là hết sức cao hứng. Mà lúc này đây Tô Tinh Hà tự nhiên cũng là đoán được một màn này, thế là chỉ thấy hắn đối chỗ động khẩu hai vị Tiêu Giao phái đệ tử. Có lẽ có thể nói hai vị này cũng không phải là Tiêu Giao phái đệ tử, mà là hắn Tô Tinh Hà thu đồng tử. Chỉ thấy hai vị này đồng tử nhanh chóng đi vào Tô Tinh Hà bên người, sau đó trực tiếp đem Đinh Xuân Thu mang đi. Lúc này Đinh Xuân Thu liền phảng phất nhận mệnh đồng dạng, hắn không có chút nào phản bác, trực tiếp đi theo hai vị này đồng tử rời đi. Làm xong đây hết thảy, Tô Tinh Hà lúc này mới chậm rãi đi lên phía trước. Sau đó hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ xem kỹ nhìn thoáng qua ở đây người trong giang hồ. Sau đó lúc này mới chậm rãi đối ở đây người trong giang hồ mở miệng nói: "Hôm nay ta ở chỗ này tổ chức chân lung ván cờ nguyên nhân chủ yếu đó là tuyển cử một vị Tiêu Giao phái truyền nhân, sau đó để vị này Tiêu Giao phái truyền nhân giải quyết ta Tiêu Giao phái phản đồ Đinh Xuân Thu. Nhưng là không nghĩ tới hiện tại Đinh Xuân Thu lại bị vị công tử này giải quyết, ta ở chỗ này lần nữa cảm ơn công tử." Tô Tinh Hà nói đến đây thời điểm còn lần nữa hướng đến Lạc Vô Song phương hướng chắc tay, dù sao hắn lớn nhất nguyện vọng đó là giải quyết Đinh Xuân Thu tên phản đồ này. Nhưng là không nghĩ tới hiện tại hắn nguyện vọng vậy mà dễ dàng như thế liền bị Lạc Vô Song hoàn thành. Nếu như không phải cần cởi ra chân lung ván cờ mới đưa Tiêu Giao phái truyền thừa đưa cho vị này người hữu duyên nói, như vậy có lẽ hiện tại hắn đã đem truyền thừa đưa cho Lạc Vô Song. Ở đây một đám người trong giang hồ đang nghe Tô Tinh Hà nói sau đó, trên mặt đều mang một vẻ tiếc hận thần sắc. Bọn hắn không nghĩ tới lần này Tô Tinh Hà chân chính dự định lại là dạng này. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền đem ánh mắt lần nữa nhìn phía Tô Tinh Hà trên thân. Bọn hắn cũng không tin tưởng Tô Tinh Hà sẽ như vậy tùy tiện liền đem Tiêu Giao phái truyền thừa cho Lạc Vô Song. Cho dù hắn muốn đem Tiêu Giao phái truyền thừa cho Lạc Vô Song, như vậy cũng muốn trước xử lý tốt ở đây người trong giang hồ. Nhưng mà Tô Tinh Hà tiếp xuống nói cũng làm cho ở đây người trong giang hồ cảm thấy bình tĩnh lại. Mặc dù nói vị công tử này thay chúng ta Tiêu Giao phái bắt lấy vị này phản đồ, nhưng là Tiêu Giao phái truyền thừa cũng chỉ có thể cởi ra chân lung ván cờ mới có thể có đến. Lúc này Tô Tinh Hà trên mặt lại là xuất hiện lần nữa một vẻ nghiêm túc. Hiển nhiên đối với bản thân sư tôn nói hắn vẫn là mười phần tôn trọng. Ở đây một đám người trong võ lâm đang nghe hắn nói sau đó cũng là nhao nhao mang theo một vẻ nóng bỏng ánh mắt nhìn hắn nhẹ gật đầu. Bất quá lúc này Đoàn Dự cùng Vương Ngữ Yên mấy người tức là nhíu nhíu mày. Theo bọn hắn nghĩ, đã Lạc Vô Song đều đã giúp bọn hắn giải quyết địch nhân nói, như vậy chuyển thừa hẳn là cho Lạc Vô Song mới đúng. Bất quá Lạc Vô Song trên mặt lại là mang theo một vẻ bình tĩnh chi sắc. Đã chỉ cần phá vỡ chân lung ván cờ liền có thể đạt được chuyển thừa nói, như vậy thì trước hết để cho tại hạ thử một chút ta. Lúc này một vị người trong giang hồ cũng là cũng nhịn không được nữa, thế là chỉ thấy hắn nhanh chóng đi vào Tô Tinh Hà trước mặt, trong ánh mắt mang theo một vẻ kích động nhìn đến trước mặt chân lung ván cờ. Sau đó hắn đối Tô Tinh Hà chắp tay. Mà Tô Tinh Hà nhìn thấy một màn này cũng là đúng lên trước mặt vị này người trong giang hồ khoát tay áo. Sau đó hắn liền trực tiếp ngồi ở chân lung ván cờ phía trước. Lúc này chân lung trên ván cờ mặt quân cờ đã lít nhà lít nhít. Tô Tinh Hà đối trước mặt vị này người trong giang hồ khoát tay áo sau đó, liền trực tiếp cầm trong tay hắc kỳ, nhẹ nhàng hướng đến trên bàn cờ điểm tới. Một giây sau, bàn cờ phảng phất sống lại đồng dạng. Một cỗ khủng bố khí tức hướng đến trước mặt người trong giang hồ mà đi. Mà vị này người trong giang hồ thấy thế cũng là nhanh chóng suy tư mình bạch kỳ. Sau đó không chút do dự trực tiếp đem bạch kỳ rơi xuống. Tại bạch kỳ rơi xuống trong nháy mắt, vị này người trong giang hồ chỗ chán trong nháy mắt liền bốc lên mồ hôi lạnh. Sau đó cả người càng là không biết làm sao nhìn đến trước mặt bàn cờ. Lúc này hắn phảng phất cảm nhận được cỗ này khủng bố sát ý, đồng thời hắn cũng giống như nhìn thấy rất nhiều giang hồ bên trong bí tịch. Chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo ngốc trệ nhìn về phía trước. Nhìn thấy một màn này, Tô Tinh Hà cũng là có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn không nghĩ tới trước mặt người trong giang hồ vậy mà chỉ có thể đi ra một cờ liền triệt để luân hãm. Sau đó chỉ thấy hắn phất phất tay, liền đem vị này người trong giang hồ đánh lui. Tô Tinh Hà dù nói thế nào cũng là một vị tông sư cảnh giới cao thủ, đối mặt một vị không biết tên người trong giang hồ tự nhiên tùy tiện liền giải quyết. Thằng đến vị này người trong giang hồ bay ra ngoài rất xa sau đó hắn có thể kịp phản ứng. Sau đó trong ánh mắt mang theo một vẻ hoảng sợ nhìn đến Tô Tinh Hà phương hướng. Cái khác người trong giang hồ nhìn đến một màn này, trong ánh mắt đều tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là trên vách núi Hoàng Dược Sư nhìn thấy một màn này, trên mặt cũng là lộ ra một vẻ hiếu kỳ thần sắc. Hiển nhiên đối với chân lung ván cờ Hoàng Dược Sư cũng là lên hứng thú. Mà theo vị này người trong giang hồ ra sân sau đó, Mộ Dung Phục trong ánh mắt cũng là lóe ra quan mang. Sau đó chỉ thấy hắn thi triển khinh công nhanh chóng đi tới Tô Tinh Hà trước mặt. Sau đó mười phần có lễ phép đối Tô Tinh Hà chắp tay. Tại hạ Mộ Dung Phục chuyên đến tỉnh giáo. Sau khi nói xong, Mộ Dung Phục liền ngồi ở bạch kỳ bên này. Cả người chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía trước mặt trên ván cờ mặt. Đồng thời trong tay bạch tử cũng là trực tiếp rơi xuống. Theo bạch tử rơi xuống trong nháy mắt, Mộ Dung Phục liền cảm thấy mình phảng phất đi tới một mảnh không thuộc về mình thiên địa. Bất quá hắn xác thực rất nhanh liền chế trụ trong nội tâm ý nghĩ. Sau đó ánh mắt bình tĩnh nhìn đến đối diện Tô Tinh Hà. Tô Tinh Hà nhìn thấy một màn này cũng là có chút ngoài ý muốn, cuối cùng chỉ thấy trong tay hắn hắc kỳ nhanh chóng rơi xuống. Một giây sau ở trước mặt hắn liền tạo thành một cái vây quanh chi thế. Mộ Dung Phục nhìn thấy một màn này cũng là trực tiếp cầm trong tay bạch kỳ lui đi ra. Mộ Dung Phục mặc dù kiêu ngạo, nhưng là đánh cờ hắn vẫn là có nhất định bản sự. Cho nên tiếp xuống Tô Tinh Hà cùng Mộ Dung Phục giữa quyết đấu liền bắt đầu. Bất quá theo quyết đấu càng lúc càng nhanh, Mộ Dung Phục cái chán cũng là bắt đầu diện ra mồ hôi lạnh, cả người càng là mang theo một vẻ phức tạp nhìn đến trước mặt ván cờ. Chương 166, chân lung ván cờ nguy hiểm, Lạc Vô Song đệ tử Không Thiên Lạc ra sân. Chương 166, chân lung ván cờ nguy hiểm, Lạc Vô Song đệ tử Không Thiên Lạc ra sân. Bất quá lúc này Tô Tinh Hà trên mặt sắc thực không có bất kỳ cái gì biểu lộ, ngược lại là bình tĩnh đang tại không ngừng rơi mình hắc tử. Mà lúc này Mộ Dung Phục trên mặt biểu lộ càng ngày càng phức tạp. Chờ hắn bạch tử lần nữa rơi xuống thời điểm, trên mặt trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ phẫn nộ cùng dãy rủa. Đồng thời lúc này Mộ Dung Phục cũng giống như lâm vào phục quốc không đường trạng thái bên trong, cả người trên mặt tràn đầy một cỗ khủng bố bi phẫn, trong ánh mắt mang theo một vẻ ngốc trệ nhìn đến trước mặt, phản phất trước mặt là hắn thất bại tràng cảnh đồng dạng. Sau đó chỉ thấy Mộ Dung Phục hét lớn một tiếng, trên thân thuộc về tông sư cảnh giới khí tức trực tiếp bạo phát đi ra, trong ánh mắt càng là tràn đầy sợ hãi nhìn về phía trước. Sau đó chỉ thấy hắn không chút do dự trực tiếp rút ra trong tay trường kiếm, sau đó tại mọi người không thể tưởng tượng nổi ánh mắt bên trong hướng thẳng đến mình nhất hầu chỗ đâm tới. Lúc này hắn phản phất muốn tự sát đồng dạng. Nhìn thấy một màn này, đám người cũng là triệt để bị khiếp sợ. Bọn hắn trong ánh mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi nhìn đến muốn tự sát Mộ Dung Phục. Nhưng mà lúc này Đoàn Dự lại là trực tiếp đánh ra một cái lục mạch thần kiếm, sau đó trực tiếp đem Mộ Dung Phục trong tay trường kiếm đánh bay. Thẳng đến lúc này Mộ Dung Phục lúc này mới từ mới vừa miễn cảnh bên trong tỉnh lại, trên thân mồ hôi lạnh đã chảy một thân. Đồng thời hắn trong ánh mắt còn mang theo hoảng sợ nhìn đến trước mặt ván cờ. Hắn không nghĩ tới mới chỉ là tổng thể cục, vậy mà kém chút để hắn tự vẫn. Đương nhiên lúc này không chỉ là Mộ Dung Phục, ở đây một đám giang hồ, đám người trong ánh mắt đều là mang theo khiếp sợ cùng sợ hãi. Ngay cả Mộ Dung Phục đều không thể tại cái này ván cờ bên trong ổn định mình, như vậy hiện tại bọn hắn lại thế nào khả năng ổn định mình đâu. Nghĩ tới đây những cái kia lúc đầu kích động người trong giang hồ liền bắt đầu rút lui đứng lên. Mà Mộ Dung Phục càng là mang theo một mặt phẫn nộ rời đi chân lung ván cờ chỗ phương hướng. Sau đó ngồi tại dưới đại thụ bắt đầu vận công khôi phục lại mình nội tâm. Đoàn Dự gặp lại một màn này cũng là bất đắc dĩ nhìn qua trước mặt chân lung ván cờ, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi hướng đến phía trước bước ra. Sau đó đối trước mặt Tô Tinh Hà chắp tay. Liên đệ ta tới đi, Tô tiền bối mời. Cuối cùng Đoàn Dự cũng là hướng thẳng đến trước mặt trên ván cờ rơi xuống một con. Đoàn Dự lúc đầu đánh cờ trình độ liền rất cao, cho nên nói rơi xuống đây một con hắn cũng là trong nháy mắt đó là bàn cờ sống lại. Mặc dù hắn mới vừa cũng đã nhìn ra bàn cờ biến hóa. Tô Tinh Hà nhìn thấy một màn này ánh mắt sáng lên, sau đó chỉ thấy hắn nhanh chóng hướng đến Đoàn Dự sở hạ dưới vị trí ra một cái hắc kỳ. Trong nháy mắt liền ngăn chặn Đoàn Dự đường lui. Mà Đoàn Dự nhìn thấy một màn này cũng chỉ có thể lần nữa dùng trong tay mặt bạch tử tìm cho mình ra một cái đường lui. Hai người liền dạng này một cái tiến công một cái lui, không ngừng mở ra chân lung ván cờ. Xung quanh người trong giang hồ cũng là nhìn trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn không nghĩ tới Mộ Dung Phục mới chỉ là xuống như vậy một hồi thời gian thiếu chút nữa điên, thế nhưng là Đoàn Dự ra hỏa này vậy mà cùng Tô Tinh Hà xuống lâu như vậy thời gian. Nhưng mà theo thời gian càng ngày càng lâu, Đoàn Dự cũng là bắt đầu suy tư đứng lên. Bởi vì hắn phát hiện vô luận tự mình đi ở đâu đều không thể trốn tránh hắc kỳ tiến công, ngược lại là không ngừng giảm bớt mình địa bàn. Phản phất như là hai phe giao chiến, hắn một mực đều đứng tại bị động trạng thái. Nghĩ tới đây hắn cũng là cao mày nhìn đến trước mặt bàn cờ. Bất quá hắn trên mặt vẫn là mang theo một vẻ bất đắc dĩ. Theo hắc kỳ không ngừng tiến công, Đoàn Dự bạch kỳ càng ngày càng ít, cuối cùng cả người trực tiếp thua mất lần này bàn cờ. Nhưng mà Đoàn Dự cũng không có giống Mộ Dung Phục như vậy lâm vào điên cuồng, chỉ là thật sâu thở ra một hơi. Sau đó lúc này mới đúng lấy Tô Tinh Hà nhẹ gật đầu, chắp tay, lúc này mới chậm rãi rời đi Tô Tinh Hà trước mặt. Nhìn thấy một màn này, đám người cũng là cảm thấy mười phần tiếc hận. Dù sao mới vừa Đoàn Dự thế nhưng là kém chút liền có thể lật bàn. Thế nhưng là vô luận hắn làm sao tránh thoát đều không thể lật bàn. Nghĩ tới đây một đám người trong giang hồ cũng là bắt đầu rơi vào trầm tư bên trong. Dù sao mới vừa Đoàn Dự trình độ bọn hắn tự nhiên cũng mười phần rõ ràng. Có thể nói bọn hắn toàn bộ thêm đứng lên không nhất định là Đoàn Dự đối thủ. Thế nhưng là dù vậy, Đoàn Dự đều thua ở đạo này ván cờ bên trong, như vậy rốt cuộc muốn cái dạng gì người mới có thể cởi ra đây một cái ván cờ. Thậm chí có thể nói đạo này chân lung ván cờ thật là có thể cởi ra sao. Cho dù là lúc này Hoàng Dược Sư cũng bắt đầu suy tư đứng lên. Bất quá đúng lúc này, chỉ thấy một vị tông sư cảnh giới hòa thượng chậm rãi đứng ra. Hiển nhiên hắn dự định thử một chút đây cái gọi là chân lung ván cờ. Bất quá ngay lúc này, một đạo trêu ghẹo âm thanh chậm rãi từ hắn phía sau vang lên. Chẳng lẽ Thiếu Lâm tự đây cái gọi là cao tăng cũng dự định bái nhập người khác môn hạ sao? Nghe được đạo thanh âm này sau đó, Thiếu Lâm vị tông sư này cảnh giới hòa thượng cũng là dừng bước. Sau đó trong nháy mắt liền đem ánh mắt nhìn phía âm thanh truyền đến phương hướng. Những người khác lúc này tự nhiên cũng là đi theo Thiếu Lâm vị này hòa thượng ánh mắt nhìn phía âm thanh truyền đến phương hướng. Chỉ thấy âm thanh truyền đến phương hướng chính là Lạc Vô Song chỗ vị trí. Lúc này Lạc Vô Song trong ánh mắt mang theo một vẻ nghiền ngẫm nhìn đến Thiếu Lâm vị này hòa thượng. Hắn đánh gãy vị này hòa thượng tự nhiên có mình đạo lý. Dù sao ai biết vị này hòa thượng có thể hay không dựa vào hư trúc thắng được chân lung bán cờ. Với lại Lạc Vô Song tại mới vừa cũng tìm được phá giải chân lung bán cờ phương pháp. Hắn lúc đầu đánh cờ là thuộc về không tệ trình độ, càng huống hồ hắn còn biết chân lung bán cờ làm sao phá giải, cho nên nói mới chỉ là thôi diễn phút chốc hắn cũng biết làm thế nào. Mà vị này hòa thượng lúc này cũng là mang theo một vẻ phẫn nộ nhìn đến Lạc Vô Song. Đã vị này đại sư không có ý định phản bội Thiếu Lâm tự nói, như vậy xin mời đại sư đem vị trí nhường lại. Lạc Vô Song cũng không để ý tới vị này hòa thượng phẫn nộ, ngược lại là bình tĩnh nhìn đến Thiếu Lâm tự vị này hòa thượng nói ra, đồng thời đang nói đến đại sư thời điểm Lạc Vô Song ngữ khí 10 phần trọng yếu. Để ở đây đám người đều hiểu Lạc Vô Song so ngươi không phải chân chính muốn gọi trước mặt Thiếu Lâm tự hòa thượng đại sư. Thiếu Lâm tự hòa thượng nghe được Lạc Vô Song nói sau đó cũng là hừ lạnh một tiếng. Bất quá hắn vẫn là ngoan ngoãn nhường ra một cái vị trí. Mà lúc này Tô Tinh Hà cũng là đem ánh mắt nhìn phía Lạc Vô Song phương hướng, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ vẻ chờ mong. Thiên Lạc, đi thôi. Lạc Vô Song thấy thế tức là mơ màng đối Tư Không Thiên Lạc vẫy vẫy tay, sau đó chỉ vào trước mặt chân lung bán cờ mở miệng nói. Tư Không Thiên Lạc nghe được Lạc Vô Song nói sau đó cũng là có chút bối rối, sau đó mang trên mặt một không có thể tư nghị nhìn đến Lạc Vô Song. Bất quá nàng vẫn là rất nghe lời ngồi ở Tô Tinh Hà trước mặt. Mà lúc này đây Lạc Vô Song cũng là chậm rãi đi vào Tư Không Thiên Lạc phía sau. Ta chỉ điểm sư muội ta dưới, không biết dạng này có thể phá hư quy củ. Sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi đem ánh mắt nhìn về phía mình trước mặt Tô Tinh Hà trên thân, sau đó bình tĩnh đối trước mặt Tô Tinh Hà dò hỏi. Tiểu Thương Tiên cử động lần này đương nhiên sẽ không phá hư quy củ, chỉ cần vị cô nương này có thể phá mất chân lung bắn cờ, như vậy chuyển thừa từ nhưng sẽ giao cho vị cô nương này. Tô Tinh Hà nghe được Lạc Vô Song nói sau đó tức là lắc đầu nói ra, sau khi nói xong còn làm một cái mời thủ thế. Chương 167, đám người không coi trọng, tìm đường sống trong chỗ chết. Chương 167, đám người không coi trọng, tìm đường sống trong chỗ chết. Đối với hiện tại Tô Tinh Hà đến nói, nếu như Lạc Vô Song thật có thể phá mất chân lung bắn cờ như vậy đối với hắn mà nói cũng coi là một kiện cực kỳ tốt sự tình. Mà Lạc Vô Song bên người Tư Không Thiên Lạc dù nói thế nào cũng là Lạc Vô Song sư muội, cho nên nói Tư Không Thiên Lạc cùng Lạc Vô Song ai phá mất chân lung bán cờ đối với hắn đều không có quá lớn vấn đề. Mà Tư Không Thiên Lạc lúc này tức là trong ánh mắt mang theo một vẻ nghi hoặc nhìn đến trước mặt mình chân lung bán cờ, lúc này nàng tự nhiên xem không hiểu trước mặt chân lung bán cờ. Tư Không Thiên Lạc vốn là không có tâm tư ở trên bán cờ mặt, càng huống hồ hiện tại nàng toàn tâm toàn ý nghĩ đến là như thế nào tu luyện để thăng mình thực lực. Đồng thời đằng sau Diệp Nhược Y Liễu lúc này cũng là chậm rãi đi lên phía trước. Chỉ thấy nàng trong ánh mắt đồng dạng mang theo một vẻ kinh ngạc nhìn đến trước mặt chân lung bán cờ. Đồng thời cũng là bắt đầu suy tư tới như thế nào phá giải chân lung bán cờ, dù sao nàng cũng không giống như Tư Không Thiên Lạc như vậy đối với bán cờ không hiểu rõ. Bất quá nhìn một lúc lâu sau đó, Diệp Nhược Y trên mặt vẫn như cũ mang theo nghi hoặc biểu lộ, bởi vì cho dù lúc này nàng cũng không có nhìn ra như thế nào phá giải chân lung bán cờ, cho nên nói hiện tại Diệp Nhược Y trên mặt vẻ nghi hoặc càng thêm nghiêm trọng. Mà đổi thành bên ngoài một bên, cái khác người tại nhìn thấy Tư Không Thiên Lạc ngồi xuống về sau cũng là nhao nhao đem ánh mắt nhìn sang. Trong ánh mắt còn mang theo một vẻ vẻ tò mò. Mặc dù nói cũng không phải thật sự là tiểu thương tiên ra sân, nhưng là Tư Không Thiên Lạc ra sân tự nhiên cũng làm cho bọn hắn cảm thấy tò mò đứng lên. Mộ Dung Phục trên mặt càng là xuất hiện một vẻ thâm độc độc các sắc, lúc này hắn hận không thể Tư Không Thiên Lạc bởi vì lần này chân lung bán cờ triệt để vẫn lạc. Đương nhiên lúc này ở đằng sau Hoàng Dược Sư cũng là mơ màng đem ánh mắt nhìn phía Tư Không Thiên Lạc cùng Lạc Vô Song trên thân. Hắn cũng muốn nhìn xem Lạc Vô Song đến cùng dự định như thế nào phá rơi đây chân lung bán cờ. Ngay tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Tô Tinh Hà lúc này cũng là chậm rãi hướng đến phía trước bên dưới ra một con. Toàn bộ ván cờ trong nháy mắt liền xuống lại. Tư Không Thiên Lạc quân cờ lúc này cũng là trực tiếp bị bao vây đứng lên, khiến nàng lâm vào cùng Mộ Dung Phục đám người tương đồng hoàn cảnh. Nhìn thấy một màn này, Tư Không Thiên Lạc trong ánh mắt mang theo một vẻ nghi hoặc xoay đầu lại nhìn qua Lạc Vô Song. Những người khác lúc này cũng là nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Lạc Vô Song trên thân. Bọn hắn muốn nhìn một chút Lạc Vô Song đến cùng dự định như thế nào phá giải một bước này. Dù sao vô luận là Mộ Dung Phục vẫn là Đoàn Dự đều là dự định lấy lui làm thủ, mới thành công hóa giải một bước này. Mà Lạc Vô Song lúc này tức là nhẹ nhàng chỉ bàn cờ một phương hướng khác. Sau đó không chút do dự đối Tư Không Thiên Lạc nhẹ gật đầu. Tư Không Thiên Lạc nhìn thấy một màn này cũng là không chút do dự liền cầm lên quân cờ bên dưới ở chỗ này. Mà theo nàng quân cờ rơi xuống, Diệp Nhược Y đi cùng ở đây đám người ánh mắt cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Mộ Dung Phục trong ánh mắt càng là mang theo một vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Bởi vì lúc này chân lung trên ván cờ mặt Tư Không Thiên Lạc quân cờ trong nháy mắt liền chết mạng lớn. Thậm chí lúc này nàng vẫn còn so sánh không lên vừa mới bắt đầu Mộ Dung Phục. Trong chấp nhoáng này liền để Mộ Dung Phục mang trên mặt cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Mà Diệp Nhược Y gì tức là trong ánh mắt mang theo ngưng trọng nhìn đến chân lung bắn cờ, bất quá lúc này nàng lại là lựa chọn tin tưởng Lạc Vô Song. Thế là chỉ thấy nàng trong ánh mắt mang theo một vẻ bình tĩnh nhìn đến Lạc Vô Song cùng trước mặt chân lung bắn cờ. Đương nhiên theo Tư Không Thiên Lạc quân cờ chết mạng lớn sau đó, nàng trước mặt Tô Tinh Hà trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ không hiểu nhìn đến Lạc Vô Song. Tô Tinh Hà cũng không tin tưởng giang hồ trung đại tên lừng lẫy tiểu thương tiên sẽ tự đoạn mình đường lui, sau đó đang tại suy tư một bước này diệu dụng. Bất quá lúc này nàng cũng vô pháp tìm tòi ra một bước này diệu dụng, ngược lại là dựa theo mình ý tứ tiếp tục bên dưới ra một con. Sau đó Tư Không Thiên Lạc quân cờ trong nháy mắt lại bị hắn khốn trụ rất nhiều. Tư Không Thiên Lạc trong nháy mắt liền đã rơi vào hạ phòng. Nhìn thấy một màn này, Lạc Vô Song tức là không nhanh không chậm lần nữa đối Tư Không Thiên Lạc chỉ. Một giây sau Tư Không Thiên Lạc không có chút nào hoài nghi trực tiếp đem mình quân cờ lại một lần nữa đưa ra. Đồng thời lúc này Tư Không Thiên Lạc quân cờ cũng là triệt để có hơn phân nửa luân hãm. Trong nháy mắt liền để ở đây đám người cũng bắt đầu nhíu mày. Phàm là biết một chút kỳ nghệ đều biết, hiện tại tình huống này đối với Tư Không Thiên Lạc đến nói thua trận đây tổng thể cục mới chỉ là vấn đề thời gian. A Di Đà Phật, lão nạp còn tưởng rằng thí chủ kỳ nghệ lợi hại đến mức nào, không nghĩ tới giang hồ trung đại tên lừng lẫy tiểu thương tiên vậy mà sẽ không hạ cờ, thật đúng là để lão nạp cảm thấy ngoài ý muốn a. Lúc này Thiếu Lâm tự cái kia cái gọi là cao tăng tự nhiên là tránh không được đối với Lạc Vô Song một trận trào phúng, đồng thời trong ánh mắt vẻ trào phúng cũng là không có chút nào thu liễm nhìn về phía Lạc Vô Song. Lạc Vô Song thấy thế cũng không để ý tới Thiếu Lâm vị này lão hòa thượng, ngược lại là bình tĩnh nhìn đến Tư Không Thiên Lạc. Mà Thiếu Lâm vị này lão hòa thượng nhìn thấy một màn này, trên mặt vẻ đắc ý càng thêm nồng đậm. Sau đó chỉ thấy hắn lần nữa mơ màng đem ánh mắt nhìn về phía Lạc Vô Song phương hướng. Đương nhiên lúc này hắn trong ánh mắt trào phúng ý vị càng thêm rõ ràng. Mà Mộ Dung Phục lúc này cũng là mang theo một vẻ trào phúng nhìn về phía Lạc Vô Song. Hiển nhiên hắn hôm nay cũng mười phần hài lòng. Dù sao ở chỗ này mất mặt không chỉ có riêng chỉ là hắn một người, với lại Lạc Vô Song so với hắn còn muốn mất mặt. Theo Thiếu Lâm vị này lão hòa thượng tiếng nói vừa ra sau đó, ở đây một đám người trong giang hồ cũng là nhao nhao đem ánh mắt nhìn phía Lạc Vô Song phương hướng. Đồng thời bọn hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ ngoài ý muốn. Bất quá đúng vào lúc này, Lạc Vô Song lần nữa đối Tư Không Thiên Lạc nhẹ gật đầu, sau đó chỉ thấy Tư Không Thiên Lạc trong tay quân cờ chậm rãi rơi xuống. Tại mọi người chứng kiến phía dưới, Tư Không Thiên Lạc đây một con cờ cũng là trực tiếp rơi xuống. Theo Tư Không Thiên Lạc đây một con cờ rơi xuống sau đó, đứng ở đằng xa Hoàng Dược Sư trên mặt trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ vẻ ngoài ý muốn. Đồng thời lúc này trên mặt hắn cũng là trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ thoải mái. Lần nữa nhìn thấy Lạc Vô Song thời điểm trong ánh mắt tràn đầy một vẻ mừng tình đại ngộ. Tốt một cái tìm đường sống trong chỗ chết, nguyên lai chân chính cởi ra chân lung ván cờ cần tìm đường sống trong chỗ chết ta. Sau đó chỉ thấy Hoàng Dược Sư âm thanh chậm rãi truyền ra, đồng thời lúc này Hoàng Dược Sư trong ánh mắt mang theo một vẻ hưng phấn nhìn về phía Lạc Vô Song. Hắn không nghĩ tới mình còn đang suy nghĩ lấy như thế nào phá giải chân lung ván cờ, nhưng là không nghĩ tới lại bị trước mặt mình cái này hậu sinh cho phá giải rơi mất. Trong chấp nhoáng này liền để hắn đối với Lạc Vô Song thần bí càng thêm cảm thấy hứng thú. Mà nghe được Hoàng Dược Sư câu nói này, sau đó tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn phía ván cờ bên trong. Tô Tinh Hà trong ánh mắt càng là xuất hiện một vẻ vẻ hưng phấn. Đồng thời hắn cũng rốt cuộc minh bạch mới vừa Lạc Vô Song vì sao lại tiện hắn lựa con. Nguyên lai đây hết thảy đều là Lạc Vô Song đã sớm tính toán kỹ, chỉ có dạng này mới có thể chân chính phá mất chân lung ván cờ. Nghĩ tới đây hắn trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ sùng bái nhìn về phía Lạc Vô Song. Phải biết đây chính là hắn nghiên cứu mấy chục năm đều không có phá giải chân lung ván cờ, nhưng là bây giờ đã vậy còn quá tùy tiện liền bị Lạc Vô Song cho phá giải rơi mất. Chương 168, phá giải chân lung ván cờ, gặp mặt Vô Nhai Tử. Chương 168, phá giải chân lung ván cờ, gặp mặt Vô Nhai Tử. Bất quá lúc này Tô Tinh Hà lại là lần nữa bên dưới ra một con, sau đó trong ánh mắt mang theo chờ mong nhìn đến Lạc Vô Song. Lạc Vô Song bình tĩnh đối trên ván cờ phương chỉ, Tư Không Thiên Lạc lúc này lần nữa bên dưới ra một con. Toàn bộ ván cờ trong nháy mắt liền xuống lại, đồng thời những cái kia lúc đầu đã chết đi quân cờ lúc này cũng là bắt đầu chậm rãi phục sinh. Toàn bộ ván cờ trong nháy mắt liền đã rơi vào Tư Không Thiên Lạc khống chế bên trong. Nhìn thấy một màn này, Diệp Nhược Y gì trên mặt trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ nụ cười. Sau đó chỉ thấy nàng một mặt ôn hòa nhìn đến bên cạnh mình Lạc Vô Song, tại tất cả có người cũng không tin Lạc Vô Song thời điểm, chỉ có nàng Diệp Nhược Y lại mười phần tin tưởng Lạc Vô Song. Mà bây giờ cũng đã chứng minh nàng tin tưởng là đúng. Mà lúc này Mộ Dung Phục cùng Thiếu Lâm lão hòa thượng tự nhiên cũng là nhìn ra điểm này, thế là chỉ thấy trên mặt bọn họ mang theo một vẻ tâm trầm nhìn đến trước mặt Lạc Vô Song. Bọn hắn không nghĩ tới Lạc Vô Song vậy mà thật có thể phá giải rơi trước mặt chân lung ván cờ, đồng thời trong lòng bọn hắn cũng biết tại sao mình không cách nào phá giải rơi chân lung ván cờ. Bởi vì bọn hắn không có khả năng đem mình đặt sinh tử bên trong. Cái khác người tự nhiên cũng là minh bạch điểm này. Thế là chỉ thấy rất nhiều người trong giang hồ trên mặt đều mang một vẻ bừng tỉnh đại ngộ thân sắc. Mà theo Tư Không Thiên Lạc chiếm thượng phong sau đó, tiếp xuống ván cờ liền mười phần ổn định. Mới chỉ là phút chốc thời gian Tư Không Thiên Lạc liền thành công phá giải rơi mất chân lung ván cờ. Mà Tư Không Thiên Lạc hoặc là nói Lạc Vô Song cũng là đây mấy chục năm giữa một cái duy nhất phá giải rơi chân lung ván cờ người. Đã cô nương đã phá giải chân lung ván cờ nói, như vậy cô nương liền theo ta đi vào trung thu hoạch được ta tiêu giao phái truyền thừa a. Sau đó chỉ thấy Tô Tinh Hà chậm rãi đứng lên đến, đối trước mặt Tư Không Thiên Lạc mở miệng nói, bất quá sau khi nói xong, hắn lại là mang theo một vẻ do dự nhìn đến bên cạnh mình Lạc Vô Song lần nữa chậm rãi mở miệng nói, Lạc công tử cũng có thể theo giúp ta cùng một chỗ tiến về ta tiêu giao phái truyền thừa mà. Dù sao lần này phá giải rơi chân lung ván cờ cùng Lạc công tử cũng có rất lớn quan hệ. Sau khi nói xong hắn liền đối với Lạc Vô Song chắp tay. Cả người cũng đang đợi Lạc Vô Song hồi phục. Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này tức là đối Tô Tinh Hà nhẹ gật đầu. Sau đó chỉ thấy hắn chỉ bên cạnh mình Diệp Nhược Y gì không biết ta mang theo hắn tiến về người tiêu giao phái truyền thừa mà như thế nào. Sau khi nói xong Lạc Vô Song trong ánh mắt cũng không có quá nhiều thần sắc. Ngược lại là bình tĩnh chờ đợi Tô Tinh Hà hồi phục. Tô Tinh Hà đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là sững sờ, bất quá rất nhanh hắn liền phản ứng lại, sau đó nghiêm túc đối Lạc Vô Song nhẹ gật đầu. Hiển nhiên lúc này hắn cũng là đáp ứng xuống. Sau đó Tô Tinh Hà liền dẫn Lạc Vô Song ba người chậm rãi hướng đến sau lưng của hắn một cái kia sơn động đi đến. Cái khác người trong giang hồ tức là mang theo một vẻ hâm mộ cùng ghen tị nhìn đến Lạc Vô Song ba người cùng Tô Tinh Hà rời đi bóng lưng. Đương nhiên lúc này bọn hắn cũng là mười phần chờ mong Tiêu Giao phái truyền thừa đến cùng là cái gì. Dù sao Tiêu Giao phái bên trong không chỉ có riêng có võ công tuyệt thế, hơn nữa còn có làm cho cả giang hồ đều hâm mộ tuyệt kỹ. Tại mọi người hâm mộ dưới ánh mắt, Lạc Vô Song ba người cũng là chậm rãi đi theo Tô Tinh Hà phía sau xuất hiện ở sơn động bên trong. Vào sơn động sau đó, toàn bộ sơn động mười phần bình tĩnh, thậm chí có thể nói sơn động bên trong tích thủy âm thanh đều có thể nghe thấy. Mà tại sơn động chính giữa tức là ngồi một vị tóc trắng trắng xóa lão giả, trên người lão giả khí tức mười phần thần bí. Đồng thời vẫn như cũ có thể nhìn ra được vị này tóc trắng trắng xóa lão giả lúc tuổi còn trẻ hình dạng mười phần tuấn mỹ. Lúc này lão giả dựa vào trong thân thể nội lực tại treo mình tính mạng. Nghe được tiếng bước chân truyền đến sau đó, lão giả cũng là trong nháy mắt liền đem ánh mắt nhìn phía Lạc Vô Song mấy người phương hướng. Khi lão giả thấy rõ ràng Lạc Vô Song diện mạo thời điểm, cũng là không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu. Bất quá rất nhanh hắn cũng có chút nghi hoặc nhìn đến Lạc Vô Song bên người Diệp Nhược Y gì cùng Từ Không Thiên Lạc. Dù sao lão giả cũng không tin tưởng lần này có thể cởi ra chân lung ván cờ người có nhiều như vậy. Thế là chỉ thấy hắn cái kia giản mua âm thanh chậm rãi truyền đến Tô Tinh Hà mấy người trong hai. Tinh Hà, ba người bọn họ chính là lần này phá giải chân lung ván cờ người sao? Hắn đây đạo giản mua âm thanh bên trong còn mang theo một vẻ nghi hoặc. Diệp Nhược Y gì cùng Từ Không Thiên Lạc đang nghe đạo thanh âm này sau đó, trong nháy mắt liền đem ánh mắt nhìn phía trong sơn động vị lão giả kia trên thân, sau đó chỉ thấy bọn hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ nghi hoặc nhìn đến vị lão giả này. Về phần lúc này Lạc Vô Song tức là bắt đầu đánh giá vị lão giả này. Với tư cách xuyên việt giả hắn tự nhiên biết vị lão giả này thân phận. Đồng thời đối với vị lão giả này Lạc Vô Song vẫn còn có chút đồng tình. Đương nhiên nếu như không phải Vô Nhai Tử đối với mình gia sư muội tình cảm không nắm chắc được nói, như vậy hiện tại hắn lại thế nào khả năng trọng thương như thế xuất hiện ở đây, thậm chí treo một cái mạng ở chỗ này. Dù sao Vô Nhai Tử chân chính yêu là hắn nhỏ nhất vị sư muội kia, không phải hắn đại sư tỷ, cũng không phải hắn nhị sư muội. Khải bẩm sư tôn, lần này phá giải chân lung ván cờ là vị cô nương này. Bất quá thật là tại tiểu thương tiên chỉ đạo phía dưới mới phá giải chân lung ván cờ. Tô Tinh Hà đang nghe bản thân sư tôn nói sau đó, cũng là chậm rãi đứng ra nói ra. Bất quá nói đến đây thời điểm, hắn lại là chỉ bên người Tư Không Thiên Lạc cùng Lạc Vô Song. Vị này chính là gần nhất giang hồ bên trong tiếng tăm lừng lẫy tiểu thương tiên, hắn thương pháp đạt đến xuất thần nhập hóa tình trạng, thậm chí đánh bại rất nhiều cao thủ thành danh. Với lại mới vừa tiểu thương tiên còn giúp bọn ta Tiêu Giao phái bắt được chúng ta Tiêu Giao phái vị kia phản đồ Đinh Xuân Thu. Sau đó Tô Tinh Hà lại bắt đầu giới thiệu Lạc Vô Song, đồng thời hắn còn đem Lạc Vô Song giúp bọn hắn Tiêu Giao phái bắt lấy Đinh Xuân Thu tin tức nói cho Vô Nhai Tử. Vô Nhai Tử đang nghe Tô Tinh Hà nói sau đó, trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ chợt hiểu, đồng thời đang nghe Đinh Xuân Thu cái tên này thời điểm, hắn trong ánh mắt mang theo cũng không phải là cừu hận, ngược lại là một vẻ bất đắc dĩ cùng phức tạp. Đinh Xuân Thu dù nói thế nào cũng là hắn Vô Nhai Tử đồ đệ, cho nên đối với vị kia đồ đệ tình cảm hắn vẫn là cảm thấy mười phần phức tạp. Mà Vô Nhai Tử trong lòng trầm mặc sau một lát, hắn lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía Tư Không Tiên Lạc phương hướng. Sau đó chỉ thấy hắn cái kia giàn mua trên mặt xuất hiện một vẻ ôn hòa nụ cười. "Tiểu cô nương, ngươi có nguyện ý hay không trở thành ta Tiêu Giao phái truyền nhân?" Đồng thời hắn cái kia ôn hòa âm thanh cũng là chậm rãi truyền ra, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ chờ mong. Tư Không Thiên Lạc mặc dù không sánh bằng Lạc Vô Song, nhưng là tuổi còn trẻ nàng cũng đã đạt đến tiên tiên cảnh giới viên mãn. Vô Nhai Tử đối với nàng tự nhiên có rất lớn chờ mong, càng huống hồ nếu như Tư Không Thiên Lạc tiếp nhận hắn truyền thừa nói, như vậy tiếp xuống Tư Không Thiên Lạc thực lực tuyệt đối sẽ đột phá đến đại tông sư cảnh giới. Đến lúc đó Tư Không Thiên Lạc liền sẽ trở thành đây giang hồ bên trong tiếng tăm lừng lẫy cao thủ, đồng dạng cao thủ bình thường cũng không sánh bằng Tư Không Thiên Lạc. Chương 169, Vô Nhai Tử truyền công, anh hùng kiếm cùng Mạc Danh kiếm pháp. Chương 169, Vô Nhai Tử truyền công, anh hùng kiếm cùng Mạc Danh kiếm pháp. Tư Không Thiên Lạc đang nghe Vô Nhai Tử nói sau đó, cũng là đem ánh mắt nhìn phía bên cạnh mình Lạc Vô Song trên thân. Đồng thời lúc này Tư Không Thiên Lạc cũng minh bạch đây cũng là Lạc Vô Song thay nàng tìm cơ duyên, thế là chỉ thấy nàng chậm rãi hướng đến phía trước bước ra một bước. Sau đó đối Vô Nhai Tử chắp tay mở miệng nói: "Văn bối nguyện ý tiếp nhận Tiêu Giao phái truyền thừa." Sau khi nói xong, Tư Không Thiên Lạc trên mặt còn mang theo một vẻ tò mò. Nàng muốn nhìn một chút Tiêu Giao phái truyền thừa đến cùng là cái gì, có thể làm cho bản thân Vô Song ca ca coi trọng như vậy, tuyệt đối sẽ không quá yếu. Đương nhiên lúc này Diệp Nhược Y trên mặt cũng là mang theo một vẻ chờ mong. Nàng cũng muốn nhìn xem Tiêu Giao phái truyền thừa đến cùng là cái gì. Đã dạng này nói, tiểu nha đầu, vậy ngươi tiến lên đây a. Vô Nhai Tử đang nghe Tư Không Thiên Lạc nói sau đó, trên mặt trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ bình thản nụ cười. Sau đó chỉ thấy hắn phảng phất điều động toàn thân nội lực đối Tư Không Thiên Lạc vẫy vẫy tay. Nhìn thấy một màn này, Tô Tinh Hà trong ánh mắt trong nháy mắt liền ảm đạm xuống, bởi vì Tô Tinh Hà biết bản thân sư tôn nếu như đem tự thân toàn bộ nội lực chuyển cho mình vị này tương lai tiểu sư muội nói, như vậy bản thân sư tôn cũng liền đạt đến vẫn lạc thời điểm. Nghĩ tới đây hắn trong ánh mắt ảm đạm chi sắc càng thêm nồng đậm. Đương nhiên lúc này Tư Không Thiên Lạc cũng không biết Tiêu Giao phái truyền thừa đến cùng là cái gì. Thế là chỉ thấy nàng nghe theo Vô Nhai Tử nói chậm rãi đi vào Vô Nhai Tử phía trước. "Ta Tiêu Giao phái truyền thừa toàn bộ đều ở nơi này, mà trọng yếu nhất một vòng tức là ta toàn bộ nội lực." Vô Nhai Tử chỉ mình phía dưới một cái hộp, sau đó hắn âm thanh mới mơ màng truyền ra. Một giây sau không đợi Tư Không Thiên Lạc kịp phản ứng, Vô Nhai Tử cả người vận chuyển toàn thân lực lượng đi tới Tư Không Thiên Lạc đỉnh đầu. Sau đó chỉ thấy trong thân thể của hắn cái kia cố kinh khủng lực lượng trực tiếp hướng đến Tư Không Thiên Lạc trong thân thể mà đi. Nhìn thấy một màn này, Tư Không Thiên Lạc còn tại có chút ngu ngơ. bất quá cảm nhận được trong thân thể mình mặt cỗ này khủng bố nội lực đang tại không ngừng rót vào, Tư Không Thiên Lạc cũng là không chút do dự, liền trực tiếp vận chuyển Thái Huyền Kinh tới tiếp thu đây một cỗ nội lực. Theo đây một cỗ nội lực không ngừng truyền vào Tư Không Thiên Lạc trong thân thể, Tư Không Thiên Lạc tu vi cũng là trong nháy mắt này trực tiếp đột phá đến tông sư cảnh giới. Không có chút nào độ khó trực tiếp tiến nhập tông sư cảnh giới. Liên phản phất đây cảnh giới là chính nàng muốn là có cảnh giới đồng dạng. Với lại quan trọng hơn là lúc này Vô Nhai Tử trong thân thể nội lực còn tại không ngừng hướng đến Tư Không Thiên Lạc trong thân thể rót vào. Đồng thời Tư Không Thiên Lạc trong thân thể lực lượng cũng là càng ngày càng cường đại, nàng cả người tu vi cũng là đang không ngừng để thăng. Mới chỉ là tại phút chốc thời gian, Tư Không Thiên Lạc tu vi cũng đã đạt đến tông sư trung kỳ, với lại lúc này Tư Không Thiên Lạc thực lực còn tại không ngừng để thăng, không có giảm bất chút nào ý tứ. Đang tại truyền công Vô Nhai Tử cảm nhận được Tư Không Thiên Lạc trong thân thể cố lực lượng này cũng là hài lòng cười cười, đồng thời lúc này hắn cũng là cảm thụ được ra Tư Không Thiên Lạc chỗ vận chuyển công pháp cũng không đơn giản. Nhưng là Vô Nhai Tử lúc này tự nhiên không có quá nhiều ý nghĩ, chỉ là để hắn có chút ngoài ý muốn thôi. Lúc này bên ngoài Diệp Nhược Y Nhi lúc này tự nhiên cũng là phản ứng lại, thế là chỉ thấy nàng trong ánh mắt mang theo một vẻ khiếp sợ nhìn đến một màn này. Đồng thời khi nàng nhìn thấy Vô Nhai Tử trên thân khí tức càng ngày càng yếu thời điểm, Diệp Nhược Y Nhi trong ánh mắt rốt cuộc xuất hiện không giống nhau tình cảm. Lúc này trong nội tâm nàng cũng là xuất hiện một vẻ vẻ lo lắng. Tiền bối đem hắn tất cả nội lực đều chuyển cho Thiên Lạc nói, như vậy hắn có thể hay không vẫn lạc tại nơi này? Sau đó Diệp Nhược Y Nhi lúc này cũng là chậm rãi đối Lạc Vô Song hỏi tham gia trong lòng mình ý nghĩ. Trong ánh mắt còn mang theo một vẻ vẻ chờ mong. Nàng chờ mong Lạc Vô Song có thể cho hắn không giống nhau trả lời. Không tệ, Vô Nhai Tử lần này chính là vì tìm tới mình truyền nhân, mà tìm tới mình truyền nhân sau đó, hắn liền sẽ đem mình tất cả nội lực đều chuyển cho mình truyền nhân, không có nội lực chèo chống hắn cũng chỉ có thể chết ở đây. Lạc Vô Song tự nhiên minh bạch tiếp xuống đi hướng, thế là chỉ thấy hắn mang theo một vẻ bất đắc dĩ nhìn đến Diệp Nhược Y chậm rãi mở miệng nói. Bất quá đối với Lạc Vô Song đến nói hắn đối với Vô Nhai Tử cũng không có quá nhiều tình cảm. Lần này liền tính bọn hắn không có đạt được Vô Nhai Tử nội lực, Vô Nhai Tử nội lực cũng sẽ bị người khác phải đi. Cho nên nói Vô Nhai Tử đối với bọn hắn đến nói liền xem như một chỗ cơ duyên, một chỗ có thể để thăng Tư Không Thiên Lạc thực lực cơ duyên. Diệp Nhược Y Dì đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ bi thương. Bất quá lúc này nàng cũng minh bạch chuyện này vô pháp cải biến, có thể để thăng Tư Không Thiên Lạc thực lực đã coi như là không tệ lựa chọn. Đương nhiên lúc này thương tâm nhất chỉ sợ sẽ là Tô Tinh Hà, bởi vì Vô Nhai Tử dù nói thế nào cũng là hắn sư tôn. Mặc dù nói lần này có thể làm cho Tiêu Giao phái xuất hiện lần nữa một vị trưởng môn nhân, nhưng là hắn trong nội tâm vẫn là 10 phần không bỏ bản thân sư tôn rời đi. Bất quá lúc này Tô Tinh Hà cũng vô pháp thay đổi gì, càng huống hồ hắn còn 10 phần tuân theo bản thân sư tôn ý kiến. Ngay tại Vô Nhai Tử đang tại đối Tư Không Thiên Lạc truyền tải mình nội lực đồng thời, lúc này Lạc Vô Song cũng là dùng hắn cái kia một đôi tuấn tú hai mắt không ngừng quét mắt xung quanh hoàn cảnh. Hệ thống, ở chỗ này đánh dấu a. Sau đó chỉ thấy hắn bình tĩnh đối hệ thống mặc niệm nói, mặc dù nói Tư Không Thiên Lạc có thể có được Vô Nhai Tử nội lực đạt được to lớn để thăng, nhưng là hắn cũng có thể bằng vào hệ thống đánh dấu đạt được càng cường đại ban thưởng. Ken, túc chủ đánh dấu thành công, chúc mừng túc chủ thành công lấy được thưởng anh hùng kiếm, Thiên Sơn chiếc mai thủ, mặc danh kiếm pháp Lạc Vô Song tiếng nói mới vừa rơi xuống sau đó, hệ thống âm thanh liền tại hắn trong đầu vang lên đứng lên. Đồng thời lần này đánh dấu ban thưởng cũng là xuất hiện ở hắn hệ thống bảng phía trên. Mà nhìn đến lần này đánh dấu ban thưởng sau đó, Lạc Vô Song trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ vẻ ngoài ý muốn, bất quá đối với lần này ban thưởng hắn lại là có chút không vừa ý. Lần này ban thưởng anh hùng kiếm hắn tự nhiên biết là ai bảo kiếm. Đây là truyền thuyết bên trong Thiên Kiếm Vô Danh lúc tuổi còn trẻ sử dụng bảo kiếm, đương nhiên đằng sau một thanh này bảo kiếm cũng là bị hắn chuyển cho mình đồ đệ. Mà thứ hai dạng ban thưởng nói tức là Tiêu Giao phái võ công chiêu thức, tại giang hồ bên trong có lẽ coi là đỉnh tiêm tồn tại. Nhưng là hiện tại Lạc Vô Song muốn có được hắn 10 phần dễ dàng. Dù sao Tư Không Thiên Lạc đều đã trở thành Tiêu Giao phái trưởng môn nhân, như vậy hắn muốn có được Tiêu Giao phái tuyệt học tự nhiên 10 phần dễ dàng. Cho nên nói thứ hai dạng ban thưởng đối với Lạc Vô Song đến nói cũng không có quá lớn tác dụng. Mà dạng thứ ba ban thưởng nói tức là Thiên Kiếm Vô Danh kiếm pháp, mặc danh kiếm pháp. Đạo này kiếm pháp có thể nói là tuyệt đỉnh kiếm pháp, so với Thánh Linh kiếm pháp cũng là không hề yếu. Đồng thời cũng là Thiên Kiếm Vô Danh lúc tuổi còn trẻ sử dụng đỉnh tiêm kiếm pháp. Nhưng là đối với Lạc Vô Song đề thăng cũng không phải là rất lớn. Dù sao hiện tại hắn đang tại đi ra thuộc về mình kiếm đạo. Chương 170, Vô Nhai Tử nhắc nhở, Lạc Vô Song không hiểu thấu cử động. Chương 170, Vô Nhai Tử nhắc nhở, Lạc Vô Song không hiểu thấu cử động. Ngay tại Lạc Vô Song cảm thấy lần này đánh dấu đối với mình trợ giúp cũng không lớn đồng thời, một bên khác Tư Không Thiên Lạc cũng là triệt để hoàn thành đối với Vô Nhai Tử nội lực hấp thu. Đồng thời nàng tự thân cảnh giới cũng là triệt để đạt đến đại tông sư sơ kỳ. Đương nhiên nếu như nàng nắm giữ Bắc Minh thần công hấp thu Vô Nhai Tử tu vi nói, chỉ sợ có thể đạt đến đại tông sư hậu kỳ thậm chí cảnh giới viên mãn. Nhưng lại như thế nói sẽ cực kỳ hạn chế Tư Không Thiên Lạc trưởng thành, đây không phải Lạc Vô Song hy vọng nhìn thấy, đồng thời cũng không phải Vô Nhai Tử vị này đỉnh tiêm cao thủ hy vọng nhìn thấy. Dù sao hắn cũng không hy vọng mình truyền thừa giả bởi vì chính mình truyền thừa mà triệt để đưa nàng trưởng thành tính chế độ. Có thể nói hiện tại Tư Không Thiên Lạc nếu như muốn trưởng thành tiếp nói cũng không có quá lớn khó khăn. Nhưng là nếu như nàng hấp thu Vô Nhai Tử nội lực trực tiếp đạt đến đại tông sư cảnh giới viên mãn nói, như vậy tương lai Tư Không Thiên Lạc muốn đột phá đến tiên nhân cảnh giới liền chỉ sợ có chút khó khăn. Đây cũng là vì cái gì nàng hiện tại tu vi mới chỉ là đại tông sư sơ kỳ nguyên nhân. Nhưng là nắm giữ đại tông sư sơ kỳ Tư Không Thiên Lạc cũng là thuộc về giang hồ bên trong đỉnh tiêm cao thủ. Dù sao vị kia được xưng là Nam Mộ Dung Mộ Dung Phục tu vi cũng bèn bèn bất quá là tông sư cảnh giới. khoảng cách đại tông sư cảnh giới còn kém rất nhiều. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được đại tông sư cảnh giới cùng tông sư cảnh giới giữa chênh lệch. Bất quá bây giờ Tư Không Thiên Lạc thực lực mặc dù đột phá đến đại tông sư cảnh giới, nhưng là chính nàng thực lực nhưng không có đạt đến đại tông sư sơ kỳ bên trong đỉnh phong. Bởi vì Tư Không Thiên Lạc thực lực là dựa vào vô nhai tử nội lực để thăng đứng lên. Cho nên tiếp xuống trong một đoạn thời gian Tư Không Thiên Lạc đều phải thích ứng mình thực lực, đồng thời cũng muốn đem mình thương pháp để thăng đứng lên. Theo vô nhai tử nội lực rót vào hoàn tất sau đó, lúc này vô nhai tử sắc mặt cũng là trở nên 10 phần tái nhợt, cả người trong nháy mắt phảng phất như là sắp tử vong lão giả đồng dạng. Bất quá có thể nhìn thấy vô nhai tử trong ánh mắt mang theo một vẻ vui mừng thân sắc, có thể tại lúc sắp chết tìm tới như vậy chuyển thừa giả, đối với hắn mà nói tự nhiên là một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Sau đó chỉ thấy vô nhai tử đôi tay mang theo một vẻ run rẩy chậm rãi từ trong lồng ngực móc ra một mai nhẫn ngọc, trong ánh mắt mang theo một vẻ kích động tạm tiêu tan đem đây một mai nhẫn ngọc chậm rãi đưa tới Tư Không Thiên Lạc trong tay. Tư Không Thiên Lạc nhìn thấy một màn này mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng nàng cũng là trực tiếp đem đây một cái nhẫn ngọc trực tiếp xuống tới. Đây là ta Tiêu Giao phái trưởng môn nhân tín vật, ngươi đón lấy đây nhẫn ngọc sau đó chính là ta Tiêu Giao phái hiểu rõ thế hệ này trưởng môn nhân. Mà tại Tư Không Thiên Lạc mới vừa đem nhẫn ngọc tiếp xuống trong nháy mắt, lúc này vô nhai tử âm thanh lại chậm rãi tại nàng bên người vang lên. Tư Không Thiên Lạc đang nghe vô nhai tử nói sau đó cũng là trong nháy mắt liền hiểu tới, sau đó chỉ thấy trên mặt nàng mang theo một vẻ không biết làm sao nhìn về phía Lạc Vô Song phương hướng. Mà lúc này vô nhai tử tự nhiên cũng là đem ánh mắt nhìn phía Lạc Vô Song phương hướng, chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ cảm khái cùng chờ mong nhìn đến Lạc Vô Song. Tiểu hữu là ta gặp qua có thiên phú nhất người, có thể nói cho dù là lão phu tại tiểu hữu niên kỷ, cũng chỉ sợ chỉ là vừa mới đột phá đến tông sư cảnh giới đi, nhưng là tiểu hữu lại đang tuổi như vậy đạt đến đại tông sư hậu kỳ. Tương lai tiểu hữu chỉ sợ có cơ hội trở thành truyền thuyết bên trong lục địa thần tiên cảnh giới cơ giả, đến lúc đó xin mời tiểu hữu chiếu cố một chút ta Tiêu Giao phái người. Sau đó vô nhai tử lúc này mới chậm rãi đối Lạc Vô Song mở miệng nói, bất quá lúc này hắn trong ánh mắt lại là mang theo một vẻ tiêu tan chi sắc. Đồng thời hắn cũng minh bạch trước mặt vị này hắn lựa chọn Tiêu Giao phái truyền nhân cùng trước mặt Lạc Vô Song giữa quan hệ, cho nên hắn tin tưởng tương lai Tiêu Giao phái tuyệt đối sẽ trở thành đại tống đỉnh tiêm môn phái. Dù sao tương lai Lạc Vô Song trưởng thành đứng lên thế nhưng là có cơ hội có thể đạt đến lục địa thần tiên cảnh giới tồn tại, phải biết cho dù là đỉnh phong thời kỳ vô nhai tử cũng vẹn vẹn bất quá là thiên nhân sơ kỳ thôi. Tiền bối yên tâm, đã tiền bối đã đem truyền thừa chuyển cho sư muội ta nói, như vậy tương lai vãn bối tuyệt đối sẽ không mặc kệ Tiêu Giao phái. Lạc Vô Song nghe được vô nhai tử nói sau đó trên mặt cũng là mang theo một vẻ nghiêm túc bảo đảm nói, đồng thời nhìn đến sinh mệnh đang tại không ngừng trôi qua vô nhai tử, Lạc Vô Song lúc này cũng là trong lòng tràn đầy một vẻ vẻ cảm khái. Tại Lạc Vô Song bên người Diệp Nhược Y Dì lúc này trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ phức tạp thần sắc, đồng thời nàng trong ánh mắt lại xuất hiện một vẻ may mắn. Sau đó trong ánh mắt mang theo một vẻ ôn hòa nhìn đến bên cạnh mình Lạc Vô Song, nếu như nàng không phải đi theo Lạc Vô Song đi ra du lịch đây giang hồ nói, như vậy có lẽ nàng Diệp Nhược Y Dì tương lai kết quả sẽ cùng vô nhai tử không có quá lớn chênh lệch. Dù sao trên người nàng tiên thiên tâm mạch không đủ cần lục địa thần tiên cảnh giới cường giả mới có thể trị liệu, với lại cho dù là đồng dạng lục địa thần tiên cảnh giới cường giả cũng không nhất định có thể trị liệu thành công. Nhưng may mắn nàng gặp Lạc Vô Song, đồng thời mang nàng gặp được Độc Cô Cầu Bại vị này truyền thuyết bên trong kiếm ma, cho nên mới dẫn đến nàng tâm mạch không đủ triệt để khôi phục. Về phần một bên Tô Tinh Hà, lúc này trong ánh mắt tức là mang theo một vẻ bi ai thần sắc, mặc dù nói hắn đã sớm biết bản thân sư phó dự định, nhưng là hiện tại trong lòng của hắn lại là mười phần yêu thương. Mà đúng lúc này Lạc Vô Song tựa như đột nhiên nghĩ đến cái gì, thế là chỉ thấy hắn đối vô nhai tử chắc tay, sau đó cả người trực tiếp hóa thành một cái bóng mở biến mất ngay tại chỗ. Lúc này Lạc Vô Song trực tiếp đem mình thân pháp vận chuyển tới cực nhanh tình trạng. Mới chỉ là phút chốc thời gian, hắn cũng đã xuất hiện ở mặt ngoài độc cầu. Theo Lạc Vô Song từ trong sơn động đi tới sau đó, ở đây đám người cũng là nhao nhao đem ánh mắt nhìn phía Lạc Vô Song trên thân. Dù sao những này người trong giang hồ đều biết lần này Lạc Vô Song hoặc là hắn sư muội Tư Không Thiên Lạc đạt được Tiêu Giao phái truyền thừa. Cho nên bọn hắn tự nhiên có chút hiếu kỳ Tiêu Giao phái truyền thừa đến cùng là cái gì. Thế nhưng là lúc này Lạc Vô Song tự nhiên không có tính toán để ý tới bọn hắn. Chỉ thấy hắn nhanh chóng vận chuyển khinh công đi vào đoàn dự bên người, sau đó mơ màng đem ánh mắt nhìn về phía đoàn dự bên người Vương Ngự Yên trên thân. Sau đó hắn lúc này mới chậm rãi đối Vương Ngự Yên mở miệng nói. Vương cô nương có thể bồi tại hạ đi vào một chuyến. Sau khi nói xong Lạc Vô Song liền yên lặng chờ đợi Vương Ngự Yên hồi phục. Mà Vương Ngự Yên đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó tức là ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới Lạc Vô Song đi ra trước tiên lại là đến tìm kiếm mình. Bất quá kịp phản ứng nàng cũng là nhanh chóng đối Lạc Vô Song nhẹ gật đầu. Lạc Vô Song thấy thế cũng là mang theo Vương Ngự Yên hướng thẳng đến động miệng phương hướng mà đi. Rất nhanh hai người liền trực tiếp tiến nhập sơn động bên trong. Nhìn thấy một màn này, Đoàn Dự cùng Tiểu Phong cũng là có chút ngoài ý muốn, bất quá lúc này hai người cũng không nói lời nào, ngược lại là mơ màng nhìn đến sơn động phương hướng. Đương nhiên lúc này một phương hướng khác, Mộ Dung Phục trong ánh mắt mang theo một vẻ ghen tị nhìn đến sơn động phương hướng. Chương 171, Vô Nhai Tử Vương Ngự Yên, tổ tôn gặp nhau. Chương 171, Vô Nhai Tử Vương Ngự Yên, tổ tôn gặp nhau. Đồng thời lúc này Mộ Dung Phục hận không thể đem Lạc Vô Song triệt để chém thành muôn mảnh. Bởi vì hắn cảm thấy Lạc Vô Song không chỉ có đoạt mình tên tuổi, hơn nữa còn ngay cả Vương Ngự Yên cái này tiểu biểu bội đều bị Lạc Vô Song cướp đi. Đương nhiên hiện tại hắn cho dù lại thế nào ghen tị Lạc Vô Song cũng không có biện pháp. Mà đổi thành bên ngoài một bên Vương Ngự Yên lúc này tức là đã đi theo Mộ Dung Phục tiến nhập sơn động bên trong, mà theo hai người bọn họ vào sơn động sau đó, trong sơn động Vô Nhai Tử đám người trong nháy mắt liền đem ánh mắt nhìn phía hai người trên thân. Vô Nhai Tử bởi vì trong sơn động tia sáng nguyên nhân, lúc này hắn cũng không có nhận ra Vương Ngự Yên. quan trọng hơn là hắn đem mình toàn bộ nội lực truyền tải cho Tư Không Thiên Lạc, cho nên lúc này hắn cách Vương Ngự Yên quá xa, tự nhiên không cách nào thấy rõ ràng Vương Ngự Yên diện mạo. Bất quá lúc này Diệp Nhược Y cùng Tư Không Thiên Lạc quả thật có chút ngoài ý muốn, các nàng hai cái đều mười phần nghi hoặc Lạc Vô Song vì sao lại đem Vương Ngự Yên mang vào. Hai người tự nhiên rõ ràng Vương Ngự Yên thân phận, đồng thời cũng biết Vương Ngự Yên là một vị không có bất kỳ cái gì thực lực nữ tử. Cho nên Lạc Vô Song đem hắn đưa đến nơi này đến cùng có ý đồ gì, trong nháy mắt liền để các nàng hai cái cảm thấy nghi ngờ đứng lên. Đương nhiên lúc này nghi hoặc không chỉ có riêng chỉ là Tư Không Thiên Lạc hai người, cho dù là Vương Ngự Yên mình cũng mười phần nghi hoặc. Bất quá lúc này nàng vẫn là yên lặng đi theo tại Lạc Vô Song phía sau. Vương cô nương còn tin tưởng tại hạ. Lạc Vô Song nhìn đến có chút cục xúc bất an đi theo tại sau lưng mình Vương Ngự Yên ôn hòa mở miệng nói. Hắn trong thanh âm liền phảng phất tràn đầy ma lực đồng dạng, Vương Ngự Yên đang nghe hắn âm thanh sau đó trong nháy mắt liền bình tĩnh lại. Sau đó trong ánh mắt mang theo một vẻ kiên định đối Lạc Vô Song nhẹ gật đầu. Lạc công tử lời nói yên tự nhiên tin tưởng. Đồng thời âm thanh cũng là giống như bách linh điệu đồng dạng chậm rãi truyền vào Lạc Vô Song trong tai. Đã như vậy nói, như vậy Vương cô nương liền đi gặp ngươi một chút ông ngoại a. Lạc Vô Song lúc này cũng là có chút bất đắc dĩ, vừa mới bắt đầu hắn vậy mà quên đi Vương Ngự Yên cùng Vô Nhai Tử quan hệ, thẳng đến mới vừa hắn mới nhớ lại đến. Cho nên hắn mới có thể như thế vội vàng đi đến bên ngoài sơn động đem Vương Ngự Yên mang vào. Dù sao Vô Nhai Tử đều đã ngày giờ không nhiều, như vậy tại sao mình không cho hắn nhìn thấy mình chân chính ngoại tôn nữ đâu? Lúc đầu Vương Ngự Yên còn tưởng rằng Lạc Vô Song có chuyện gì nói với nàng. Nhưng là nghe được Lạc Vô Song câu nói này sau đó trong nháy mắt liền để nàng cả người ngây ngẩn cả người. Sau đó trong ánh mắt mang theo một vẻ không thể tưởng tượng nổi nhìn đến Lạc Vô Song. Cho dù là Tư Không Thiên Lạc cùng Diệp Nhược Y Dì đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Vương Ngự Yên. Đương nhiên lúc này Diệp Nhược Y Dì tự nhiên là rất nhanh liền phản ứng lại, thế là trước đó nàng trong nháy mắt liền đem ánh mắt nhìn phía Vô Nhai Tử phương hướng. Cái khác người tại nhìn thấy Diệp Nhược Y Dì biểu lộ sau đó trong nháy mắt liền phản ứng lại. Sau đó nhao nhao đem ánh mắt nhìn phía Vô Nhai Tử phương hướng. Lúc đầu trong nội tâm đã tiếp nhận mình tử vong Vô Nhai Tử, lúc này cũng là trong nháy mắt liền ngẩng đầu lên đem ánh mắt nhìn phía Vương Ngự Yên phương hướng. Đồng thời tại hắn trong đầu trong nháy mắt liền xuất hiện một đạo mơ hồ thân ảnh. Sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi tay giơ lên vươn hướng Vương Ngự Yên phương hướng. Bất quá lúc này Vương Ngự Yên khoảng cách Vô Nhai Tử khoảng cách còn 10 phần xa. Cho nên Vô Nhai Tử tự nhiên còn không cách nào thấy rõ ràng Vương Ngự Yên chân chính gương mặt. Vô Nhai Tử tiền bối chính là ngươi ông ngoại, chỉ cần ngươi đi vào Vô Nhai Tử tiền bối trước mặt hắn tự nhiên có thể nhận được ngươi đến. Lạc Vô Song nhìn đến trên mặt còn có chút ngốc trệ Vương Ngự Yên chậm rãi mở miệng nói, sau khi nói xong, hắn liền chậm rãi dẫn theo Vương Ngự Yên đi vào Vô Nhai Tử trước mặt. Đợi đến Vương Ngự Yên đi vào Vô Nhai Tử trước mặt sau đó, Vô Nhai Tử lúc này mới chân chính thấy rõ ràng Vương Ngự Yên gương mặt. Thế là chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ hoài niệm mơ màng rũi rũi tay nói ra. Giống, thật sự là quá giống, hài tử, người tên là gì? Nói đến đây Vô Nhai Tử trong nội tâm vẫn còn có chút kích động, hắn không nghĩ tới tại mình lúc sắp chết lại còn có thể nhìn thấy mình ngoại tôn nữ. Đây đối với hắn đến nói làm sao cũng không phải một kiện bồi thường. Ta gọi Vương Ngự Yên, ngươi thật là ta ông ngoại sao? Vương Ngự Yên cảm nhận được trước mặt vị lão nhân này thân thiết, lúc này cũng là có chút kích động đối trước mặt Vô Nhai Tử dò hỏi. Vương Ngự Yên vẫn cho là mình ông ngoại cũng sớm đã vất lạc, nhưng là không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này lại có thể nhìn thấy mình ông ngoại, bất quá lúc này nàng vẫn còn có chút cẩn thận từng ly từng tí. Không tệ, ngươi cùng ngươi bà ngoại quá giống, chỉ bất quá ngươi bà ngoại không có ngươi như vậy ôn nhu. Vô Nhai Tử đang nghe Vương Ngự Yên nói sau đó trong nháy mắt liền nghĩ đến cái gì, thế là chỉ thấy trên mặt hắn mang theo một vẻ hoài niệm đối Vương Ngự Yên mở miệng nói. Vương Ngự Yên cùng Lý Thu Thủy diện mạo có 8 phần tương tự, đây cũng là Đoàn Dự lúc ấy vì sao lại nhìn lầm nguyên nhân. Phải biết Đoàn Dự lần đầu tiên nhìn thấy Vương Ngự Yên thời điểm, hắn còn tưởng rằng là mình thần tiên tỷ tỷ. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được Vương Ngự Yên cùng Lý Thu Thủy đến cùng có bao nhiêu giống nhau. Bà ngoại là dạng gì người a? Vương Ngự Yên đang nghe Năm Nhai con nói sau đó trong nháy mắt liền hiếu kỳ lên, nàng từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy qua mình bà ngoại, đồng thời lúc này nàng cũng là triệt để tiếp nhận mình thân phận. Nàng là giang hồ bên trong khó được võ học kỳ tài, hiện tại chỉ sợ đã đạt đến thiên nhân cảnh giới đi. Vô Nhai Tử đang nghe Vương Ngự Yên nói sau đó, trong nháy mắt liền đối với đã từng đạo thân ảnh kia tràn đầy hoài niệm, sau đó chỉ thấy hắn mơ màng đem ánh mắt nhìn về phía phương xa mở miệng nói. Kỳ thực những năm này Vương cô nương bà ngoại cũng không có tại Trung Nguyên, đồng thời hắn cũng không biết tiền bối hiện tại tình huống, nếu không nói Vương cô nương bà ngoại tuyệt đối sẽ đến thăm tiền bối. Lạc Vô Song đang nghe Vô Nhai Tử nói sau đó cũng là có chút bất đắc dĩ mở miệng nói, đồng thời đối với Vô Nhai Tử cùng Lý Thu Thủy bọn hắn cố sự Lạc Vô Song cũng là cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Dù sao Vô Nhai Tử cùng Lý Thu Thủy giữa bọn hắn vốn chính là tự làm tự chịu. Vô Nhai Tử từ đầu đến cuối ưa thích đều không phải là Lý Thu Thủy, mà Lý Thu Thủy từ đầu đến cuối ưa thích đều là Vô Nhai Tử, thậm chí đại sư tỷ cũng ưa thích Vô Nhai Tử. Đương nhiên có lẽ là bởi vì đã từng thở thiếu thời kỳ Vô Nhai Tử quá mức kinh diễm. Dù sao Tiêu Giao phái chọn truyền nhân thời điểm đều là lựa chọn dung mạo cùng thực lực thiên phú sóng vai người. Đương nhiên nơi này muốn ngoại trừ hư trúc. Dù sao nguyên tắc bên trong hư trúc thiên phú và dung mạo cũng không tính là đỉnh tiêm, tương đối bình thường. Thậm chí có thể nói là ngay cả phổ thông đều không được xưng. Cũng là Vô Nhai Tử tìm không thấy truyền nhân nguyên nhân, cho nên mới đem hắn định là truyền nhân, nếu không dựa theo Tiêu Giao phái quy củ hắn thật đúng là vô pháp trở thành Tiêu Giao phái truyền nhân. Không nghĩ tới tiểu hữu vẫn còn biết nàng hạ lạc, bất quá bây giờ nàng chỉ sợ ước gì ta chết mất ta. Vô Nhai Tử đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi, đồng thời chỉ thấy hắn ánh mắt lúc sáng lúc tối nhìn về phía trước. Đối với Lý Thu Thủy hắn tự nhiên là có chút bất đắc dĩ. Đồng thời Vô Nhai Tử đối với Lý Thu Thủy cũng không có ghi hận, dù sao từ vừa mới bắt đầu chính là hắn thật xin lỗi Lý Thu Thủy,